Chương 791, thiết lập liên minh ước hẹn. Chương 791, thiết lập liên minh ước hẹn. Tần Vũ mỉm cười, hắn nguyên bản đã dự định nghỉ ngơi, nhưng đối phương đến nhường tâm hắn sinh chờ mong, mời đến hắn ấm giọng đáp lại. Lý Bang khẽ không người đi vào gian phòng, mang trên mặt hoàn toàn như trước đây trầm ổn thân sắc. Tại hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, trong thư phòng kia chưa hoàn toàn dập tắt ánh đèn và chưa thu hồi hồ sơ vụ án đều lộ ra Tần Vũ ban ngày bận rộn. Bệ hạ, Tây Bực tin tức lại có đổi mới. Ta muốn ngài sẽ đối những tin tình báo này cảm thấy hứng thú. Lý Bang trực tiếp cắt vào chính đề, đi theo nhiều năm ăn ý khiến cho hắn biết như thế nào nhanh chóng bắt lấy Tần Vũ chú ý lực. A, có cái gì mới động tĩnh? Tần Vũ hơi ngồi thẳng, ánh mắt chăm chú. Thiết Lạc Bộ cùng Kiên Côn Bộ ở giữa dường như đã bắt đầu có tiểu quy mô phân tranh. Cứ nghe lần này tranh chấp nguyên nhân gây ra tại lãnh thổ khuyết trương cùng kinh tế lợi ích chi tranh. Mà mấu chốt nhất chính là, theo trinh sát hồi báo, Thiết Lạc Bộ thủ lĩnh khả năng ngay tại bí mật tìm kiếm cùng liên minh chúng ta. Lý Bang thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra phân tích. Nghe được nơi đây, Tần Vũ lông mày nhẹ nhàng giãn ra. Hắn lấy chỉ khẽ chọc ván giường, như có điều suy nghĩ. Nếu bọn họ chân tâm cầu hòa, cái này đối với chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là đổi bị động làm chủ động một cái cơ hội tốt. Nhưng chúng ta cần xác nhận thành ý của bọn hắn. Lý Bang gật đầu. Ta sẽ an bài người có thể tin được đi dò xét thật giả, chỉ cần bọn hắn thành tâm cùng chúng ta hợp tác, liền có thể ổn định Tây Bực thế cục. Xác thực, không nhất thời vội vã, thận trọng từng bước mới là chính đạo. Tần Vũ ứng thanh, ánh mắt thâm thúy, hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bầu trời đêm, trong lòng liên quan tới tương lai tư tưởng càng thêm rõ ràng. Lý Bang nhẹ nhàng cười một tiếng. Bệ hạ luôn luôn mưu tính sâu xa, có ngài tại triều đình, những cái kia phong vân biến ảo cuối cùng rồi sẽ hóa giải thành vô hình. Tần Vũ cũng cười, cười bên trong lộ ra tự tin. Có ngươi dạng này đồng bạn, ta tự nhiên không lo. Đêm nay, hồi lâu không có dễ dàng như thế. Hai người cùng nhau đắm chìm trong vậy tạm thời trong yên tĩnh. Mặc dù đại chiến không yên tĩnh, nhưng có cái này ngắn ngủi một khắc trò chuyện, dường như liền có thể an tâm. Lý Bang cáo từ sau, Tần Vũ rốt cục dựa vào trên giường, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ánh đèn dập tắt, hắn dường như dung nhập cái này vô biên đêm tối. Trong lòng ngực tất cả trách nhiệm, nhường hắn tại bình thản bên trong chầm chậm ngủ say. Lúc tờ mờ sáng, chân trời hơi lộ ra sáng ngời. Đại Tần quốc biên thành yên tĩnh bị một hồi tiếng vó ngựa dồn dập đánh vỡ. Trên tường thành thủ vệ tại trong mông lung mở to hai mắt nhìn. Nhìn phía xa bụi đất tung bay thông lộ, chỉ thấy một tiểu đội nhân mã đang nhanh chóng tới gần. Nghỉ ngơi một đêm Tần Vũ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn đang tự hỏi như thế nào bảo đảm thiết lập bộ thành ý, cũng vì khả năng liên minh làm ra chiến lược bố cục. Lúc này, đứng tại biên thành trên nhà cao tầng, hắn xa xa nhìn thấy sứ giả đội ngũ lái vào trong thành. Lý Bang sớm đã chờ đợi tại Tần Vũ bên người, chờ đội ngũ đến trước cửa thành, hai người cùng nhau đi xuống thành lâu nên đón sứ giả. Xem ra suy đoán của chúng ta là đúng. Lý Bang hơi có vẻ kích động nói khẽ với Tần Vũ nói rằng, hy vọng như thế, để chúng ta xem bọn hắn mang đến tin tức gì. Tần Vũ thu thập tâm thần, sắc mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén, như chim ưng khóa chặt đang hướng hắn đi tới thiết lạc bộ sứ giả. Nghe nói Tần Vũ thanh danh, thiết lạc bộ sứ giả cũng là lòng mang kính sợ. Dẫn đầu sứ giả là một vị tráng niên nam tử, tên là Tháp Nhĩ Cát, hắn xuống ngựa sau, lập tức đối Tần Vũ cung kính hành lễ. Vĩ đại Tần Vương, nguyện ngài chi phối như thiên không giống như vĩnh hằng. Chúng ta thiết lạc bộ tới đây, thật là hy vọng có thể giải trừ hiểu lầm, cùng ngài sáng tạo hữu nghị. Tần Vũ mỉm cười, gật đầu ra hiệu Tháp Nhĩ Cát nói tiếp. Tháp Nhĩ Cát từ trong ngực lấy ra một phong thư, hai tay dâng lên. Lý Bang tiến lên tiếp nhận, nhanh chóng xem sau đưa trả cho Tần Vũ. Trong thư này giảng thuật, đúng là một mảnh thành ý, nhưng chúng ta Đại Tần trước sau như một lấy danh dự làm trọng, kỳ vọng hợp tác có thể đôi bên cùng có lợi. Tần Vũ bình tĩnh nói. Tháp Nhĩ Cát liên tục gật đầu. Chúng ta minh bạch, cho nên cố ý mang đến tín vật lấy minh thành ý. Nói xong, phía sau hắn hộ vệ nâng lên một cái thanh đồng hộp. Lý Bang mở ra hộp, bên trong là một khối thiết lập bộ đặc hữu ấn trường, phía trên điêu khắc bọn hắn bộ tộc đồ đằng. Lý Bang trong lòng đại định, cái này tại thiết lập bộ bên trong là cực kỳ vật chân quý, xem ra bọn hắn lần này xác thực có lòng ra tay. Tần Vũ thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn ra hiệu Lý Bang đem hộp cất kỹ, sau đó tiếp tục nói: Thiết lập bộ thành ý ta đã tâm lĩnh. Hôm nay chúng ta lần đầu gặp gỡ, đại gia cần phải bung ra lòng mang, bù đắp nhau. Ở đây, chúng ta đang có thể nói tỉ mỉ tương lai hợp tác phương hướng. Đây là chúng ta chỗ trông mong, Thần Vương. Tháp Nhĩ Cát trong mắt lộ ra một tia khó nén thích thú. Chủ khách song phương tiến vào trong thành, mở ra một trận độ sâu thương thảo. Trong đại điện, không khí dần dần biến nhẹ nhõm mà nhiệt liệt, các loại ý nghĩ tại trong lời nói va chạm, phát họa ra một vài bức tương lai khả năng hợp tác bản kế hoạch. Song phương nói về Tây Vực thế cục, liên quan tới hai nước mậu dịch bổ sung tính, cùng ngày sau cùng nhau ứng đối khả năng ngoại địch. Tần Vũ trong lòng càng thêm chắc chắn, hắn cảm nhận được thiết lập bộ sát thực có cùng Đại Tần dắt tay thành ý, dù sao đứng trước cường địch, song phương lập trường là tương cận. Hội nghị duy trì liên tục tới hoàng hôn thời điểm, Tháp Nhĩ Cát đứng dậy hướng Tần Vũ cáo từ. Trước khi chia tay, hắn lần nữa biểu đạt cùng Đại Tần cộng đồng phát triển quyết tâm. Tần Vũ tiến hắn đến cửa thành, đưa mắt nhìn Tháp Nhĩ Cát một nhóm dần dần từng bước đi đến. Rốt cục, chúng ta có cơ hội nên đón cục diện mới. Lý Bang đứng tại Tần Vũ bên thân, trong giọng nói tràn đầy chờ đợi. Đúng vậy, Lý Bang, chỉ cần chu tính thỏa đáng, lần này hợp tác chính là chúng ta vững chắc biên cương một bước dài. Tần Vũ đáp, hắn nhìn về phía phía tây, ánh nắng chiều hạ, trong ánh mắt của hắn tràn ngập kiên định không thay đổi tín nhiệm. Hai người một lần nữa trở lại trong thành, chuẩn bị xuống một bước kế hoạch. Tần Vũ cùng Lý Bang trở lại trong thành sau, trực tiếp hướng phía thư phòng đi đến. Trạng vạng tối gió nhẹ lướt qua đình viện, đưa tới một chút hơi lạnh, để cho hai người thoải mái không ít. Trong thư phòng, mấy vị tướng lĩnh sớm đã xin đợi đã lâu. Nhìn thấy Tần Vũ tiến đến, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Các vị, chúng ta mới vừa cùng thiết lập bộ đại biểu tiến hành giàu có hiệu quả gặp gỡ. Tần Vũ mặt mỉm cười, tâm tình hiển nhiên không sai. Hắn đi đến trong phòng sa bàn trước, dùng nhẹ tay nhẹ phất đi bao trùm tại trên địa đồ bài mỏng. Sa bàn bên trên lập tức hiện ra biên cương phụ cận núi non sông ngòi, đường biên giới giống như rắc rối khó gỡ con đường lặng lặng vô lượng. Tần Vương, kia Thiết Lặc bộ già sao thái độ? Một tên sắc mặt trầm ổn tướng lĩnh trước tiên mở miệng hỏi. Hắn là Thiệu Thắng Ninh, dũng mãnh thiện chiến, phụ trách biên cương phòng ngự, một mực đối Thiết Lặc bộ có cái nhìn của mình. Sốt ruột hợp tác. Lần này, bọn hắn biểu hiện ra cực lớn thành ý. Tần Vũ chỉ sa bàn bên trên tiêu ký Thiết Lặc bộ trụ sở cơ sĩ. Bọn hắn đặc biệt dẫn tới ấn chương, biểu tượng bọn hắn hy vọng cùng chúng ta cộng đồng ứng đối khả năng ngoại bộ uy hiếp. Như thế rất tốt. Lý Bang xen vào nói, ánh mắt lưu chuyển tại sa bàn bên trên. Chúng ta nên như thế nào triển khai phần này hợp tác đâu? Tần Vũ trầm ngâm một lát, dùng trong tay thước cuộn nhẹ nhàng xẹt qua sa bàn bên trên nào đó cái khu vực. Chương 792, hai nước quân sự diễn tập chương 792, hai nước quân sự diễn tập chúng ta có thể cân nhắc tại núi Hạ Lan một vùng thiết lập một cái mậu dịch phiên chợ, đã có thể bù đắp nhau, lại có thể bài xích nhau ngoại địch. Lời này vừa nói ra, Thiệu Thắng Ninh khẽ gật đầu. Sắp thực có thể thực hiện. Một khi phiên chợ xây thành, chúng ta cùng Thiết Lặc bộ quan hệ sẽ càng thêm vững chắc, nhưng cần bảo đảm an toàn. Tần Vũ tiếp tục nói, mắt sáng như đuốc. Phiên chợ an toàn nhất định phải từ song phương cộng đồng bảo hộ. Ta hy vọng ở phương diện này càng thêm mạnh hai nước quân sự diễn tập. Không có vấn đề, ta sẽ đích thân phụ trách cái này một khối. Thiệu Thắng Ninh ngóc đầu lên đến, trong mắt lộ ra kiên định. Hắn sớm đã quy hoạch qua như thế nào tăng cường biên phòng chiến lược, đây chính là đến tiếp sau sách lược một bộ phận. Cái khác tướng lĩnh nao nao biểu thị duy trì, Lý Bang thì nói bổ sung. Bất quá, chúng ta cũng muốn chú ý Thiết Lặc bộ nội bộ tính ổn định, cái này trực tiếp ảnh hưởng đến hợp tác hiệu quả. Lý Bang nói đúng. Tần Vũ tùy ý đẩy ngã sa bàn bên trên biểu tượng Thiết Lặc bộ một cái tiểu tháp. Chúng ta nhất định phải thời khắc chú ý biến hóa, bảo trì linh hoạt. Suy nghĩ một lát, Tần Vũ lần nữa đưa ánh mắt về phía sa bàn phương nam. Hơn nữa, đã chúng ta cùng Thiết Lặc bộ ngay tại thương thảo hợp tác, cái này có lẽ có thể tại biên cảnh vấn đề bên trên cho phía Tây dân tộc thổ dục hồn một chút áp lực. Tá lực đả lực, vẫn có thể xem là một kế sách thần kỳ. Một bên tướng lĩnh nhao nhao tán thưởng. Theo thảo luận xâm nhập, trong thư phòng không khí nhiệt liệt, các loại đề nghị tầng tầng lớp lớp. Tần Vũ từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, dần dần nghe, chủ tính chung suy tính. Hắn biết, lần này hợp tác không chỉ có quan hệ tới trước mắt lợi ích, càng là đại tần tương lai lâu dài quy hoạch bên trong một vòng. Đêm dần khuya, ánh đến chiếu rọi tại trên mặt của mỗi người, đem nét mặt của bọn hắn chiếu lên càng thêm mạnh mẽ. Tần Vũ rốt cục khép lại địa đồ, ngẩng đầu đảo mắt tả hữu. Đêm nay chúng ta liền đến nơi này đi, các vị vất vả. Ngày mai, chúng ta lại có chi tiết nghị định cụ thể phương án. Các tướng lĩnh nao nao cáo lui, Lý Bang lưu lại. Hắn hướng Tần Vũ đến gần một bước, đệ thấp thanh tuyến nói rằng: "Tần Vương, hôm nay tiến triển không sai, nhưng là có hay không vẫn cần phòng bị những cái kia âm thầm ẩn nút thế lực." "Lý Bang, băn khoăn của ngươi luôn luôn có lý." Tần Vũ mỉm cười, trong ánh mắt hết sức chắc chắn. "Đây chính là tiếp xuống chúng ta phải giải quyết một vấn đề. Có cạnh tranh, liền cần thời khắc cảnh giác." Hai người đối mặt một lát, sau đó Lý Bang nhẹ nhàng gật đầu, quay người rời đi. Tần Vũ lưu tại trống rỗng trong thư phòng. Dạ Phong nhẹ nhàng từ song cửa sổ thăm dò vào, đưa tới mùi thơm nhàn nhạt. Hắn đứng lặng tại xa bàn trước, vương tỉnh dường như có thể đoán trước tương lai trên biên cảnh phồn bình cảnh tượng cùng kia phía đứng đối ngoại địch kiên định phòng tuyến. Trong lòng càng là dâng lên một loại nặng nề tinh thần trách nhiệm, đồng thời đối với Thiết Lặc bộ hợp tác lòng tin càng thêm kiên cố. Mới cục diện nhất định sẽ đến. Hắn tự lẩm bẩm, kiên định nhìn về phía trong bầu trời đêm vầng trăng sáng kia. Sáng sớm hôm sau, dương quang vẩy vào đại tần cung điện nóc nhà, trong gió nhẹ tản mát ra cỏ xanh thanh hương. Tần Vũ sớm liền xuất hiện tại thư phòng, cùng các tướng lĩnh cùng nhau thương thảo cuối cùng kế hoạch hành động. Trải qua một đêm trầm tư, hắn càng thêm minh xác quyết sách của mình. Thần Vương, Lý Bang mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Đêm nghĩ đã lâu, ngài đối kế hoạch của chúng ta có gì bổ sung? Tần Vũ nhìn qua trung tướng, ánh mắt kiên nghị. Mục tiêu của chúng ta không chỉ có là đạt thành cùng Thiết Lặc bộ hợp tác, đồng thời cũng muốn cường hóa biên thủy phòng ngự, cái này cần một cái kín đáo sách lược. Hắn hơi dừng lại, tiếp tục nói. Chúng ta muốn bảo đảm ở lại trong thành binh sĩ đủ để ứng đối bất kỳ đột phát sự kiện, cái khác tinh nhuệ, theo ta ra khỏi thành tiến về Thiết Lặc. An bài ổn định, các tướng lĩnh nao nao lĩnh mệnh, mà Tần Vũ trong lòng dường như đã có minh xác bản kế hoạch. Hắn biết chuyến này hung hiểm không nhỏ, nhưng mà gánh chịu phong hiểm là hắn xem như đế vương không thể trốn tránh trách nhiệm. Không lâu sau đó, trước cửa thành chuẩn bị sẵn sàng. Dương quang tung xuống, là chờ xuất phát binh sĩ phủ thêm chói mắt kim giáp. Tần Vũ đứng tại đội ngũ phía trước nhất, anh tư thẳng tắp, tay cầm dây cương. Hai mắt nhìn chằm chằm phương xa, trong lòng dũng động một cỗ không thể ngăn chặn chờ mong. Tần Vương, còn mời nghĩ lại. Cố Bính rục ngựa tới gần, hắn là Tần Vũ bên người hộ vệ trung thành, hai đầu lông mày toát ra một tia lo âu. Yên tâm, Cố Minh. Tần Vũ nói khẽ. Sứ mệnh mang theo, bất luận loại nào hiểm trở, ta đều không sợ. Vâng. Cố Bính gật đầu. Cứ việc trong lòng lo lắng, lại không cần phải nhiều lời nữa. Dưới sự chỉ huy của hắn, đội ngũ chậm rãi ra khỏi thành, mang theo đều nhịp bộ pháp, phản phất là đại tần ý chí biểu tượng. Trên đường bụi đất tung bay, nhưng không ai chậm lại bộ pháp. Nửa đường, Tần Vũ đông nhiên thả chậm ngựa tốc độ, hướng Lý Bang cùng Cố Bính ra hiệu nói: "Chuyên lệnh xuống, lưu tâm địa hình cùng hướng gió, chú ý phòng bị tập kích." Lý Bang khẽ gật đầu, sau đó lao vùng một tại đội ngũ trước sau truyền đạt mệnh lệnh. Không bao lâu, tin tức đã truyền khắp toàn quân. Tất cả binh sĩ lập tức điều chỉnh trận hình, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng biến hóa. Bọn hắn một đường hướng tây, đến một chỗ sơn cốc. Trời chiều dư huy phía dưới, một mảnh đất trống trải bỗng nhiên xuất hiện, trong không khí tràn ngập bùn đất mùi thơm ngát. Xa xa liền thấy Thiết Lặc bộ sứ giả đã ở trong cốc chờ, lều vải lâm phong mà đứng, cờ sĩ theo gió múa động. Tần Vũ ghìm chặt cương ngựa, liếc nhìn bốn phía chi cảnh, cảm thấy nơi đây đã hợp hiệp đàm, lại dễ dàng cho phòng thủ. Hắn đối Lý Bang thấp giọng nói, chuẩn bị thấy sứ giả. Lý Bang gật đầu, cùng Cố Bính lập tức hạ lệnh. Các binh sĩ phân tán tại thung lũng bốn phía, thủ hộ chu toàn. Tần Vũ vượt dưới ngựa, đi lại trầm ổn đi hướng lều vải. Trong trướng, Thiết Lặc bộ sứ giả sớm đã xin đợi đã lâu. Hắn tiến lên đón, trên mặt treo đầy thành ý mỉm cười. Tần Vũ vương đến, thực sự vinh hạnh. Đồ Lô Minh, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tần Vũ mỉm cười, nắm chặt sứ giả Đồ Lô duỗi ra tay. Hàn Huyên qua đi, Song Phương tại trong trướng ngồi xuống. Tần Vũ trong lòng tin tưởng, giờ phút này từng câu từng chữ đều sẽ tại tương lai trong một đoạn thời gian rất dài ảnh hưởng đến Song Phương vận mệnh. Hắn hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu lấy ngắn gọn câu nói trình bày đại tần ý đồ hợp tác cùng biên cảnh thế cục. Đồ Lỗ trên mặt không ngừng biến ảo biểu lộ cho thấy vị sứ giả này suy nghĩ. Hắn tinh tế lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Làm Tần Vũ đề cập cộng đồng đối kháng khả năng biên cảnh uy hiếp lúc, Đồ Lỗ rốt cục mở miệng. Tần Vương lời nói rất đúng, ta bộ tộc đồng dạng khát vọng ổn định biên cảnh. Như đến Tần Quốc trợ giúp, không nghi ngờ gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hai người trò chuyện say sưa, ngoài trướng bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương bừng âm thanh, phảng phất có dị động. Cố Bính lập tức rút kiếm mà ra, cảnh giác nhìn bốn phía. Tần Vũ chấn động trong lòng, âm thầm nắm chặt bội kiếm chuôi kiếm, hắn đối Đồ Lô nói rằng: "Xem ra, có người không hy vọng chúng ta hợp tác thuận lợi như vậy a." Đồ Lô cũng không hiển lộ kinh ngạc, ngược lại mỉm cười. "Tần Vương không cần kinh hoàng, ta người cũng ở đây, nhất định bảo đảm an toàn." Vừa dứt lời, ngoài trướng nhưng dần dần bình tĩnh trở lại. Cố Bính hàn mang lóe lên, nhẹ giọng hồi báo: "Tần Vương, là một ít cô tập kích quấy rối người, đã bị chúng ta người thanh lý." Lúc này, Đồ Lô rót đầy trà thơm. Chương 793, đột nhiên đến tiến công kèn lệnh chương 793. Đồng nhiên đến tiến công kèn lệnh cái này chén trà, mời chúng ta cộng đồng hữu nghị. Tần Vũ tiếp nhận, trong lòng nặng nề hơi chậm, mỉm cười nâng chén. Nguyện hữu nghị trường tồn. Tại phần này thông cảm hạ, hương trà càng thêm nồng đậm, hiệp ước cái bóng đã từ không sai phủ mà lúc này, ngoài trướng, ánh nắng chiều đem thổ địa nhiễm lên một tầng kim hoàng. Mà trong đại trướng thì tràn ngập một cố khẩn trương mà không khí vi diệu. Đang lúc Tần Vũ cùng Đồ Lỗ nói chuyện vừa mới triển khai lúc, chói hai tiếng kèn lệnh đột nhiên vang lên, cùng trong trướng hòa bình bầu không khí tạo thành so sánh rõ ràng. Tần Vũ cùng Đồ Lỗ ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như kiếm. Thanh âm này, Đồ Lô cao mày, hiện lộ ra một tia bất an. Là Kiên Quân bộ công kích kèn lệnh, không có dấu hiệu nào, chợt tới kinh biến. Đồ Lô cấp tốc đứng dậy, trên mặt mỉm cười đã hoàn toàn hóa thành ngưng trọng. Hắn chuyển hướng Tần Vũ, ngữ khí kiên định. Xem ra, Kiên Quân bộ không kịp chờ đợi hướng chúng ta biểu hiện ra quyết tâm của bọn hắn. Tần Vũ trầm mặc một lát, cấp tốc làm ra quyết định. Cố Bính, truyền lệnh toàn quân tăng cường phòng thủ, chuẩn bị lên chiến. Hắn thanh âm kiên định tràn ngập vương giả khí phách, không có một vẻ bối rối. Ngoài trướng bắt đầu truyền đến binh khí tiếng va chạm cùng các binh sĩ tiếng hò hét, biểu thị một trận ác chiến sắp triển khai. Tần Vũ chuyển hướng Đồ Lỗ. Thiết Lặc bộ cùng giải quyết chúng ta cộng đồng ngăn cản lần này tập kích sao? Đồ Lỗ kiên định gật gật đầu. Chúng ta cùng chung hoàn nạn. Kiên Côn bộ như muốn từ nơi đây thông qua, nhất định phải bước qua thi thể của chúng ta. Tần Vũ trong lòng một hồi khâm phục, cứ việc thế cục nguy cấp, nhưng liên minh cứng cỏi nhường hắn nhiều hơn mấy phần lòng tin. Hắn cấp tốc lo lắng lấy chiến thuật, không cần phải nhiều lời nữa, cùng Đồ Lỗ cùng nhau đi ra ngoài trướng chỉ huy chiến cuộc. Cắt vàng đầy trời, tiếng trống trận đinh tai nhức óc. Kiên Quân bộ quân đội giống một cơn gió lớn, ý đồ đem doanh địa lật tung. Mà trong doanh địa, Tần Vũ dẫn đầu Cố Bính cùng Thiết Lặc bộ các dũng sĩ tạo thành kiên cố phòng tuyến, đem địch nhân duệ thế từng bước hóa giải. Lúc này, Tần Vũ tung người lên ngựa, vung kiếm chỉ hướng trận địa địch, lớn tiếng hiệu triệu binh lính của hắn. Đồng bào nhóm, đây là thời khắc nguy hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, liền nhất định có thể biến nguy thành an. Thanh âm của hắn giống như quần quần lôi mình, khích lệ mỗi một sĩ binh tâm. Cố Bính ở một bên, cưỡi ngựa theo sát phía sau, thỉnh thoảng phát ra đơn giản mà quả quyết chỉ lệnh, cô có không gì sánh kịp uy tín cùng cân đối năng lực. Hắn tại trong lòng kiên định tín nhiệm, bên người mỗi một vị binh sĩ đều cảm nhận được hắn vung vẩy trường kiếm lúc cùng tử thần vật lộn không sợ. Trận chiến đấu này kéo dài mấy canh giờ, rốt cục tại màn đêm buông xuống lúc dần dần lắng lại. Tại Kiên Quân bộ quân đội ý thức được khó mà đột phá phòng tuyến về sau, bọn hắn lựa chọn rút lui. Chiến trường ồn ào náo động rốt cục bình tĩnh trở lại, trong bóng đêm chỉ còn lại có trận trận gió nhẹ cùng nơi xa cô lang kêu gào. Trong doanh địa, các binh sĩ bắt đầu kiểm kê chiến quả cùng chăm sóc thương binh. Tần Vũ cùng Đồ Lỗ sóng vai đứng thẳng, nhìn qua phương xa. Kiên Quân bộ sẽ không như vậy bỏ qua. Đồ Lỗ thấp giọng nói rằng, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta liên minh mới lộ ra rất là trọng yếu. Tần Vũ nhìn lại Đồ Lỗ, ánh mắt hai người trong bóng đêm giao thoa, lẫn nhau quyết tâm không cần nói cũng biết. Bóng đêm như mực, dày đặc đến dường như có thể chảy ra nước. Tần Vũ cùng Đồ Lỗ sóng vai ngồi tại đống lửa bên cạnh, ánh lửa đem hai người cái bóng kéo đến rất dài. Một bên lửa trên kệ bay ra mê người mùi thơm, kia là đến từ bộ lạc đặc sắc ăn thịt. Trải qua thời gian dài nướng, tản mát ra một loại nồng đậm mà đặc biệt hương khí. Đêm nay chiến đấu rất kịch liệt, ngươi cho rằng tiếp xuống bọn hắn sẽ như thế nào hành động? Đồ Lỗ một bên dùng dao găm cắt xuống một khối vừa nướng xong thịt, vừa nói, trong giọng nói mang theo đối thế cục kết tiếp suy nghĩ sâu xa. Tần Vũ cầm lấy một khối bốc hơi nóng thịt, suy tư một lát, hồi đáp, Kiên Côn bộ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bọn hắn rút lui khả năng chỉ là tạm thời, bọn hắn có khả năng đang chờ đợi một cái tốt hơn cơ hội ngóc đầu trở lại. Đồ Lỗ nhẹ gật đầu, cau mày. Hắn biết, đây bất quá là dài dằng dặc đấu tranh bắt đầu, tương lai tràn đầy bất ngờ khiêu chiến. Nhưng ở loại nguy cơ này trước mặt vị này tuổi trẻ đại tần quốc đế vương lại có thể bình thản ung dung, tâm hắn sinh kính nể. Chúng ta nhất định phải ra cố phòng tuyến, cũng thêm mạnh cảnh giới. địch nhân có thể sẽ khai thác mới sách lược, xuất kỳ chế thắng mới là chúng ta thượng sách. Tần Vũ trầm giọng nói, khiến ở đây mỗi người đều cảm nhận được hắn tỉnh táo cùng trí tuệ. Ngồi vây quanh ở chung quanh các dũng sĩ vừa ăn vừa nhỏ giọng trao đổi trên chiến trường tin đồn thú vị. Dường như những cái kia liều mạng tranh đấu bất quá là thông thường một bộ phận. Cố Bính cũng tại trong đó, hắn hưng phấn đàm luận vừa rồi phấn khích trong ngáy mắt. Những cái kia chiến thuật thật sự là tuyệt diệu, nhất là đế vương đại nhân ngài chỉ huy kỵ binh phòng thủ một chiêu kia, thật sự là tuyệt. Tần Vũ mỉm cười, khiêm tốn nói, chiến trường thắng lợi là cố gắng của mọi người, hôm nay ăn thịt cũng phải quy công cho các ngươi anh dũng chém giết. Lúc này, Đồ Lỗ thả ra trong tay đồ ăn, nhìn chăm chú nơi xa đen xì chân trời, dường như thời gian tại thời khắc này ngưng kết. Hắn đánh vỡ trầm mặc, trầm thấp nói rằng, địch nhân của chúng ta không chỉ trên chiến trường, bọn hắn cũng đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của chúng ta. Tần Vũ không có trả lời ngay, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đồ Lỗ, trong lòng quyền trọng mỗi một chữ phân lượng, sau đó nhẹ nói, chính vì vậy, chúng ta càng cần hơn phần này lực lượng đoàn kết, bất luận là tại chiến trường bên trong, vẫn là sinh hoạt mỗi một cái nhỏ bé trong ngáy mắt. Ánh mắt của hắn kiên định, nhìn về phía Đồ Lỗ. Ánh mắt hai người đang lóe lên trong ngọn lửa giao thoa, dường như đặt thành một loại uy mắng ăn ý, ngồi vây quanh đám binh sĩ trong lòng đều tin tưởng, bọn hắn đã không phải là một mình tác chiến. Bọn hắn kể vai chiến đấu, lẫn nhau cảnh giác. Đêm dần khuya, trong gió lộ ra hàn ý, đống lửa dần dần biến yếu ớt, tinh tinh cũng giấu vào tầng mây. Tần Vũ cùng Đồ Lỗ đứng dậy, chuẩn bị nên đón mới bình minh. Nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai sẽ là cái mới khiêu chiến. Tần Vũ đối chung quanh các dũng sĩ nói, sau đó cùng Đồ Lỗ cùng đi hướng doanh trướng. Ngày thứ hai, dương quang vậy ở trên mặt đất, trong doanh địa hoàn toàn yên tĩnh. Tần Vũ đã đứng ở doanh trướng trước, chiều dương nhường khuôn mặt của hắn lộ ra càng thêm lạnh lùng. Trải qua một buổi tối suy nghĩ, trong lòng của hắn đã có mấy phần so đo. Đồ Lỗ sớm đã ở trong doanh trướng chờ, hắn vẫn luôn đối Tần Vũ kế hoạch tràn ngập lòng tin. Cũng bằng lòng tại trận này chật vật đối kháng bên trong là Đại Tần quốc tương lai cống hiến lực lượng. Hôm nay là ngày tháng tốt. Đồ Lỗ đi lên phía trước, vỗ vỗ Tần Vũ bay, cười nói. Tần Vũ mỉm cười, ra hiệu hai người sau khi ngồi xuống mở ra tác chiến địa đồ. Trang giấy triển khai tại trên bàn gỗ, ánh đến tô đầm hạ, mỗi một đầu núi non sông ngòi đều tựa hồ biến tiên hoạt. Tiên quân bộ hành quân tốc độ so với chúng ta dự đoán phải nhanh. Tần Vũ chỉ vào trên bản đồ một con đường nói rằng, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa chúng ta có tốt hơn phản kích cơ hội. Không sai. Đồ Lỗ phụ hòa nói, bọn hắn nóng lòng tiến công, tất nhiên sẽ tại một ít khâu bên trên lộ ra sơ hở. Tần Vũ nhẹ gật đầu, tiếp tục phân tích nói. Chương 794, dạ tập lương thảo. Chương 794, dạ tập lương thảo. Cho nên, ta kế hoạch tại sơn cốc nơi này thiết hạ mai phục, đợi bọn hắn tiến vào sau chặt đứt đường lui, lại từ hai bên bọc đánh, hình thành vòng đây. Đồ Lỗ trầm tư một lát, tán đồng nói, những địa hình này xác thực đối với chúng ta có lợi. Bất quá, số người của chúng ta có hạn, nếu như địch nhân phát hiện chúng ta bố trí mai phục, sẽ lâm vào cục diện bế tắc. Đây là phong hiểm chỗ. Tần Vũ tiếp tục nói, trong lời nói lộ ra lòng tin. Cho nên chúng ta cần một chi đội tiên phong bước lên bọn hắn cánh. Nhường Kiên Quân bộ lầm cho là chúng ta vừa mới đổi tới, chủ lực cũng đã bất chi bất giác mai phục tại bọn hắn phía sau. Ta có thể mang đội tiên phong. Đồ Lô không chút do dự biểu thị, ta quen thuộc địa hình nơi này, có thể linh hoạt ứng đối địch nhân. Tần Vũ nhìn xem Đồ Lô, trong mắt lóe lên tán thưởng. Tốt. Tần Vũ nói, ngươi dẫn đầu một chi khinh kỵ tiến hành quấy rối, bọn hắn phát hiện sau chắc chắn chia binh đến công. Một khi bọn hắn lộ ra sơ hở, ta lại xuất chủ lực đối với nó tiến hành một kích chí mạng. Bên ngoài sân một hồi động tĩnh cắt ngang bọn hắn nói chuyện. Hóa ra là Cố Bính vội vã chạy vào, trên mặt mang ý cười. Các tướng sĩ ăn xong điểm tâm đều đã chờ xuất phát, chỉ chờ đế vương cùng Đồ Lỗ đại nhân ra lệnh một tiếng. Tần Vũ cười nhìn về phía Cố Bính. Kia tốt, nói cho đại gia, hôm nay chính là đáng giá ghi khắc một ngày. Cố Bính hưng phấn ứng thanh liền cấp tốc lui xuống. Tần Vũ quay đầu trở lại, đối Đồ Lỗ tiến một bước nói rằng, nhớ kỹ, nhất định phải sống trở về. Đồ Lỗ gật đầu, cùng Tần Vũ hai tay nắm chặt, tràn đầy kiên định. Phải tất yếu tại địch nhân đến chiến trường trước đó bố trí xong trận, chớ ham chiến. Ngay tại hai người khoảng chi lúc, Tần Vũ lần nữa dặn dò, trong giọng nói là vô tận lo lắng. Thời gian trôi qua, Đồ Lỗ đã xuất phát. Khinh kỵ binh tiếng vó ngựa dần dần đi xa, chỉ để lại bụi đất trong không khí tỏ khắp. Cố Bính đứng tại Tần Vũ bên cạnh, chờ đợi chỉ lệnh mới. Đế vương, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hắn nhỏ giọng hỏi. Ta cần một tiểu đội, cho Kiên Quân bộ xuất kỳ bất ý một kích. Tần Vũ nói rằng, mắt sáng như đuốc. Có tin tức cho thấy lương thảo của bọn họ đội vận chuyển sẽ ở tối nay đến khác một cái sơn cốc, chúng ta muốn tại bọn hắn ý thức được trước đó phá hủy nó. Ta biết ai thích hợp. Cố Bính nhanh chóng đáp lại. Lý Hổ mấy ngày nay lập công vô số, mang đều là tinh nhuệ chi sĩ. Nghe được Lý Hổ danh tự, Tần Vũ lộ ra vẻ mỉm cười. Không sai, Lý Hổ đúng là mầm mống tốt. Đi, đem hắn kêu đến. Chỉ chốc lát sau, Lý Hổ liền xuất hiện tại Tần Vũ trước mặt, kiên định mà tự tin vô cùng. Lý Hổ, ta có một cái đặc thù nhiệm vụ. Tần Vũ trước tiên nói, chuẩn bị một chi tinh nhuệ tiểu đội, các ngươi đêm nay xuất phát, mục tiêu là Kiền Côn bộ lương thảo đội. Tại bọn hắn phát giác trước đó, cần phải đem nó phá hủy. Lý Hổ không chút do dự ôn quyền nói, đế vương yên tâm, tất nhiên không phụ nhờ bà. Tần Vũ vô vô bờ vai của hắn, hành sự cẩn thận, đừng bị phát hiện, một khi đắc thủ lập tức rút lui, không cần ham chiến. Lý Hổ gật đầu, trong lòng của hắn dấy lên hừng hực đấu trí. Tần Vũ tin tưởng hắn, hắn tuyệt không thể nhường Tần Vũ thất vọng. Hắn lĩnh mệnh về sau cấp tốc lui ra, bắt đầu khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị nhiệm vụ. Nương theo lấy thời gian trôi qua, chạm vạng tối lặng yên mà tới. Sơn cốc chuyển thành một mảnh tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng chim hót đem mảnh này yên tĩnh đánh vỡ. Bất quá trong doanh địa thì là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Vô số các chiến sĩ ngay tại là sắp đến dạ tập làm chuẩn bị cuối cùng. Tần Vũ đứng ở chỗ cao, quan sát phía dưới bận rộn cảnh tượng. Bầu trời dần dần ảm đạm xuống, doanh địa hỏa diễm theo ban đêm tiến đến từng cái sáng lên. Lý Hổ xuất lĩnh tiểu đội đã khoát chỉnh tề. Thân ảnh của bọn hắn đang thiêu đốt đống lửa bên cạnh như quỷ mị giống như ẩn như hiện. Xuất phát. Lý Hổ vung tay lên, người cùng ngựa như trong đêm tối thiểm điện, đột nhiên biến mất tại đen đặc màn sân khấu bên trong. Tại bọn hắn dục ngựa phi nhanh quá trình bên trong, cảnh sát chung quanh nhanh chóng lui về sau đi. Lý Hổ tâm vô bằng ngủ, hắn biết thành công hay không ở đây một lần hành động. Nhưng mà, tiên côn bộ lương thảo đội xe đồng dạng trong đêm tối ngo ngoe mà động. Bọn hắn đối tiềm ẩn uy hiếp không có chút nào phòng bị, tự tin tại ưu thế tốc độ ra chỉ cảm giác an toàn. Làm Lý Hổ tiểu đội lặng yên tới gần thời điểm, ánh trăng tại vùng bỏ hoang bên trên tung xuống một tia hàn quang chiếu sáng khuôn mặt của bọn hắn. Tiên tính hạ, chi đội ngũ này đột nhiên bộc phát ra như sấm rền công kích âm thanh. Giết! Lý Hổ dẫn đầu xông ra, trường đao trong tay của hắn vạch ra một đạo lanh mang. Tiên côn bộ thủ vệ còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị đột nhiên xuất hiện công kích đè sập. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết nổi lên bốn phía, chiến mã tê minh bên tai không dứt. Lý Hổ đội ngũ dường như nửa đêm bên trong âm hồn, cấp tốc mà chí mạng, tinh chuẩn cắt đứt địch nhân ý chí chiến đấu. Lương thảo xe bị nhen lửa trong nháy mắt, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng lên toàn bộ sân gốc. Lý Hổ từ hỏa diễm bên trong rút lui, hắn trong lòng hơi động, biết nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại là thời điểm dẫn người rời đi. Khi bọn hắn đến an toàn địa điểm thời điểm, sơn cốc hỏa diễm còn tại thiêu đốt, mang theo thắng lợi vui sướng trở lại doanh địa. Lý Hổ nhìn qua phương xa, hắn biết cái này thắng lợi qua sau, ngày mai vẫn như cũ sẽ tràn ngập khiêu chiến. Tần Vũ biết được tin chiến thắng, khoe môi khẽ nhếch, trong lòng vững tin bước ra thành công bước đầu tiên. Cùng lúc đó, chính diện trong chiến trường Đổ Lỗ đang bệ bội tại chỉ huy hắn binh lính dưới quyền. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, dự cảm tới kiên côn bộ phản kích sắp đến, chuẩn bị nên địch. Đổ Lỗ ánh mắt kiên nghị, thanh âm của hắn như sấm nổ quanh quần tại doanh địa bốn phía. Ánh lửa phản xạ tại mỗi một trương khẩn trương mà quyết tuyệt trên gương mặt. Mặc dù trong bóng tối địch nhân chưa xuất hiện ảnh, nhưng khí tức của bọn hắn đã như là gió đêm giống như thấu xương. Tướng quân, chúng ta có phải hay không hẳn là đi đầu rút lui? Phó quan của hắn thấp giọng đề nghị, trên mặt có chút ít sầu lo. Không. Đồ Lâu kiên định lắc đầu. Đây là kiên quân bộ mong muốn bức bách chúng ta lùi bước sách lược. Chúng ta đứng vững chặt cước, để bọn hắn biết chúng ta sẽ không dễ dàng lùi bộ. Tiếng chống trận càng thêm tới gần, thẳng đến cuối cùng. Kiên quân bộ binh sĩ thân ảnh tại ánh lửa lấp lóe bên trong có thể thấy rõ ràng. Đồ Lâu nheo mắt lại, đo đạc lấy địch nhân tốc độ tiến lên cùng trận hình, trong lòng đã có số đo. Địch nhân khí thế hung hùng, nhưng hắn tin tưởng chính diện rằng có là duy nhất có thể đem địch nhân một lần hành động đánh tan phương thức. Cung tiễn thủ, chuẩn bị. Đồ Lỗ ra lệnh một tiếng, cung thủ nhóm đồng loạt dựng lên cung tiễn, vận sức chờ phát động. Bắn. Nương theo lấy mệnh lệnh của hắn, mưa tên như tinh hỏa đông nhiên vạch phá bầu trời đêm, nào về phía trận địa địch. Tiên côn bộ tiên phong trở tay không kịp, bị dày đặc mũi tên làm cho liên tục lùi về phía sau. Nhưng mà, đối phương rất nhanh điều chỉnh trận hình. Đang chỉ huy quan hiệu lệnh hạ, quả thực là đứng vững cái này một đợt thế công. Đồ Lỗ thấy rõ ràng, địch quân tư lệnh quan quả nhiên không đơn giản. Hắn suy tư, làm sao có thể tại trận này trận đánh ác liệt bên trong tìm tới chỗ đột phá? Các tướng sĩ, Đồ Lỗ chấn thanh la lên. Chúng ta là Đại Tần thiết kỵ, há có thể bị sâu kiến ngăn cản? Tối nay, chúng ta tại phía trên chiến trường này, chắc chắn là ta Đại Tần thắng được tương lai. Chương 795, xâm nhập chiến trường chương 795, xâm nhập chiến trường các binh sĩ sĩ khí đại trấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết lại lần nữa vang lên. Cùng kiên quân bộ nhân mã đụng vào nhau, bụi đất tung bay. Đao quang kiếm ảnh giao thoa, la lên cùng gào giết xen lẫn thành một khúc bi tráng hành khúc. Đang lúc tình hình chiến đấu khẩn trương lúc, một thân ảnh rục ngựa chạy gấp, xâm nhập chiến trường. Đồ Lỗ nhận ra đó chính là Lý Hổ, hắn một lần nữa về đơn vị, trong mắt mang theo kiên nghị. Đồ Lỗ huynh. Lý Hổ cao giọng nói, chúng ta tới chi viện. Vừa bạn, Lý Hổ. Đồ Lỗ bước nhanh tiến lên đón, vợ chồng nhóm đơn giản trao đổi chiến cuộc hiện trạng. Các ngươi quấn sau kiềm chế lại bọn hắn cánh phải, ta áp lên phổ thông. Lý Hổ gật gật đầu, không chút do dự quay đầu ngựa lại, dẫn đầu một đội kỵ binh nhanh như điện chớp hướng địch nhân cánh phóng đi. Hai nhánh quân đội hiệp đồng, giống như một thanh duệ không thể đỡ lợi kiếm, trong nháy mắt xé mở phòng tuyến của đối phương. Tiếng giết tầm vang nổi lên bốn phía, lưỡi đao ánh lửa giao hòa, chiếu rọi ra hai quân anh dũng chém giết hình ảnh. Giao thoa trong nháy mắt, Đồ Lỗ cùng Lý Hổ cảm nhận được giữa lẫn nhau ăn ý kiên côn bộ binh sĩ bởi vì như vậy kịch liệt đả kích mà bắt đầu tan tác. Chiến đấu dần dần lắng lại, bóng đêm cũng biến thành càng thâm thúy hơn. Đồ Lỗ thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú lên đã hiển lộ ra dấu hiệu thất bại kiên côn bộ. Trong lòng của hắn cứ việc có một chút vui mừng, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hiện tại tuyệt không phải đắc ý quên hình thời điểm. Xếp hàng, chỉnh tề triệt thoái phía sau. Đồ Lỗ lớn tiếng chỉ huy nói, các binh sĩ cấp tốc chỉnh lý trận hình, không có một chút thư giãn. Lần này hắn không có hạ lệnh truy kích, bởi vì hắn tin tưởng kiên quân bộ có lẽ còn lại chuẩn bị ở sau, mù quáng truy kích rất có thể sẽ lâm vào bọn hắn mai phục bên trong. Lý Hổ mang theo kỵ binh của hắn đội cũng rút về, trên mặt khó nén hưng phấn. Chúng ta một trận đánh cho rất xinh đẹp, bọn hắn căn bản bất lực phản kích. Đồ Lô khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, cảm tạ ngươi kịp thời trợ giúp, không phải chúng ta khả năng lâm vào khẩu chiến. Nhưng là, hiện tại trọng yếu nhất là trở về đại doanh, đem tình hình chiến đấu hồi báo cho Tần Vũ. Lý Hổ ngắm nhìn dần dần đi xa quân địch, lại nhìn một chút thâm thúy bầu trời đêm, trầm giọng nói: là phải mau chóng đem tin tức truyền lại trở về, dạng này Tần Vũ khả năng căn cứ tình huống làm ra bước kế tiếp chiến lược. Hai người cấp tốc điều chỉnh đội ngũ, hướng đại doanh phương hướng xuất phát. Trên đường đi, gió đêm xen lẫn chiến trường mùi máu tươi, Đồ Lỗ trong lòng như cũ cảnh giác. Đại Tần quân đội mặc dù tại đội hình cùng sức chiến đấu chiếm ưu, nhưng Kiên Quân Bộ Tư lệnh quan hiển nhiên không thể khinh thường, hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách ngóc đầu trở lại. Tiến vào đại doanh, Tần Vũ đang đứng tại tạm thời dựng sở chỉ huy trước, chờ đợi tin tức. Cái kia thân uy nghiêm khôi giáp tại ánh lửa chói mắt hạ phản xạ ra sắc bén chi quang, dường như chờ đợi lấy con mồi mãnh hổ. Nhìn thấy Đồ Lỗ cùng Lý Hổ trở về, hắn trực tiếp đi hướng trước, báo cáo tình hình chiến đấu. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực. Đồ Lỗ lập tức đứng nghiêm chào, sau đó giản yếu đem chiến cuộc phát triển toàn bộ dâng lên. Tần Vũ chuyên chú nghe, ánh mắt sắc bén. Làm tốt, các ngươi quả nhiên không phụ ta nhờ vả. Hắn đối biểu hiện của bọn hắn lộ ra rất là hài lòng. Lý Hổ thì hơi hơi thả lỏng một chút, nhịn không được nói rằng: Đại vương, phải chăng muốn tiếp tục áp chế địch quân? Ta xem bọn hắn đã bất lực tái chiến. Tần Vũ chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng phất phất tay ra hiệu đám người an tâm chớ đội. Không thể khinh địch. Kiên Quân Bộ có thể nhiều lần ứng đối với chúng ta tấn công mạnh mà không lộ vẻ bối rối, cái này chứng minh thống soái của bọn họ năng lực không thể khinh thường. Chúng ta cần ổn trọng hơn kế hoạch. Đồ Lỗ gật đầu biểu thị đồng ý, ta cũng cho rằng phải cẩn thận làm việc. Bọn hắn có lẽ đang chờ đợi cái nào đó cơ hội. Một phút này, Đồ Lỗ trong lòng đối Tần Vũ kính nể lại nhiều hơn mấy phần. Đồ Lỗ. Tần Vũ thanh âm phá vỡ ngắn ngủi yên lặng. Ta đã phái người tập kích Kiên Quân Bộ phía sau kho lương. Đồ Lỗ nghe vậy sững sờ, mắt lộ ra kinh ngạc, một lát sau mới mở miệng. Đại vương, đây thật là cao minh cử chỉ. Kiên Quân Bộ mất đi hậu cần tất nhiên sẽ quân tâm lung lay, lại khó cùng chúng ta chống lại. Tần Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn kiên định như thường. Không có lương thảo, bọn hắn dù cho muốn ngóc đầu trở lại, cũng thành người si nói mộng. Lý Hổ nhịn không được cảm thán nói. Đại vương nhìn xa trông rộng, xem ra chúng ta muốn nên đón một cái tiến quân thần tốc cơ hội. Tần Vũ lại như cũ duy trì tỉnh táo, trong giọng nói không mang theo nửa phần đắc ý quân địch như lui, chúng ta đến thừa cơ mà lên. Nhưng ngoan cố chống cự, càng cần chặt chẽ phòng bị. Bất kể như thế nào, binh quý thần tốc, tốc chiến tốc thắng. Đồ Lỗ trong lòng càng thêm khâm phục, hắn thư thán một tiếng. Có đại vương như vậy bày mưu nghĩ kế, lo gì đại nghiệp không thành. Đúng lúc này, một tên binh lính vội vàng chạy đến, thở hồng hộc bẩm báo nói: Khởi bẩm đại vương, vừa mới nhận được tin tức, Kiên Quân Bộ đang điều động binh lực, dường như đang vì tiếp xuống đường lui làm chuẩn bị. Tần Vũ trầm tư một lát, lập tức nhìn về phía Đồ Lỗ cùng Lý Hổ. Xem ra, bọn hắn đã nhận ra ý đồ của chúng ta. Lý Hổ, ngươi mang 5000 tinh binh, cấp tốc từ cánh bọc đánh, chặn đứt đường lui của bọn hắn. Tuân mệnh. Lý Hổ không chút do dự ứng thanh, sau đó vội vàng chờ xuất phát, hướng vận mệnh chi địa mà đi. Tần Vũ quay người đối Đồ Lỗ bàn giao. Đồ Lỗ, ngươi dẫn đầu một chi bộ đội chính xác, tiếp tục nghiêm mật chú ý địch quân động tĩnh, cần phải điều tra rõ bọn hắn mỗi một bước kế hoạch. Đồ Lỗ gật đầu. Vâng, đại vương, tất nhiên không phụ nhờ vả. Dứt lời, hắn cũng cấp tốc quay người đầu nhập tiếp xuống nhiệm vụ. Màn đêm lại lần nữa tĩnh mịch xuống tới, Tần Vũ đứng tại sở chỉ huy trước, quan sát toàn bộ doanh địa, tay cầm trường kiếm, trong lòng kiên định. Hắn đang suy nghĩ cái gì bước kế tiếp đi hướng, cũng lập mưu như thế nào tại trận chiến dịch này bên trong thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, phản phất là trên chiến trường không đổi tiết tấu. Rất nhanh, Lý Hổ 5000 tinh binh như mãnh hổ hạ sơn giống như, từ cánh cấp tốc nhào về phía trại địch. Lý Hổ ngồi trên lưng ngựa, mắt sáng như đuốc, siết chặt đao trong tay. Trong lòng của hắn tin tưởng, hành động lần này cực kỳ trọng yếu, nhất định phải như lôi đình giống như cấp tốc, lấy tuyệt đối lực lượng chặt đứt địch nhân đường lui. Hắn quay đầu đối bên người thuộc cấp nói: "Các huynh đệ, một trận không chỉ có liên quan đến đại vương chiến lược, càng liên quan đến chúng ta mỗi người sinh tử tồn vong. Quân địch như hổ lang, nếu để bọn hắn một lần nữa tập kết, chúng ta đem không đáng kể." Thuộc cấp nhóm nín hơi ngưng thần, nhao nhao gật đầu đáp lời. Mỗi người trong mắt đều thiêu đốt lên hừng hực đấu trí, bọn hắn tin tưởng Lý Hổ, cũng tin tưởng Tần Vũ, bọn hắn tuyệt đối không thể nhường quân địch có bất kỳ lật bàn cơ hội. Cùng lúc đó, Đồ Lỗ xuất lĩnh tiểu đội lặng yên hành động lấy. Bọn hắn như là trên thảo nguyên lực ưng, nhanh nhẹn mà bí ẩn, mật thiết chú ý quân địch động tĩnh. Đồ Lỗ biết rõ, quân địch mỗi một cái biến hóa đều có thể trở thành Tần Vũ tiến hành bước kế tiếp chiến lược mấu chốt căn cứ. Báo cáo, chủ lực của địch nhân trong doanh địa còn có một số dao động, dường như đang nỗ lực trọng chỉnh. Một tên lính trinh sát nhỏ giọng hướng Đồ Lỗ báo cáo. Đồ Lỗ vẻ mặt nghiêm túc, hắn hiểu được điều này có ý vị gì. Quân địch đang nỗ lực đem hết toàn lực tiến hành sau cùng dãy rùa, cái này cũng có thể trở thành bọn hắn sau cùng có một không hai. Hắn suy tư một lát, cấp tốc làm ra quyết đoán. Chương 796, cắt đứt đường lui. Chương 796, cắt đứt đường lui. Lập tức hướng đại vương báo cáo, địch nhân còn có dị động, chúng ta không thể phớt lờ. Vâng. Dưới ánh sao, Tần Vũ vẫn đứng tại cao cương bên trên, giống như là một tôn bất động pho tượng. Ánh mắt của hắn trang nghiêm, suy nghĩ lại như nhanh chóng vận chuyển bánh răng. Hết thể đều cần tốc chiến tốc thắng, trong lòng của hắn lặp đi lặp lại đọc lấy mấy chữ này. Đêm này chiến đấu là bọn hắn có thể hay không hoàn toàn thắng lợi chuyển hướng. Hắn nhìn phía xa hắc ám, dường như có thể xuyên thấu qua màn đêm này nhìn thấy địch nhân mỗi một tia động tĩnh. Một lát sau, phụ trách giám thị tình hình chiến đấu binh sĩ truyền đến tin tức mới nhất. Lý Hổ bộ đội đã thành công tới gần quân địch, từ phía sau bọn họ cắt đứt đường lui. Đồ Lỗ bộ đội trinh sát thì phát hiện địch quân đã bắt đầu lui về, tình huống khẩn cấp. Tần Vũ trong mắt bắn ra một tia sáng. Rất tốt, truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị tiến hành toàn diện tiến công. Cần phải một lần hành động tiêu diệt quân địch, thu hoạch toàn bộ chiến trường. Tiếng kèn lệnh đống nhiên vang lên, toàn bộ doanh địa trong nháy mắt hành động. Các binh sĩ nhao nhao nhảy lên chiến mã, theo Tần Vũ mệnh lệnh. Bọn hắn biết đây là trận chiến cuối cùng, rất nhiều người nhiệt huyết sôi trào. Một trận thắng lợi, ý vị chiến dịch kết thúc, cũng mang ý nghĩa gia viên an bình. Trong bóng đêm, Tần Vũ giơ cao trường kiếm, phát ra tiến công chỉ lệnh. Theo Tần Vũ ra lệnh một tiếng, toàn quân giống như thủy triều tuôn hướng quân địch trận địa. Đồ Lỗ lúc này đã trở lại tiền tuyến, bên hai là chống trận anh minh. Hắn cấp tốc tới gần Tần Vũ, hướng hắn báo cáo vừa rồi lính trinh sát mới nhất phát hiện. Đại vương, quân địch đang nỗ lực trốn đi phương bắc vùng núi. Kia địa thế hiểm yếu, chúng ta nếu như không thêm đội sát kích, bọn hắn rất có thể lợi dụng địa hình đến chỉ hoan thế công của chúng ta. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia bất an. Tần Vũ gật gật đầu, ánh mắt sắc bén. Không thể để cho bọn hắn có cơ hội thở dốc. Hắn hơi suy tư, cấp tốc bố trí một hệ liệt kế hoạch tác chiến. Đồ Lỗ, ngươi dẫn đầu một đội khinh kỵ binh, từ phía tây cắt vào, cần phải cắt đứt địch nhân lui về lộ tuyến. Lý Hổ, bộ đội của ngươi tiếp tục từ sau vòng đây, đường lui của bọn hắn đã bị cắt đứt, muốn để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Hai người lĩnh mệnh, lập tức quay đầu ngựa lại riêng phần mình lao tới chỉ định chiến vị. Tần Vũ đưa mắt nhìn bóng lưng của bọn hắn biến mất trong bóng đêm. Sau đó, hắn ổn định dưới thân chiến mã, giơ trường kiếm lên, phát ra cuối cùng quyết chiến mệnh lệnh. Toàn quân xuất kích. Quân đội như một dòng lũ lớn trong khoảnh khắc che mất hướng về phía trước thẳng tiến địch nhân, các loại binh khí tiếng va chạm vang vọng bầu trời đêm. Đồ Lỗ bộ đội linh hoạt xuyên thẳng qua, vây quanh địch nhân cánh. Lợi dụng nhẹ tốc độ của kỵ binh cấp tốc triển khai bọc đánh. Quân địch hiển nhiên bị cái này biến cố làm cho trở tay không kịp, trận hình lập tức loạn cả một đoàn. Trong quân đội sĩ tốt ra sức chém giết lúc, Tần Vũ chỉ huy trung ương chủ lực, trực tiếp trùng kích địch nhân trung ương hải tâm. Địch quân quan chỉ huy vội vàng triệu tập nhân mã bố trí phòng vệ, lại phát hiện khó mà ngăn cản được đại tần quân đội mãnh liệt thế công. Lý Hổ bộ đội áp bách lấy quân địch phía sau, tạo thành vòng vây. Địch nhân khác nào chó cùng giống như dần dần bị áp xúc tại không gian thu hẹp bên trong. Chiến đấu từng bước tiến vào gay cấn, dưới ánh trăng là kim loại cùng kim loại va chạm, ánh lửa vang khắp nơi. Tần Vũ bình tĩnh tỉnh táo, cơ trường kiếm như là diều hâu đi săn giống như nhanh nhẹn. Hắn chỉ huy binh sĩ qua lại bên trong chiến trường, bảo đảm toàn bộ tiến công kế hoạch không ra nửa điểm sai lầm. Rốt cục, tại một lần mãnh liệt trùng kích vào, quân địch phòng tuyến bị triệt để công phá. Cổ đạo phía trên, hét dài một tiếng xẹt qua chân trời, kia là Tần Vũ chiến mã bật lên, lợi kiếm chém xuống địch tướng thủ cấp. Địch nhân trong cổ phát ra tuyệt vọng thanh âm, nhìn về phía trung quanh lúc, chỉ thấy đại tần tướng sĩ như thần binh trời giáng. Nương theo lấy to tiếng hò hét, hoàn toàn phá hủy ý chí của bọn hắn. Quân địch đại thế đã mất, tàn binh bại tướng nhao nhao vứt xuống vũ khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tần Vũ dục ngựa tại trong chiến trường, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Nhìn thấy chính là vô số giơ cao trường kiếm, cùng mình sóng vai các huynh đệ đủ cười. Đồ Lỗ cùng Lý Hổ riêng phần mình trở lại Tần Vũ bên người. Ba người hội tụ tại trung ương, mặt lộ vẻ vui mừng ý cười. Một trận chiến này, không chỉ có kết thúc kiên côn bộ quá nhiều, cũng rốt cục là con dân của chúng ta tranh đến hòa bình. Tần Vũ khẽ cười nói, trong giọng nói của hắn lộ ra hùng tâm. Đây là kết cục tốt nhất, đại vương. Đồ Lỗ đáp lời lấy, trong mắt tràn đầy sùng kính. Lý Hổ cũng cởi mở cười một tiếng. Nhờ có đại vương anh minh quyết sách, chúng ta khả năng thuận lợi như vậy thủ thắng. Tần Vũ thu kiếm vào vỏ, cao giọng nói, làm cho tất cả mọi người chỉnh đốn, chúc mừng thuộc về chúng ta thắng lợi đêm. Màn đêm dần dần tối lui, sắc trời không rõ. Tần Vũ cùng hắn các tướng sĩ đã về tới doanh địa. Trải qua một đêm ác chiến, các binh sĩ hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng thắng lợi vui sướng tại trên mặt mỗi người lấp lóe. Tần Vũ nhảy xuống chiến mã, vỗ vỗ cổ của nó, ra hiệu các binh sĩ buông lỏng, bắt đầu chỉnh đốn. Trong doanh địa, đống lửa dấy lên. Chung quanh các binh sĩ lấy tràn đầy chúc mừng bầu không khí nâng lên sắp đến thắng lợi yến hội. Đồ Lỗ cùng Lý Hổ đã ở doanh địa chuẩn bị kỹ càng, hướng Tần Vũ đi tới, trên mặt nụ cười. Một trận đánh cho xinh đẹp, đại vương. Đồ Lỗ hưng phấn nói, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Xác thực, nên thật tốt chúc mừng một phen. Tần Vũ gật đầu, ánh mắt ôn hòa bên trong mang theo kiên định. Lý Hổ cười to nói, lúc trước những cái này không nghĩ tiến lên thời gian, cũng sẽ không trở lại nữa. Đại vương dẫn đầu, chúng ta thế tất có thể nên đón càng thêm tương lai huy hoàng. Tần Vũ mỉm cười, vỗ vỗ Lý Hổ bả vai. Lần này thắng lợi, không thể rời bỏ mỗi một cái cùng các ngươi dũng sĩ như vậy. Ngữ khí của hắn là chân thật như vậy, thành khẩn. Chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, vì mảnh đất này, vì con dân của chúng ta sắp nên đón càng nhiều khiêu chiến. Chiều dương dần dần dâng lên, toàn bộ doanh địa bị nhiễm lên kim sắc. Làm mặt trời hoàn toàn dâng lên lúc, đống lửa bên cạnh đã ngồi đầy chờ đợi chúc mừng sẽ bắt đầu binh sĩ. Tại hoan thanh thiếu ngữ bên trong, Tần Vũ giơ ly rượu lên, ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy chính là nguyên một đám cộng đồng trải qua mưa gió huynh đệ. Vì đại tần tương lai, vì chúng ta cộng đồng lý tưởng, cạn ly. Tần Vũ thanh âm to, mang theo không sợ khí thế. Cạn ly. Đám người cùng kêu lên đáp lại, chén nhỏ giao thoa ở giữa, đủ cười nở rộ. Ánh lửa làm nổi bật hạ, trên mặt mỗi người tràn đầy thỏa mãn. Chúc mừng sẽ ở long trọng cùng vui thích ở giữa tiến hành, thẳng đến màn đêm lần nữa giáng lâm. Ánh trăng thay thế đống lửa nóng bỏng, chiếu sáng mảnh này đắm chìm trong trong vui sướng thổ địa. Tại bên trong lều cỏ của hắn, Tần Vũ ngồi tại giản lược bàn gỗ trước, hơi có vẻ mỏi mệt nhưng trong lòng là vô cùng yên tĩnh. Đồ Lỗ cùng Lý Hổ bước nhẹ đi tới. Đại vương, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào tiếp tục hóa giải biên cảnh cái khác thai hoàng ẩm? Đồ Lỗ lo lắng hỏi thăm, trong mắt tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng suy nghĩ. Một trận đã đặt vững lòng tin của chúng ta. Tần Vũ đáp lại nói, nhưng là chúng ta không thể thư giãn, thận trọng từng bước mới có thể đặt chân bất bại. Lý Hổ hưng phấn bổ sung, có đại vương chỉ dẫn, chúng ta nhất định có thể vượt qua tất cả khó khăn. Chương 797, chỉnh hợp bộ lạc sách lược. Chương 797, chỉnh hợp bộ lạc sách lược. Đúng vậy, chúng ta hành trình vừa mới bắt đầu. Mỗi một phần cố gắng, mỗi một cái quyết sách, cũng là vì đem con dân của chúng ta đưa đến lý tưởng bị ngã. Tần Vũ ánh mắt kiên định, đối tương lai tràn ngập lòng tin. Thời gian trôi qua, cảm thấy mệt nhọc sau, Tần Vũ về tới doanh trướng của mình nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, làm giò xương còn tại trên lá cây lấp lóe lúc, doanh địa đã bắt đầu thức tỉnh. Tần Vũ đi ra lều vải của hắn, hưởng thụ lấy sáng sớm yên tĩnh. Trong doanh địa, các binh sĩ riêng phần mình bận rộn, đều đâu vào đấy chuẩn bị một ngày mới nhiệm vụ. Dương Quang vẩy vào trên mặt bọn họ, mang đến một tia hy vọng mới. Đồ Lỗ đã đợi tại trong doanh địa, một bên chỉ huy binh sĩ, một bên chỉnh lý chính mình khôi giáp. Nhìn thấy Tần Vũ, hắn lộ ra một cái chân thành mỉm cười. Đại vương, buổi sáng tốt lành. Đêm qua chúc mừng thật khiến cho người ta phân chấn. Tần Vũ nhẹ gật đầu, thoải mái mà đến gần Đồ Lỗ. Xác thực như thế, nhưng bây giờ chúng ta cần tỉnh táo lại, bắt đầu cân nhắc chúng ta bước kế tiếp hành động. Ngữ khí của hắn như cũ kiên định, tràn đầy mưu tính sâu xa. Đồ Lỗ ngầm hiểu, mang theo vài phần hương phấn nói: Ta suy nghĩ thật lâu, chúng ta có thể liên hệ Tây Vực mấy đại bộ lạc thủ lĩnh, tranh thủ ủng hộ của bọn hắn. Dạng này liền có thể giảm bớt rất nhiều xung đột không cần thiết. Người ý nghĩ rất có tính kiến thiết. Tần Vũ đồng ý nói: Chúng ta không nên chỉ là bằng vũ lực chi phối, còn có cái khác phương thức đến mở rộng chúng ta lực ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn trông về phía xa, dường như có thể nhìn thấy những cái kia chưa hình thành liên minh Tây Vực bộ lạc. Nhưng vào lúc này, Lý Hổ từ một bên khác đi tới. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng, trên mặt mang đêm qua đã lui hưng phấn. Đại vương, ta hôm qua nghĩ đến một cái kế hoạch, có thể giúp chúng ta tốt hơn liên hợp Tây Vực bộ lạc. Tần Vũ xoay người lại, có phần cảm thấy hứng thú lắng nghe. Nói nghe một chút. Lý Hổ giải thích nói, những bộ lạc này trên thực tế đối đại Tần thực lực tương đương kính sợ. Nếu như chúng ta có thể thông qua cùng có lợi giao dịch, cùng bọn hắn sáng tạo mậu dịch liên hệ, khả năng so đơn giản quân sự đồng minh càng có lâu dài chỗ tốt. Đồ Lỗ đồng ý gật đầu. Dạng này chúng ta cũng có thể bảo đảm vật tư cung ứng, đồng thời tăng cường giữa lẫn nhau tín nhiệm. Tần Vũ chậm chậm dạ bước, lâm vào trầm tư. Mấy giây sau, hắn ngẩng đầu nhìn hai người. Đồ Lỗ, ngươi đi chuẩn bị tiếp xúc mấy cái chủ yếu bộ lạc thủ lĩnh kế hoạch. Lý Hổ, ngươi phụ trách nhóm ra chúng ta có thể cùng bọn hắn trao đổi tài nguyên. Cần phải cân nhắc chu toàn, bảo đảm mỗi một bước đều phù hợp chiến lược của chúng ta mục tiêu. Hai vị tướng lĩnh đứng thanh mà động, riêng phần mình công việc lưu đủ lên, chuẩn bị kế hoạch mới áp dụng chi tiết. Doanh trướng bên ngoài phong thanh nhẹ phất, bóng đêm dần dần bao phủ. Tần Vũ một thân một mình lưu tại trong trướng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trên bàn dài trưng bày xa bàn bắt trước Tây Vực địa hình, có vẻ hơi lộn xộn. Hắn ngừng chân tại xa bàn trước, ngón tay sờ nhẹ từng cái bộ lạc vị trí, trong lòng cân nhắc lấy mỗi một bước khả năng quân cờ điểm rơi. Nếu như tất cả theo kế hoạch tiến hành, Tây Bắc sẽ là đại Tần khuyết trương bước đầu tiên. Hắn ở trong lòng mặc niệm, ý mắng như là bản thạch quyết tâm sông lên đầu. Người mang tin tức đưa tới tình báo biểu hiện, Tây Vực lãnh thổ phân tranh không ngừng. Bộ lạc nhóm làm việc cẩn thận, hơi không cẩn thận liền có thể thất bại trong gang tấc. Bởi vậy, liên lạc cũng tranh thủ những bộ lạc này duy trì, đối đại Tần tới nói cực kỳ trọng yếu. Lúc này, doanh trướng màn cửa bị nhẹ nhàng nhấc lên, truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Tần Vũ dương mắt nhìn lên, nhìn thấy một tên vội vã người hầu tiến đến, sắc mặt có chút hoảng loạn. Đại vương, biên cảnh thám tử đến báo, có chút bộ lạc đối với chúng ta mậu dịch đề nghị biểu hiện ra hứng thú, nhưng cũng có chút người có nghi ngờ trong lòng, khả năng cần chúng ta tiến thêm một bước hứa hẹn. Tần Vũ gật gật đầu, ra hiệu người hầu lui ra. Trong lòng của hắn đã có dự định. Mỗi một cái bộ lạc lo lắng đúng là hắn muốn phá giải cửa, nhất định phải để bọn hắn nhìn thấy chỗ tốt, nhìn thấy đại Tần thành ý. Hắn tự lẩm bẩm, nhẹ vô về xa bàn bên trên các miệng, dường như đang kế hoạch bước kế tiếp kỳ lộ. Lúc này, hắn nhớ tới Đồ Lỗ cùng Lý Hổ đã khởi hành đi an bài cụ thể sự vụ. Bọn hắn bằng lòng toàn lực ứng phó, cái này khiến hắn rất cảm thấy vui mừng. Đương nhiên, Lý Hổ quay trở về doanh địa, mang trên mặt suy nghĩ. Đại vương, chúng ta chuẩn bị một chút vật tư danh sách, trong đó bao quát tơ lụa, hương liệu, tinh lương vũ khí cùng công cụ. Ta cùng Đồ Lỗ thương lượng qua, một khi chúng ta làm ra hứa hẹn, những vật tư này sẽ thành song phương quan hệ mối quan hệ. Tần Vũ mỉm cười, ánh mắt kiên định. Rất tốt, ngươi cùng Đồ Lỗ đều là ta đáng tin cậy tướng lĩnh. Nước cờ này, chúng ta không thể sai lầm. Lý Hổ như có điều suy nghĩ nhìn qua Tần Vũ. Chúng ta cũng có thể dùng một chút càng thêm thủ đoạn đặc biệt đến tăng cường liên hệ, tỉ như thông qua thông hôn đến kết minh, một chút bộ lạc đối với cái này hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Tần Vũ có chút hiểu được, nheo mắt lại, nhẹ gật đầu. Như thế cái xảo diệu chủ ý, văn hóa cùng huyết mạch dung hợp, có thể làm cho lẫn nhau lại càng dễ tiếp nhận. Doanh trướng bên ngoài bóng đêm càng thêm dài dằng dặc, Tần Vũ cùng Lý Hổ thương thảo chi tiết, chế định một hệ liệt kế hoạch. Xa bàn bên trên mỗi một hạt cát, dường như đều tại chứng kiến đêm này chỗ ấp ủ biến đổi lớn. Một trận trầm mặc về sau, Lý Hổ nhịn không được hỏi: Đại vương, ngài từng nghĩ tới những bộ lạc này thủ lĩnh có thể sẽ đưa ra loại nào yêu cầu sao? Khác biệt thủ lĩnh sẽ có khác biệt tố cầu, chúng ta lại nên ứng đối ra sao? Lý Hổ, lúc đầu đàm phán luôn luôn khó khăn. Nhớ kỹ, bọn hắn mỗi một vấn đề đều là đối với chúng ta tín nhiệm thăm dò. Tần Vũ trầm ổn đáp: Chúng ta muốn tại không phá hư ranh giới cuối cùng dưới tình huống, cho bọn hắn tiếp nhận lòng tin. Đến mức yêu cầu của bọn hắn, chính là quyết định chúng ta hành động căn cứ. Sau đó, Đồ Lỗ cũng tới xong nợ bên trong, mang đến liên quan tới bộ lạc lãnh tụ sơ bộ phản hồi. Chính như trước đó sơ liệu, có chút thủ lĩnh biểu hiện ra tương đối nhiệt tình, mà đổi thành một chút thì lộ ra có chỗ giữ lại. Bọn hắn đều đang quan sát, phán đoán thành ý của chúng ta cùng lực lượng. Tần Vũ như có điều suy nghĩ nói, ánh mắt một lần nữa rơi vào xa bàn bên trên. Thời gian trôi qua, Tần Vũ định trụ thần sắc, nhìn xem Lý Hổ, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt. Lý Hổ, đem khối ngọc bội này mang lên. Tần Vũ từ bên hông cởi xuống bội ngọc, đưa cho Lý Hổ. Kia là một khối tự nhiên mà thành hoa điền ngọc, phía trên điêu khắc đại Tần huy hiệu, tượng trưng cho hoàng đế quyền uy. Lý Hổ tiếp nhận ngọc bội, hơi sững sờ, lập tức chỉnh trọng gật đầu. Đại vương, ta hiểu được. Đây là ngài thành ý biểu tượng, chắc chắn nhường những cái kia ngắm nhìn bộ lạc minh bạch chúng ta quyết tâm. Tần Vũ mỉm cười, dặn dò: Hành sự cẩn thận, lần này nhưng phải để bọn hắn nhìn thấy chúng ta không chỉ là có thực lực, còn có ý ngực. Lý Hổ ngực nóng lên, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Mời đại vương yên tâm, ta định không phụ trọng thác. Tại Lý Hổ quay người rời đi lúc, Tần Vũ nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, trong lòng minh bạch cái này một cái nho nhỏ ngọc bội gánh chịu không chỉ là thành ý, còn có hôm nay kế hoạch thành bại. Chương 798, Tây vực sứ giả chương 798, Tây vực sứ giả chờ Lý Hổ sau khi rời đi, Đồ Lỗ cũng tức thời lui ra. Trong chướng rốt cục an tĩnh lại, chỉ có gió nhẹ nhẹ phất màn sừng, mang đến một tia thanh lương. Tần Vũ thở ra một hơi dài, hơi có vẻ mệt mỏi ngồi xuống. Hắn luốt luốt mi tâm, ngày xưa hùng tâm tráng trí tại thời khắc này lộ ra càng nặng nề. Không biết rõ bọn hắn sẽ đáp lại ra sao đâu. Hắn nói một mình, phản phất là tại cùng y mắng ban đêm đối thoại. Trên bàn tụ ánh sáng choáng nhuộm gò má của hắn, làm kia kiên nghị bên trong một lần nữa toát ra vẻ suy tư. Lúc này, một tên thị nữ lặng yên doanh thu, nói khẽ: "Đại vương, đồ ăn đã chuẩn bị tốt." Tần Vũ gật gật đầu, sơ qua thanh tỉnh một chút suy nghĩ. Đứng dậy, rời bước tới an tĩnh sau trướng. Khói bếp lượn lờ, trong trướng đồ ăn đã chỉnh tề bày ra. "Đại vương, ngài hôm nay vất vả." Thị nữ cẩn thận nói. Tần Vũ mỉm cười, khoát tay ra hiệu nàng không cần câu thúc. "Không sao, đây hết thệ cũng là vì đại tần an ổn." Hắn nhấc lên đũa, tinh tế nếm thử một miếng thức ăn, ánh mắt vẫn như cũ mang theo vài phần chưa tán suy nghĩ. Hoàng đế bữa tối xưa nay tinh luyện, nhưng đối với Tần Vũ tới nói, mỗi một ngụm đều phải ăn đến kiên nhẫn, dường như cái này đơn giản ăn cũng là hắn chiến lược một bộ phận. Thị nữ ở một bên yên lặng chờ lấy, cũng không dám quấy nhiễu. Tần Vũ ăn no sau để đũa xuống, thoáng thả lỏng một chút, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay ban đêm dường như phá lệ dài dằng dặc, hắn có chút thở dài, nhưng là trong lòng của hắn lại tin tưởng, con đường này đã định trước sẽ không nhẹ nhõm. Sau một lát, Tần Vũ chấn tắc tinh thần, đứng dậy đi ra ngoài trướng. Màn đêm như mực, đầy sao tô điểm ở giữa, ánh mắt của hắn xuyên qua tầng tầng bóng đêm, dường như có thể trông thấy tương lai cái bóng. Nguyện ngày mai dương quang có thể chiếu vào lẫn nhau tâm. Hắn nhỉ non âm thanh bị gió lạnh mang đi, nhẹ nhàng phiêu tán tại ngoài trướng trời cao. Ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua thật dày mảnh lều từng sợi rót vào, nhỏ xíu chùm sáng vẩy vào Tần Vũ trên mặt. Hắn rủi rủi con mắt, từ trong ngủ mê chậm chậm thức tỉnh. Hôm qua ngủ lúc suy nghĩ trùng điệp, giờ khắc này ở nắng sớm bên trong dường như cũng biến thành nhẹ nhàng chút. Thị nữ sớm đã chuẩn bị xong rửa mặt dụng cụ. Thấy Tần Vũ tỉnh lại, liền bước nhẹ tiến lên, nhẹ giọng kêu: "Đại vương, ngài ngủ ngon giấc không?" "Cũng không tệ lắm." Tần Vũ đáp lại, thanh âm bên trong lộ ra một đêm chưa ngủ khàn khàn. "Hôm nay có tin tức gì?" "Đêm qua ta lời nhắn nhủ chuyện, nhưng có tiến triển." Thị nữ đem một quyển giản độc cung kính đưa lên, thấp giọng nói: "Lúc sáng sớm có tây vực các bộ lạc tin tức truyền đến, bọn hắn đã làm ra đáp lại." Tần Vũ tiếp nhận giản độc, ánh mắt quét mắt phía trên văn tự, thần sắc dần dần biến nghiêm trọng. Hắn vẫn như cũ ngồi tại trên giường, tinh tế đọc lấy những ký hiệu xa lạ kia. Trong đầu nhanh chóng cân nhắc lấy mỗi một chữ phía sau khả năng tích chứa ý đồ. Đúng lúc này, màn cửa bị nhẹ nhàng xốc lên, một cái thân ảnh quen thuộc đi đến. Là hắn Mưu Sĩ Trương Hằng, mang trên mặt hoàn toàn như trước đây cẩn thận chi sắc. "Đại vương." Trương Hằng hạ thấp người hành lễ. "Phải chăng có quan hệ với Tây vực mới nhất tiến triển?" Tần Vũ ngẩng đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó đem giản độc đưa tới. "Ngươi đến xem a, đây là sáng nay đưa tới tin tức." Từng cái bộ lạc thái độ dường như có chỗ chuyển biến. Trương Hằng tiếp nhận giản độc, tinh tế đọc, một bên trầm tư, một bên lại bình. "Xem ra kế hoạch của chúng ta sơ bộ có hiệu quả, bọn hắn bắt đầu cảm nhận được áp lực, không thể không một lần nữa suy nghĩ cùng chúng ta quan hệ." Hắn dừng một chút, nói bổ sung: "Nhưng đại vương, đường còn rất dài, chúng ta muốn hành sự cẩn thận." Tần Vũ gật gật đầu, cau mày: "Đúng vậy à, mỗi một cái quyết định đều cần nghĩ sâu tính kỹ, có thể dung không được nửa điểm sai lầm." Trong chướng nhất thời yên tĩnh, chỉ có thể nghe được ngoài cửa sổ gió nhẹ lướt qua nhẹ vang lên. Tần Vũ đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía thế giới bên ngoài. "Ta từ đầu đến cuối tin tưởng, chỉ có chúng ta không ngừng tiến lên, khả năng chân chính cải biến đại tần tương lai." "Đúng vậy, đại vương." Trương Hằng đứng dậy theo, kiên định nhìn xem Tần Vũ. "Tại ngài dẫn đầu dưới, chúng ta nhất định có thể nên đón một cái hoàn toàn mới thời đại." Lúc này, ngoài trướng truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Hoàng cung người hầu vội vã đi tiến đến, thần sắc có vẻ hơi khẩn trương. "Đại vương, đại trướng bên kia truyền đến tin tức, có một vị sứ giả cầu kiến, dường như tây vực nào đó bộ lạc bên kia phải tới." Tần Vũ thần sắc hơi đổi, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. "Như thế đến nhanh, chúng ta không ngại nhìn xem, bọn hắn đến tụt cùng ra sao dự định." Trương Hằng cũng ném đi tán đồng ánh mắt. "Có lẽ cái này đúng là chúng ta chủ động xuất kích thời cơ tốt." Người hầu tuân lệnh, liền đội vàng lui ra. Không lâu, trong trướng lại khôi phục mấy phần yên tĩnh. Tần Vũ thế là ngồi xuống, trầm tư một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hằng. "Lần này gặp mặt, phải tất yếu cẩn thận, để tránh tái sinh chi tiết." "Yên tâm đi, đại vương, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ, cũng tùy thời chờ lệ." Tần Vũ khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng nổi lên một tia kiên định dũng khí. Sau một lát, Tần Vũ nhanh chân đi ra bên trong trướng, hướng đại trướng phương hướng bước đi, Trương Hằng thuận theo tả hữu, cử chỉ ở giữa đều lộ ra trầm ổn. "Đại vương, chúng ta cần hiểu rõ đối phương chân thực ý đồ." Trương Hằng vừa đi vừa thấp giọng nói rằng. Tần Vũ gật đầu, nói: "Không sai, tây vực bộ lạc nhất cử nhất động, khả năng ẩn giấu đi càng sâu ý đồ. Chúng ta nhất định phải cẩn thận phân biệt là địch hay bạn." Đi đến đại trướng trước, Tần Vũ hơi dừng lại. Một bên người hầu lập tức xốc lên nặng nề mảnh lều, nhường ra một đầu xuân xẻ đường. Trong trướng, tây vực sứ giả đã chờ đã lâu. Hắn là một vị nam tử trung niên, sắc mặt đen nhánh, thân hình cao lớn, khoác trên người một cái có tô điểm dị vực hoa văn áo choàng. Nhìn thấy Tần Vũ tiến vào, hắn lập tức không người lấy đó cung kính. "Tôn kính đại tần vương, ta là Tây vực Đồ Sơn bộ sứ giả, chuyên tới để truyền đạt chúng ta bộ lạc hữu hảo ân cần thăm hỏi. Hắn hán ngữ hơi có vẻ cứng nhắc, nhưng lại cân nhắc từng câu từng chữ. Tần Vũ mỉm cười, ra hiệu sứ giả ngồi xuống. Hoan nên quý sứ đường xa mà đến, mời nói nói các ngươi ý đồ đến a. Đồ Sơn sứ giả vào chỗ, làm sơ suy tư, sửa sang lại ngôn ngữ. Chúng ta Đồ Sơn bộ từ trước đến nay ngưỡng mộ Đại Tần uy đức, càng muốn trở thành thân thiện hàng xóm. Hy vọng có thể cùng Đại Tần sáng tạo mậu dịch quan hệ, cộng đồng phát triển. Trương Hằng Yên lặng quan sát đến sứ giả thần sắc, ý đồ từ đó tìm được dấu vết để lại. Tần Vũ thì ung dung thản nhiên, gật đầu nói: "Quý sứ lời nói để cho người ta cảm thấy thích thú. Chúng ta thực sự một mực chờ đợi cùng lân cận bộ lạc sáng tạo hòa bình mà phồn vinh quan hệ." Đồ Sơn sứ giả cảm nhận được Tần Vũ thành ý, trong ánh mắt mang theo vài phần buông lỏng. Đa tạ Đại Tần Vương lý giải. Chúng ta bộ lạc cũng bằng lòng vì thế nỗ lực cố gắng, tỉ như cung cấp một chút đối với các ngươi có lẽ chân quý Tây vực đặc sản. Tần Vũ nhẹ nhàng chuyển động trong tay thanh kiếm, kia là hắn suy nghĩ lúc thói quen động tác. Tây vực đặc sản xác thực làm chúng ta hướng về. Bất quá, muốn đạt thành đôi bên cùng có lợi cục diện, còn cần càng nhiều thương thảo cùng tín nhiệm. Chương 799, cụ thể điều mục chương 799, cụ thể điều mục Đại Vương nói cực phải. Trương Hằng tiếp lời: "Đã quý sứ hy vọng sáng tạo mậu dịch, liền nên có kỹ càng kế hoạch cùng cụ thể điều mục, dạng này khả năng cam đoan song phương lợi ích thực hiện." Đồ Sơn sứ giả liên tục gật đầu. "Đương nhiên, chúng ta có một ít bước đầu ý nghĩ, nhưng cụ thể hợp tác chi tiết còn cần song phương cộng đồng định ra." Tần Vũ thấy này, lập tức làm ra rộng lượng mời: "Quý sứ vì sao không trong cung ở thêm mấy ngày, chúng ta có thể tiến một bước thương nghị mậu dịch phương án, gắng đạt tới thực hiện ngươi ta song phương cả hai cùng có lợi." Đồ Sơn sứ giả mặt lộ vẻ vui mừng: "Vậy liền quá tốt rồi, quấy rầy quý quốc một thời gian, hy vọng chúng ta có thể mau chóng đạt thành chung nhận thức." Theo hội đàm tiến một bước xâm nhập, bầu không khí cũng dần dần nhẹ nhõm hòa hợp. Phía ngoài dương quang vừa vặn chiếu sáng đại trướng, cũng vì thương lượng trên bàn mỗi người sâu trong tâm linh bỏ ra một tia ấm áp quang. Hội đàm kết thúc sau, Đồ Sơn sứ giả đang suy tư bên trong rời đi, mà trong đại trướng chỉ để lại Tần Vũ cùng Trương Hằng. Nhìn qua sứ giả rời đi bóng lưng, Tần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi: "Trương Hằng, ngươi ý kiến gì vị sứ giả này?" Trương Hằng ánh mắt thâm thúy, hắn có 7 phần thật, 3 phần giả. Bất quá, đây cũng là thường tình. Trọng yếu là chúng ta muốn nhận rõ đại cục, nắm tốt đàm phán thẻ đánh bạc. Tần Vũ mỉm cười, trong mắt một tia sáng hiện lên. Bất luận là trên lợi ích hợp tác, vẫn là tín nhiệm bên trên sáng tạo, chúng ta cũng còn cần cẩn thận. Nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chỉ cần chúng ta đầy đủ cố gắng, Đại Tần tương lai tất nhiên quang minh. Bên ngoài hơi gió thổi phất phơ, xuyên thấu qua lều vải, đưa tới nơi xa mơ hồ tiếng chim hót, phản phất tại đáp lời lấy vương giả trong lòng kia phần kiên định. Mặt trời lặn dư huy bảy vây tại sân huấn luyện bên trên, là sân bãi nhiễm lên kim sắc quang huy. Binh lính trung quanh nhóm đang xếp hàng tiến hành mỗi ngày thao luyện, khí thế như hồng. Tại trong sân, Tần Vũ đứng bình tĩnh lấy. "Bệ hạ, Đại Vương đã đến nơi này, trận liệt chỉnh tề." Phụ trách huấn luyện tướng lĩnh Lý Kỳ đi đến Tần Vũ bên người, có chút cúi đầu. Tần Vũ gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú trước mắt binh sĩ, ngữ khí hết sức ôn hòa. "Những người trẻ tuổi này biểu hiện như thế nào?" Lý Kỳ lộ ra một tia tự hào nụ cười. "Bệ hạ, bọn hắn huấn luyện khắc khổ, trưởng thành cấp tốc. Bây giờ binh sĩ so trước kia càng thêm dũng mãnh, ý chí chiến đấu sục sôi." Tần Vũ mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. "Tốt, chiến đấu mấu chốt không gần như chỉ ở tại sách lược cùng dũng mãnh, còn tại ở trong lòng mỗi người tín niệm. Đại Tần cần bọn hắn, càng cần hơn bọn hắn lòng kiên định." Lý Kỳ gật đầu, hắn lý giải Tần Vũ dụng ý. Đúng lúc này, một cái binh lính trẻ tuổi từ trong đội ngũ đi ra, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt kiên nghị. Hắn hướng về phía Tần Vũ hành lễ, giọng thành khẩn: "Bệ hạ, ta có lời hướng ngài bẩm báo." Tần Vũ có chút đưa tay, ra hiệu Lý Kỳ không cần phải lo lắng. Sau đó tiến lên một bước, chuyên chú nhìn xem cái tên lính này. "Nói đi, ngươi là ai, có chuyện gì muốn giảng?" "Ta gọi Vương Phi, tại đội hộ vệ bên trong thuộc dịch. Cho tới nay, ta đều muốn vì Đại Tần tương lai huy hoàng cống hiến lực lượng." Vương Phi kiên định trả lời. Tần Vũ gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục, Vương Phi thế là càng thêm tự tin nói: "Hôm nay huấn luyện lúc, ta nghĩ đến một loại mới trận hình luyện tập, có thể trên chiến trường gia tăng chúng ta tiến công tính linh hoạt cùng phòng ngự kiên cố tính." "A." Tần Vũ đối tuổi trẻ binh sĩ chủ động đề nghị biểu thị ra hứng thú nồng hậu. "Nói kỹ càng một chút ngươi ý nghĩ." Vương Phi lập tức dùng lời ít mà ý nhiều ngôn ngữ miêu tả suy nghĩ của hắn. Tần Vũ một bên lắng nghe, vừa thỉnh thoảng so sánh kinh nghiệm của mình cùng kiến giải, dần dần đối Vương Phi ý nghĩ tán thưởng có thừa. "Không sai, dũng cảm suy nghĩ cùng cải tiến là mỗi một cái chiến sĩ thiết yếu tố chất." Tần Vũ khẳng định nói. "Như vậy đi, Lý Kỳ, ngày mai ngươi có thể nhường hắn trong huấn luyện thử một chút hắn trận hình tư tưởng." Lý Kỳ đáp ứng nói. "Tuân mệnh, bệ hạ." Vương Phi kích động hành lễ, cảm tạ hoàng đế tán thành. "Ta ơn bệ hạ tín nhiệm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực." Tần Vũ vô vô bờ vai của hắn, trong ánh mắt tràn ngập cổ vũ. "Ngươi trẻ tuổi, nhiệt tình của ngươi cùng sáng ý là chúng ta Đại Tần tương lai. Tiếp tục cố gắng." Giáng chiều dần dần tối lui, màn đêm dần dần bao phủ sân huấn luyện. Tần Vũ tại các binh sĩ đi xong lễ sau, quay người rời đi, bộ pháp trầm ổn như cũ hữu lực. Hoàng hôn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt của hắn, Tần Vũ trong lòng yên lặng suy tư. Từ Đồ Sơn sứ giả hội đàm tới trên sân huấn luyện đối thoại, Tần Vũ biết, Đại Tần tương lai không chỉ có ký thác tại vương giả trí tuệ, càng ở chỗ mỗi một cái thần dân cố gắng. Đại Tần tương lai đã định trước qua mình. Tần Vũ trong lòng tự nói với mình như vậy, dường như câu nói này bản thân liền là nguyện cảnh hóa thành hiện thực lực lượng kinh người. Bóng đêm dần dần sâu, cảnh vật bốn phía dần dần bị bao phủ tại mông lung trong bóng tối. Trên sân huấn luyện bọn đã tán đi, doanh địa dần dần trở về yên tĩnh. Tần Vũ trong lòng lại như cũ sóng lớn cuộn trào. Tuổi trẻ binh sĩ Vương Phi lớn mật tư tưởng nhường hắn nhìn thấy đại tần tương lai tràn ngập hy vọng. Nhưng là, tại đế vương trong tầm mắt, hắn biết bình tĩnh phía dưới thường thường ẩn giấu đi kinh đảo hải lãng. Đúng lúc này, xa xa trong rừng cây truyền đến một hồi kỳ dị vận động. Tần Vũ cảnh giác dừng chân, ánh mắt cấp tốc đảo qua bốn phía. Đột nhiên, mấy mũi tên nhọn từ trong bầu trời đêm phi tốc mà tới, thẳng bước mà đến. Tần Vũ phản ứng mau lẹ, cấp tốc vung kiếm ngăn. Mũi tên băng liệt tại đất, hắn cảm thấy trầm xuống, địch tập. Có địch tập. Tần Vũ lập tức hét lớn một tiếng, tiếng như hùng trùng. Trong doanh địa đám binh sĩ giật mình tỉnh lại, cấp tốc khoát chỉnh tề, rút kiếm mà ra. Bó đuốc bị nhen lửa, doanh địa tại ánh lửa chiếu rọi xuống sáng lên, các binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Vũ lập tức triệu tập bên người Lý Kỳ cùng Vương Phi. Lý Kỳ, địch nhân nhất định là khí thế hùng hùng, lập tức làm tốt trận hình phòng ngự. Lý Kỳ gật đầu, không chút do dự mang theo đội ngũ cấp tốc rút lui đến doanh địa bên ngoài, hình thành đội hình phòng ngự. Vương Phi khẩn trương nhìn về phía Tần Vũ, nhưng mà trong lòng nhiệt huyết chiến y đã quẩn quẩn mà ra. Bệ hạ, ta nguyện dẫn người xuất kích, thăm dò quân địch hư thực. Tần Vũ trầm tư một lát, gật đầu đồng ý tốt, bất quá ngàn vạn cẩn thận, chúng ta còn không biết địch nhân chuẩn xác binh lực. Vâng. Vương Phi ngẩng đầu đỡ ngực, lập tức chọn lựa mấy tên tinh nhuệ lặng yên chui vào đêm tối, động tác dứt khoát lưu loát. Cùng lúc đó, Tần Vũ đứng tại trong doanh địa, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên một phía. Các binh sĩ cẩn thận đứng thẳng, đem trường mâu vệ như rừng, tấm chắn như bích. Không lâu, phía trước truyền đến binh khí giao kích kịch liệt tiếng vang. Vương Phi một ngựa đi đầu, cùng một đội kỵ binh địch đánh giáp la cả. Song phương đều lớn tiếng hô quát, dùng sức chém giết. Trong rừng cây ánh trăng sáng tối chập chờn, chiếu rọi ra song phương giao chiến khuôn mặt dữ tợn. Giết! Vương Phi hét lớn một tiếng, trường thương trong tay như là độc long xuất động, đem một tên kỵ binh địch đánh rơi dưới ngựa. Phía sau hắn, đi theo đám binh sĩ ý chí chiến đấu sục sôi, thế như bồ lôi. Tần Vũ đứng ở trong doanh địa, ngưng thần tĩnh khí giám thị tình hình chiến đấu, nhưng trong lòng đã tại quy hoạch phản kích kế sách. Chương 800, vừa bọn chiến trường chương 800, vừa bọn chiến trường nếu như quân địch khó mà cấp tốc áp chế, như vậy thì nhất định phải khai thác nghiêm mật phòng ngự. Lúc mà dạ phong quân qua, nơi xa truyền đến địch nhân rút lui cái lệnh. Một mảnh hỗn độn trên chiến trường, chỉ còn lại có địch nhân lưu lại dấu vó ngựa cùng ngã xuống thân thể. Vương Phi xuất lĩnh tiểu đội khải hoàn mà về. Tần Vũ tiến ra đón, trên mặt vui mừng. Làm được tốt, Vương Phi. Mặc dù chỉ là tiểu cổ quân địch xâm phạm, nhưng ngươi cùng đội ngũ của ngươi biểu hiện ra siêu còn dũng khí cùng lực lượng. Vương Phi thở dốc chưa định, mang theo kích động trả lời. Bệ hạ, đây là chúng ta chỗ chức trách. Không sai. Đêm nay, tất cả mọi người vất vả, đi nghỉ ngơi thật tốt. Tần Vũ gật đầu ra hiệu, lập tức quay người nhìn về phía như cũ thiêu đốt doanh địa bó đuốc. Hôm nay không có thời gian buông lỏng, nhất định phải là tiếp xuống mỗi một bước chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn về phía thâm thúy bầu trời đêm, Tần Vũ lần nữa trong lòng nỉ non. Đại Tần tương lai đã định trước qua mình. Ngày thứ hai, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, kia là một ngày khởi đầu mới. Tần Vũ dậy thật sớm, đi ra lều vải. Cảm nhận được gió sớm quất vào mặt, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn. Trải qua đêm qua nhỏ thắng, hắn càng thêm kiên định chủ động xuất kích quyết tâm. Hắn xuyên thấu qua doanh địa hào quang nhỏ yếu, nhìn thấy các tướng sĩ ngay ngắn trật tự tiến hành luyện công buổi sáng, trong lòng cảm thấy vui mừng. Bữa sáng về sau, Tần Vũ triệu tập thủ hạ mấy tên chủ yếu tướng lĩnh, Vương Vi, Lý Bân cùng Triệu Vân, ngồi vây quanh tại một trường đơn sơ bên bàn gỗ. Trên bàn phủ lên đơn sơ địa đồ, phía trên dùng màu sắc khác nhau tiêu ký lấy từng cái đối địch bộ lạc vị trí cùng lực lượng phân bố. Đêm qua, chúng ta thành công đánh lui địch nhân, nhưng chỉ là tạm thời. Sáng nay, chúng ta cần kỹ càng thương thảo bước kế tiếp kế hoạch hành động. Tần Vũ đưa ánh mắt về phía địa đồ, ngữ khí kiên định nhưng không mất tỉnh táo. Vương Phi nhẹ gật đầu. Bệ hạ, ta cho là chúng ta ứng trước đối mặt phía Bắc Thảo Nguyên bộ lạc độc thủ. Bọn hắn lực lượng tương đối yếu kém, nếu như có thể cấp tốc giải quyết, sẽ chấn nhiếp cái khác ngo ngoe muốn động bộ lạc. Không sai, Thảo Nguyên bộ lạc địa hình cũng có lợi cho kỵ binh của chúng ta phát huy. Triệu Vân phụ hòa nói, hắn muốn là một viên dũng mãnh thiện chiến kỵ binh thống soái, đối với địa hình phân tích càng nhạy cảm. Có thể nếu là chúng ta điều quá nhiều binh lực, trong núi bộ lạc có thể sẽ thừa cơ quấy rối. Lý Bân đưa ra lo lắng. Tần Vũ mỉm cười, đối với thủ hạ cẩn thận ngầm hiểu. Hắn chỉ vào địa đồ đông nam, cùng Thảo Nguyên bộ lạc phía bắc. Đây chính là ta đem qua suy nghĩ trọng điểm. Đối lại chúng ta chủ lực xuôi nam, đối phó Thảo Nguyên bộ lạc đồng thời, có thể mệnh một phần nhỏ tinh kỵ quanh co đến cánh bắc quấy rối, hình thành giáp công chi thế. Mà Triệu Vân, ngươi phụ trách quản lý đại bản doanh phòng ngự, bảo đảm không rảnh ngăn có thể thừa. Lý Bân cùng Triệu Vân đồng thời gật đầu, hiển nhiên đối hoàng đế mưu lược cảm giác sâu sắc bội phục. Vương Phi cũng không lại nhiều nói, chỉ là trừng mắt nhìn, lúc này mới hơi có vẻ thoải mái mà nói: "Bệ hạ, cho thần tình nguyện, nguyện làm tiên phong." "Tốt, liền từ ngươi xung phong." Tần Vũ vô vô Vương Phi bả bay, khích lệ nói. Hắn hướng mỗi một vị tướng lĩnh liếc nhìn một vòng, khẽ gật đầu. "Tất cả mọi người là cựu tử nhất sinh hảo huynh đệ, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có qua không đi quan." Thương thảo kết thúc sau, các tướng lĩnh tâm tình nhẹ nhàng rời đi, chỉ đợi bước kế tiếp hiệu lệnh. Sau giờ ngọ dương quang vẩy vào doanh địa bên trên, các binh sĩ chỉnh tề xếp hàng, chờ đợi xuất chinh hiệu lệnh. Tại Tần Vũ doanh trướng bên ngoài, cờ sĩ đón gió tung bay, tượng trưng cho đại tần quốc không thể lay động quyết tâm. Tần Vũ từ trong doanh trướng đi ra, người mặc giáp nhẹ, thần sát chuyên chú. Hắn đứng tại một khối cao điểm bên trên, ánh mắt quét mắt quân đội của hắn, chi này ngưng tụ vô số tâm huyết cùng mồ hôi lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, phun ra một đạo kiên định không thay đổi mệnh lệnh. Toàn quân xuất phát. Theo thanh âm của hắn, chống trận rung động ầm ầm, tất cả binh sĩ nhao nhao bắt đầu chuyển động. Tần Vũ bên cạnh, đứng thẳng Triệu Vân cùng Lý Bân, còn có cái kia thỉnh nguyện trở thành tiên phong Vương Phi. "Vương Phi, chờ ngươi khải hoàn." Lý Bân vô vô bờ vai của hắn, giọng nói nhẹ nhàng. Vương Phi cười ha ha một tiếng, nắm chặt trường thương trong tay. Ngươi nhưng tại đại bản doanh chờ ta tin tức tốt. Một bên Triệu Vân nhìn xem đám này là thắng lợi cuối cùng nhất mà hưng phấn chiến hữu, cũng không nhịn được sinh lòng cảm khái. Hắn đã nhiều lần trên chiến trường cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, đối mỗi người đều tràn ngập tín nhiệm. Hắn quay đầu đối Tần Vũ nói rằng: "Bệ hạ, ta sẽ bảo đảm đại bản doanh dọn nước không lọt, chờ các ngươi khải hoàn." Tần Vũ nhẹ gật đầu, tiếp theo cầm lấy hắn chuôi kia treo ở bên hông kiếm. Kiếm này từng làm bạn hắn đi qua vô số nguy nan, giờ phút này dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang nhàn nhạt. Hắn giơ lên trong tay kiếm, hướng phía trước, tượng trưng cho thắng lợi phương hướng, ngựa khí kiên định. "Chúng ta tất thắng." Theo tướng lệnh, tất cả binh sĩ cùng kêu lên hô to, sĩ khí dâng cao. Bọn hắn mở ra bộ pháp, đều nhịp hướng lấy Thảo Nguyên bộ lạc phương hướng tiến lên. Binh mã nhấp nhô phía dưới, bụi đất tung bay, cuốn lên gió núi gào thét. Tại hành quân trên đường, Vương Phi cùng bên người đám binh sĩ trò chuyện với nhau, lấy kinh nghiệm của mình cổ vũ bọn hắn. "Các binh đệ, hành động lần này thành bại, đều xem chúng ta. Chỉ cần chúng ta dụng tâm, nhất định thắng ngay từ trận đầu." Mà Tần Vũ thì tại đội ngũ phía trước nhất. Suy nghĩ của hắn trong đầu cuộn cuộn, lặp đi lặp lại suy nghĩ cả trận chiến dịch căn bài. Hắn dùng khỏe mắt quét nhìn đánh giá bốn phía địa thế, tận lực tìm kiếm tất cả khả năng ẩn giấu địch tình. Hắn biết, một trận mấu chốt chiến dịch, chi tiết thường thường quyết định thắng bại. Lúc chạm vào tối, quân đội tại một mảnh khoáng đạt bình nguyên bên trên đóng trại, nhấn xuống hành quân tiết tấu. Các chiến sĩ dựng doanh trướng, chuẩn bị dàn xếp qua đêm. Mà tại trong doanh địa bên cạnh đống lửa, Tần Vũ, Lý Bân, Vương Phi lần nữa tụ đến cùng một chỗ. Tần Vũ nhìn quanh đám người, ánh lửa chiếu trên mặt của hắn, sấn làm ra một bộ góc cạnh rõ ràng dứt khoát thần sắc. Hắn mở miệng nói: "Đêm nay chúng ta ngay ở chỗ này hạ trại. Vương Phi, sáng mai ngươi liền mang tiên phong hướng Thảo Nguyên bộ lạc công kích. Mặc kệ gặp phải bất kỳ khó khăn, nhớ kỹ nhất định phải cùng đại bộ đội giữ liên lạc." "Minh bạch, bệ hạ." Vương Phi đối với vị này anh minh hoàng đế tâm phục khẩu phục, Tần Vũ mỗi một cái an bài đều để hắn cảm thấy an tâm. Sáng sớm hôm sau, sát trời chưa hoàn toàn sáng lên, doanh địa lại sớm tiến vào bận rộn trạng thái. Dù cho đêm qua cuồng phong gào thét, nhường doanh trướng không ngừng lay động, đại gia cũng đều tại áp lực dưới được đến có chút nghỉ ngơi. Tần Vũ tại doanh địa tuần sát, trong ánh mắt lộ ra một tia nghiêm túc. "Bệ hạ, bộ đội chờ xuất phát." Lý Bân đi đến Tần Vũ bên người, thấp giọng báo cáo. "Tốt." Tần Vũ nhẹ gật đầu, nhìn về phía nơi xa còn tại thần hy bên trong nửa ẩn nửa hiện Thảo Nguyên bộ lạc. "Lý Bân, ngươi đi gọi trận, trước thăm dò một chút địch nhân thực lực." Lý Bân trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị. "Vâng, bệ hạ." Hắn bước nhanh hướng về phía trước, cưỡi lên ngựa thớt, dẫn đầu một đội binh mã thẳng đến trại địch. Vương Phi đứng ở một bên, hắn có vẻ hơi kìm nén không được, nhìn qua Lý Bân đi xa phương hướng, thấp giọng tự nói. Chương 801, chiến hậu bố trí. Chương 801, chiến hậu bố trí. Hy vọng Lý Bân tất cả thuận lợi. Tần Vũ vô bờ vai của hắn, trong ánh mắt toát ra một tia cổ vũ. Tin tưởng hắn, hắn từ trước đến nay cẩn thận. "Chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời ứng đối khả năng phát sinh tình huống đột phát." Vương Phi gật đầu không nói, hắn biết chính mình nhất định phải nhanh chóng tiến vào trạng thái, tùy thời chuẩn bị hưởng ứng hiệu lệnh. Không bao lâu, địch quân trận doanh lên rối loạn tương mừng, xa xa truyền đến tiếng kèn lệnh cùng tiếng la giết. Tần Vũ chấn động trong lòng, biết kia là Lý Bân đã cùng đối địch bộ lạc giằng co. "Chuẩn bị." Tần Vũ ra lệnh một tiếng, bọn binh lính lập tức chuẩn bị chờ lệnh. Tay cầm binh khí, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trại địch phương hướng. Đại địa phảng phất tại rung động, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi khói thuốc súng. Tần Vũ trong lòng kiên định, một trận chiến này tất yếu toàn lực ứng phó. Bất luận là vì bảo vệ vương quốc, hoặc là vì giữa huynh đệ đặt vững lời thề. "Bệ hạ, quân địch đã có động tĩnh, dường như ở chỗ này mai phục." Phái đi ra thăm dò địa thế thám tử đội vã chạy đến báo cáo. Tần Vũ mi tâm hơi nhíu lại, trong lòng của hắn đã hiểu rõ. "Truyền lệnh toàn quân, làm tốt chống cự chuẩn bị. Chúng ta đã đợi tới thích hợp thời cơ, lại khởi xướng toàn diện tiến công." Lúc này, phương xa truyền đến một hồi huyên náo, tiếp theo là một hồi nặng nề hữu lực tiếng bó ngựa. Chỉ chốc lát liền thấy Lý Bân mang theo nhân mã của hắn từ trận địa địch phương hướng chém giết trở về, trên mặt không sợ thân sắc. "Điện hạ, trại địch chủ soái không tại, chỉ là đám bộ đội nhỏ thủ hộ. Nhưng quân địch đại bộ đội rất có thể ngay tại trên đường chạy tới." Lý Bân nhanh chóng báo cáo, trong giọng nói mang theo một vẻ khẩn trương. Tần Vũ hơi suy nghĩ một chút, liền vung kiếm một chỉ, ngựa khí kiên định. "Toàn quân nghe lệnh, lập tức từ hai cánh bộc đánh, không thể để cho địch nhân hội hợp, tranh thủ một lần hành động cầm xuống." Chiến đấu lập tức bộc phát, khói bụi cuồn cuộn, tiếng kêu giết rung trời. Tại quân địch chưa hoàn toàn kịp phản ứng thời khắc, Tần Vũ chỉ huy đại bộ đội khởi xướng mãnh liệt tiến công. Đao quang kiếm ảnh ở giữa, Tần Vũ anh dũng giết địch, thẳng tiến công lùi. Mà Vương Phi cùng Lý Bân phân biệt lĩnh quân từ hai bên đánh lén mà tới. Song phương binh sĩ tiếng gào đan vào một chỗ, hình thành một khúc chiến trường giao hưởng. Tần Vũ tầm mắt bên trong, chỉ thấy địch nhân phòng tuyến dần dần tan tác, nhưng trong lòng không dám có chút thư giãn. Hắn biết rõ, một khi mất đi đề phòng, khả năng liền sẽ cho đối phương lưu lại phản công kỳ ngộ. Đang do dự ở giữa, một cái quân địch tiểu đầu mục đống nhiên từ khía cạnh lao thẳng tới mà đến. Tần Vũ cấp tốc nghiêng người một tránh, trường kiếm trong tay linh hoạt xuất kích, một kiếm gọt bay đối phương binh khí. Đối phương mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhưng còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Tần Vũ đã một kiếm gọn gàng giải quyết địch quân uy hiếp. Theo thời gian trôi qua, quân địch dần dần không địch lại, trận thế bên trong đã lộ ra bại bại vết tích. Tần Vũ thấy thế, không khỏi ở trong lòng yên lặng chờ mong hôm nay chiến sự kết cục. Dưới mắt, hắn cần phải làm là mau chóng giải quyết chiến đấu, khống chế thế cục, lấy sách sau đổ. Quân địch đã tới mỏi mệt không chịu nổi, các bộ đội gặp nhau tức tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lý Bân thở hồng hộc gặp bữa, khoe miệng treo mỉm cười. Tần Vũ khẽ gật đầu, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ hào hùng. "Các huynh đệ, thắng lợi trong tầm mắt, tiếp tục dùng sức, chớ để quân địch có một lát cơ hội thở dốc." Thanh âm của hắn trên chiến trường kích thích một hồi tiếng vọng. các binh sĩ sĩ khí càng là tăng vọt, toàn lực trùng sát, tận hết sức lực. Chiến đấu dần dần lắng lại, trên chiến trường khói bụi tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu tán. Dương quang xuyên thấu qua loạn vũ bụi mù, bỏ ra pha tạp quang ảnh. Tần Vũ đứng tại chiến trường trung ương, trường kiếm của hắn như cũng nhuộm máu tươi của địch nhân. Mũi kiếm rủ xuống, chậm rãi nhỏ xuống. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn bốn phía, quân địch trận tuyến đã hoàn toàn sụp đổ, các binh sĩ ngay tại tứ tán chạy trốn. Vương Phi bước nhanh đi tới, thần sắc ở giữa mang theo nhẹ nhõm. Đại vương, quân địch bị chúng ta đánh cho không hề có lực hoàn thủ, rốt cục nắm chắc thắng lợi trong tay. Làm được tốt, Vương Phi. Tần Vũ đối với Vương Phi gật gật đầu, trên mặt hiện ra khó được mỉm cười. Nhưng rất nhanh thu liễm, trong giọng nói nhiều hơn một phần trấn tĩnh. Truyền lệnh xuống, nhường các binh sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường, bảo đảm chiến quả. Lý Vân cũng chạy tới, trên trán còn dính lấy lúc chiến đấu tóe lên một chút bụi đất, nhưng đáy mắt của hắn lóe ra hưng phấn. Đại vương, địch quân hơn người đã tại hướng tây chạy trốn, chúng ta muốn hay không phái người truy kích? Tạm thời không cần cùng truy. Tần Vũ trầm ngâm một lát, tay cầm trôi kiếm tay có chút nắm thật chặt. Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là ổn định trận địa, chỉnh bị binh lực. Hắn biết rõ, trước mắt thắng lợi chỉ là một trận chiến tranh nửa đường, kế tiếp còn cần chu đáo kế hoạch. Cách đó không xa, các binh sĩ đã bắt đầu dựa theo Tần Vũ mệnh lệnh, khẩn trương có thứ tự thu thập chiến trường. Đao thương tiếng va chạm bên trong xen lẫn quan chỉ huy la lên, chiến mã tê minh dần dần bình thản. Lý Bân, người dẫn người đi kiểm kê địch nhân vật tư cùng thất lạc trang bị, có thể sử dụng toàn bộ đều mang lên. Tần Vũ quay người nhìn về phía Lý Bân, ánh mắt thanh tịnh kiên định. Chúng ta cần làm hậu tục hành động bổ sung cần thiết tài nguyên. Minh Bạch, đại vương. Lý Bân lĩnh mệnh, lập tức mang theo một đội nhân mã công việc lưu đủ lên. Tần Vũ trong lòng hơi có bâng lãng, suy nghĩ lại chưa từng bâng lãng. Đang lúc hắn suy nghĩ thời điểm, Vương Phi tiến lên trước, thấp giọng hỏi: "Đại vương, tiếp xuống chúng ta có tính toán gì?" Quân địch mặc dù bại, nhưng thế lực sau lưng còn tại quan sát. Tần Vũ trầm giọng đáp lại, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. "Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, nhờ vào đó chiến thắng thế phân chấn quân tâm, đồng thời cũng muốn chặt chẽ phòng bị. Lo trước khỏi họa, khả năng lấy càng mạnh dáng vẻ nên đón mới khiêu chiến." Vương Phi gật đầu, trong lòng đối Tần Vũ cơ trí cùng quả quyết càng thêm kính nể. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống. Trong doanh địa lần lượt đốt lên bó đuốc, hào quang nhỏ yếu tại mọi người bận rộn cắt hình bên trong nhảy lên. "Vương Phi, ngươi qua đây." Tần Vũ vây vây tay, hơi hơi cúi đầu tới gần đống lửa, lấy đuổi đi trong đêm hàn ý vâng, đại vương. Vương Phi đi lên phía trước, ánh lửa chiếu trên mặt của hắn, khiến cho hắn lộ ra phá lệ chăm chú. Tác chiến hậu cần phải nhanh một chút vững chắc, lương thảo, trang bị tiếp tế cũng không thể ra nửa điểm sai lầm. Tần Vũ nhẹ giọng bàn giao, mỗi một câu nói đều mang không thể nghi ngờ kiên định. Vương Phi ngầm hiểu, lập tức gật đầu. "Minh bạch, ta sẽ cẩn thận an bài." Nhưng vào lúc này, Lý Bân cũng trở về tới doanh địa, hướng Tần Vũ báo cáo chiến hậu vật liệu kiểm kê tình huống. "Đại vương, địch quân thất lạc trang bị chúng ta đã sửa sang lại, tổn hại không lớn đều có thể sửa phục sử dụng. Lương thảo sung túc, đầy đủ chúng ta kiên trì một đoạn thời gian nữa." "Làm tốt." Tần Vũ gật đầu tán thành. Lý Bân làm việc hiệu suất cao, lực chấp hành mạnh, khiến cho hắn trong lần chiến đấu này thu hoạch rất nhiều. Đám người ngồi vây quanh tại lửa trại bên cạnh, đơn giản sử dụng hết bữa tối, Tần Vũ bắt đầu chế định kế hoạch tiếp theo. Trong tay hắn triển khai một tấm bản đồ, chỉ vào mấy cái vị trí then chốt, dần dần phân tích. Tiếp xuống nhiệm vụ là củng cố phía đông phòng tuyến, nơi đó địa thế tương đối hiểm trở, có thể hữu hiệu chặn đánh quân địch phản công. Chương 802, kiếm chỉ đông tuyến. Chương 802, kiếm chỉ đông tuyến. Vương Phi xen vào nói: "Đại vương, nếu như chúng ta có thể thủ vững ở đông tuyến, tiếp xuống chiến sự sẽ đối lập thông dong rất nhiều." "Không sai, muốn làm địch nhân không thể thừa cơ nhất định phải trấn thủ tốt chúng ta mỗi một cái trọng yếu cứ điểm." Tần Vũ trong thanh âm lộ ra một loại không cho hoài nghi quyền uy, mạch suy nghĩ rõ ràng. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt đảo qua chúng tướng sĩ. "Lý Bân, ngươi cùng Vương Phi thương lượng một chút, chọn lựa ra một chi tinh anh đội ngũ, cần phải đem đông tuyến phòng ngự an bài thỏa đáng. Chuyện này bao tại trên người ta, đại vương." Lý Bân thần sắc kiên định. "Vương Phi, ngươi tiếp tục phụ trách phía sau củng cố công tác, cùng lương thảo điều phối, nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Vương Phi nhẹ gật đầu. "Ta sẽ giám sát đúng chỗ, bảo đảm không có sơ hở." Đối mặt sắp đến mới khiêu chiến, Tần Vũ đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Gió đêm nhẹ phất, đống lửa lấp lóe, dệt thành ra một loại an bình nhưng lại ẩn chứa mạch nước ngầm không khí. Tần Vũ dựa vào ngồi ở một bên, nhắm mắt lại, lặng im không nói. Suy nghĩ của hắn giống như là thủy triều phun trào, đã có triển vọng tương lai lo lắng tình cảm phức tạp, cũng có đối hành trình kiên định tín nhiệm. Địch nhân sẽ ngóc đầu trở lại, nhưng chúng ta nhất định có thể thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tần Vũ trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, tại trận này không ngừng không nghỉ trong chinh chiến. Hắn đem tận hết sức lực, dẫn đầu quân đội của hắn đi hướng không cách nào dự báo tương lai. Theo bóng đêm dần dần dày, trong doanh địa dần dần quy về tĩnh mịch. Các chiến sĩ làm sơ nghỉ ngơi, là ngày mai nên đón chiến đấu mới xúc tích lực lượng. Ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua đại trướng khe hở chiếu xuống xa bàn bên trên. Nghị sự trong đại trướng, Tần Vũ cùng mấy vị tướng lĩnh đang tập trung tinh thần nghiên cứu chiến cuộc. Trong không khí còn lưu lại đêm qua đống lửa mơ hồ mùi khói, cho nghiêm túc bầu không khí tăng thêm một tia túc sát. "Đại vương, quân địch tại đông tuyến động tĩnh có chút dị thường." Lý Bân dùng ngón tay tại xa bàn bên trên vòng ra một cái khu vực. "Mấy cái này điểm gần nhất thường xuyên xuất hiện quân địch nhân viên điều tra, chúng ta cần đặc biệt chú ý." "Ừm, nhìn địch nhân cũng không hề từ bỏ từ đông tuyến đột phá dự định." Tần Vũ nhìn chăm chú xa bàn, suy tư một lát sau nói rằng: "Chúng ta cũng muốn chuẩn bị một chút xuất kỳ chế thắng sách lược. Lý Bân, ngươi muốn bảo đảm phòng tuyến của chúng ta không chỉ là cố thủ, còn muốn có thể chủ động xuất kích." Lý Bân gật gật đầu, trong lòng đối với cái này nhiệm vụ mới tràn đầy tinh thần trách nhiệm. "Ta sẽ tăng thêm nhân thủ tiến hành tuần tra, đồng thời tại từng cái trên điểm mấu chốt an bài phục kích, cam đoan không cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được. An bài như vậy không thể tốt hơn. Tần Vũ gật đầu tán thành, tiếp lấy đưa mắt nhìn sang Vương Phi. Vương Phi, phương diện lương thảo muốn bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, một khi chiến sự kéo dài, chúng ta hậu cần liền rất là trọng yếu. Vương Phi cười nói, đại vương yên tâm, mấy ngày nay ta nhường đại gia trong đêm chuẩn bị, bảo đảm mỗi một chiếc lương thảo xe đều an toàn đúng chỗ. Vương Phi lời nói làm đám người thoáng thả lòng một chút. Tần Vũ thở dài một hơi, liền nói rằng, chúng ta như cũng không thể phớt lờ, nhất là tại địch nhân đối với chúng ta động tĩnh cũng không tin tưởng lúc, là chúng ta một lần nữa bố trí cơ hội tốt. Đúng lúc này, binh sĩ cuống quýt tiến đến, báo cáo nói tiếp vào tiền tuyến cấp báo. Quân địch có bộ phận binh lực ngay tại hướng đông tuyến đẩy vào, dường như muốn tiến hành thăm dò tính công kích. Tần Vũ sắc mặt ngưng tụ, hướng Lý Bân nhìn lại, Lý Bân trong mắt lóe lên một tia kiên định. Xem ra địch nhân dường như vội vã không nhịn nổi, ta lập tức đi bố trí phòng ngự. Đi thôi, vạn sự cẩn thận. Tần Vũ khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Bân rời đi. Trong doanh trướng một lần nữa an tĩnh lại, Tần Vũ nhìn về phía còn lại tướng lĩnh. Các vị, địch nhân mỗi một lần dò xét đều là đối khiêu chiến của chúng ta, cũng là chúng ta thăm dò bọn hắn ý đồ chân chính cơ hội. Nhất định phải bắt lấy mỗi một chi tiết nhỏ. Các tướng lĩnh nao nhao gật đầu, lẫn nhau trao đổi lấy ý kiến. Tần Vũ đi đến xa bàn trước, nhẹ nhàng mơn trớn kia đại biểu giang hà cùng sông núi khối gỗ, nghĩ thầm trước mắt thế cục khả năng trô đột phá. Nhưng mà trong lòng của hắn kiên định lại như ánh nắng xuyên thấu tầng mây giống như không thể lay động. Ngoài trướng truyền đến tiếng vó ngựa, Lý Bân ngồi cười khoái mã đi điều động phòng tuyến nhân viên, nguyên một đám an bài chứng thực chậm rãi thành hình. Vương Phi thì tại trong doanh địa tuần sát các loại vật liệu chuyển vận, bảo đảm mỗi một túi lương thảo đều chuẩn xác không sai, yên lặng chống đỡ lấy quân đội vận chuyển. Tần Vũ cách mảnh lều ngắm nhìn, nội tâm dâng lên một cỗ trách nhiệm. Hắn biết, cái này không chỉ là vì thắng lợi, càng là vì hộ vệ hắn người dân cùng mảnh đất này hòa bình. Bất luận hành trình nhiều hiểm, hắn đều phải kiên trì. Đại vương, chúng ta có khẩn cấp tình báo. Thân binh vội vã tiến doanh, đem một phong quân báo trình lên. Tần Vũ triển khai quân báo, cấp tốc liếc nhìn trong đó nội dung, lập tức gật đầu nói: xem ra địch nhân còn xa không động dùng toàn bộ lực lượng, tiếp xuống chiến sự đem càng thêm phức tạp nhiều biến. Tần Vũ trong tay quân báo giữa ngón tay có chút rung động, hắn không chút do dự, cấp tốc đi đến trong doanh trướng, cất giọng nói: các tướng lĩnh, lệnh tập kết hạ đạt, lập tức tổ chức quân nghị. Các tướng lĩnh thấy thế, nhao nhao xuống lại tới, trong trướng ánh đến chập chờn. Từng trương cao mày khuôn mặt chiếu vào quang ảnh bên trong, hiện ra sâu sắc sầu lo cùng kiên quyết. Quân địch gần đây động tĩnh thường xuyên. Tần Vũ không đợi những người khác mở miệng, tiếp lời đề, tỉnh táo nói rằng: nhưng bọn hắn đến nay chưa toàn lực xuất kích, ý vị này chúng ta thấy bất quá là thăm dò, chúng ta không thể phớt lờ. Như vậy, đại vương, chúng ta ứng đối ra sao? Một tên lớn tuổi tướng lĩnh luốt sợi râu, ngưng trọng hỏi. Tần Vũ ánh mắt tại xa bàn bên trên du tẩu một lát, lập tức kiên định nói: chúng ta muốn chủ động xuất kích, đem địch nhân dẫn vào chúng ta tiết đấu. Vương Phi, ngươi phụ trách tăng cường đông tuyến vật liệu điều phối, bảo đảm bộ đội tiền tuyến vận hành không ngại. Vương Phi gật gật đầu, trầm ổn đáp lại: đại vương yên tâm, ta nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem phân phối vật liệu đúng chỗ. Ngoài ra, thông chi Lý Bân, tăng cường điều tra lực lượng, nhất là đông tuyến phụ cận, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều muốn kịp thời báo cáo. Tần Vũ ánh mắt chuyển hướng một tên khác tướng lĩnh, tiếp tục bố trí nhiệm vụ. Vâng, đại vương. Cái kia tướng lĩnh lập tức lĩnh mệnh. Đúng lúc này, ngoài trướng truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân. Một cái tuổi trẻ thị vệ ló đầu vào, thấp giọng bẩm báo nói: đại vương, Lý tướng quân đã tại phía đông bố phòng, hắn truyền lời trở về, mời đại vương yên tâm. Tần Vũ mỉm cười, gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tốt, Lý Bân xưa nay nhạy bén, có hắn ở tiền tuyến, ta cũng có thể chuyên chú vào toàn cục. Theo các hạng chỉ lệnh dần dần giải tỏa, các tướng lĩnh dần dần tán đi, riêng phần mình chấp hành nhiệm vụ. Bóng đêm giáng lâm, doanh trướng bên ngoài phong thanh càng thêm chật chật. Tần Vũ thoát khỏi liên tục cử hành quân nghị khẩn trương không khí, về tới doanh trướng của mình. Ánh đến nhu hòa vậy trên mặt của hắn hình dáng đã lộ ra kiên nghị lại hơi có vẻ mỏi mệt. Tần Vũ ngồi tại một trương đơn giản bên bàn gỗ, ngưng thần suy tư. Cứ việc các tướng lĩnh đều đã rời đi, riêng phần mình chuẩn bị thi hành mệnh lệnh. Nhưng hắn biết giải quyết dưới mắt nguy cơ chân chính khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Hắn chậm rãi đem trong tay kiếm cởi xuống, đặt lên bàn. Chương 803, tránh cho ngày sau phạm sai lầm. Chương 803, tránh cho ngày sau phạm sai lầm. Kiếm kia thân kiếm hiện ra nhàn nhạt hàn quang, phảng phất tại nhắc nhở hắn thời khắc bảo trì cảnh giác. Đúng lúc này, thiếp thân thị vệ của hắn Tiểu Vũ lặng yên đi tới, đem một chén trà xanh rón rén đặt ở Tần Vũ trước mặt. Đại vương, vất vả một ngày, uống chén trà nâng nâng tinh thần a. Trong âm thanh của hắn lộ ra cung kính, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tần Vũ khẽ gật đầu, nâng chung trà lên tinh tế nhấm nháp. Hương trà trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ doanh trướng, dường như đem lo nghĩ đều tạm thời hòa tan mấy phần. Tiểu Vũ, ngươi cảm thấy dưới mắt thế cục như thế nào? Tần Vũ hỏi, trong giọng nói có chút không tự chủ trầm âm. Tiểu Vũ suy tư một lát, hồi đáp: đại vương anh minh, sớm làm chuẩn bị. Quân địch như thật có ý thăm dò, hẳn là đang tìm chúng ta yếu kém câu. Nhưng chúng ta bố trí đã để địch nhân khó mà suy nghĩ. Hy vọng như thế. Tần Vũ nhẹ giọng đáp, nhưng trong lòng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn buông lỏng. Hắn đứng dậy, đi đến doanh trướng miệng, nhìn chăm chú phương xa. Tinh quang ở trong trời đêm lấp lóe, như trong lòng của hắn rườm rà suy nghĩ, mỗi một vì sao dường như đều là một cái không có câu trả lời nghi vấn. Ngay tại hắn minh tưởng lúc, ngoài trướng truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, doanh trướng màn che bị xốc lên. Vương Phi bước nhanh đi vào, thần sắc khẩn trương. Đại vương, có quân tình khẩn cấp. Hắn vội vàng bẩm báo nói. Tần Vũ lấy lại tinh thần, lông mày cau lại. Xảy ra chuyện gì? Đông tuyến có động tĩnh, điều tra hồi báo phát hiện quân địch tại ban đêm âm thầm điều binh. Vương Phi trầm giọng nói, trong mắt lóe sầu lo. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Tần Vũ hai đầu lông mày hiện lên một tia lạnh lùng, hắn cấp tốc làm ra phán đoán. Lập tức triệu tập các tướng lĩnh, trang chiến dịch này, chúng ta nhất định phải đánh đòn phủ đầu. Vương Phi lĩnh mệnh lui ra, Tần Vũ thân ảnh một lần nữa bị ánh nến kéo dài. Hắn lấy tốc độ cực nhanh điều chỉnh mạch suy nghĩ, trong đầu phi tốc vận chuyển các loại khả năng sách lược. Màn đêm dần dần bị kéo ra, các tướng lĩnh lần nữa tập kết tại trong doanh trướng. Tần Vũ lấy kiên định mà tự tin thanh âm bố trí một bước kế hoạch tác chiến. Quân địch mặc dù ngao ngoe muốn động, nhưng chúng ta so với bọn hắn sớm một bước nhìn rõ. Tuân theo trước đó an bài, tiếp tục tăng cường đồng tuyến phòng ngự. Đồng thời, ta đem tự mình mang binh tiến về, xuất kỳ bất ý. Lý Bân nghe vậy, lập tức động thân tiến lên tỏ thái độ. Đại vương, thỉnh cho phép ta tùy hành, an toàn của ngài đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Tần Vũ ánh mắt kiên định, lại lộ ra ít có ôn nhu. Hắn biết rõ mỗi một vị tướng lĩnh ý nghĩ trong lòng, bọn hắn không chỉ có là thuộc hạ của hắn, càng là kề vai chiến đấu thân mật chiến hữu. Tốt, Lý Bân, người ta sống vai, tái chiến xa trường. Đem kế hoạch từng cái nói rõ ràng sau, quân tâm đại trấn, trong doanh trướng không khí khẩn trương bị không sợ cùng hào hùng thay thế. Tần Vũ nhìn qua từng trương kiên định gương mặt, nội tâm kia phần nặng nề hơi hơi làm dịu. Dưới bóng đêm, Tần Vũ xuất lĩnh đội ngũ như là im ắng cái bóng, cấp tốc hướng quân địch phải qua đường xuất phát. Gió đang bên tai gào thét mà qua, chiến mã hơi thở cùng các chiến sĩ chỉnh tề bộ pháp dung hợp thành trong thiên nhiên rộng lớn nhất tĩnh mịch nhạc khúc. Hắn biết, một trận chiến này quan hệ tới ngàn ngàn vạn vạn vận mệnh con người, dung không được một tia sơ sẩy. Lý Bân, người dẫn theo trước mang một đội cung tiễn thủ bảy trận, tại trên gò núi chờ đợi tín hiệu. Tần Vũ mắt nhìn phía trước, thanh âm mặc dù không lớn, lại xuyên thấu đám người, truyền đến mỗi một cái tướng sĩ trong hai. Lý Bân gật đầu nhận lời, không chút do dự nghi. Trong lòng của hắn tin tưởng, tại dạng này thời khắc mấu chốt, bất kỳ kéo dài đều có thể thu nhận thất bại. Ngay tại Lý Bân dẫn đội rời đi đồng thời, Vương Phi bám vào Tần Vũ bên thân thấp giọng báo cáo. Đại vương, phía trước trinh kỵ đã truyền đến tin tức, quân địch chủ lực đang hướng chúng ta tiếp cận, khoảng cách không đủ 5 dặm. Trong giọng nói của hắn tuy có một vẻ khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong, đồng thời nắm chắc quả đấm bại lộ nội tâm của hắn đấu trí. Rất tốt, chúng ta chuẩn bị sẽ không uổng phí. Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xôi đường chân trời. Nơi đó dường như đã có thể mơ hồ trông thấy quân địch cơ sĩ, cùng nó đang đối mặt chỉ, không bằng khiến cho bọn hắn trở tay không kịp. Hắn cấp tốc đem trong tay đoạn đao vứt cho bên cạnh một tên phó tướng. Cái kia phó tướng lập tức ngầm hiểu, truyền lệnh điều chỉnh đội ngũ chuẩn bị mai phục. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm dường như càng thêm dày đặc. Tần Vũ ánh mắt đảo qua mỗi một vị chiến sĩ, bình tĩnh mà kiên định. Trận chiến này, chúng ta muốn để địch nhân minh bạch, mà phạm chi một cái giá lớn. Hắn đơn giản một câu, lại khơi dậy các binh sĩ trong lòng cố hữu nhiệt huyết. Phía trước, quân địch tất tốt âm thanh dần dần rõ ràng, Tần Vũ yên lặng tính toán đối phương khoảng cách. Đợi đến phù hợp thời cơ, hắn đột nhiên đưa tay, đây là xuất kích tín hiệu. Trong chốc lát, chờ lệnh đã lâu cùng tiễn thủ như sấm cùng vang lên, dày đặc mưa tên như gió táp mưa rào giống như chút xuống. Quân địch chưa kịp phản ứng, thiên phong binh sĩ đã thành phiến ngã xuống, hỗn loạn không chịu nổi. Công kích! Tần Vũ vung tay hô to, dẫn dưới trướng hắn binh lính tinh nhuệ từ từng cái góc độ chen chúc mà ra. Mặt đất chấn động không ngớt, đấu trí như lửa giống như trong không khí lan tràn ra. Lấy công làm thủ, nhường toàn quân sĩ khí tăng vọt. Quân địch thì tại trở tay không kịp bên trong chật vật không chịu nổi. Lý Bân tùy thời mà động, dẫn đầu ẩn phục đã lâu binh sĩ cản đoạn quân địch đường đi, đem đối phương đẩy vào góc chết. Trên chiến trường, Tần Vũ múa kiếm động ra vô ảnh vô hình tử vong quy tích, từng cái làm rõ địch tướng tính mệnh. Hắn từ đầu đến cuối ở vào trước nhất, cùng quân địch đánh giáp lá cả, toàn bẹn vong ngã. Không lâu, quân địch dường như ý thức được thế cục không thể nghịch chuyển, bắt đầu sau bộ đội đã bắt đầu quay đầu chạy trốn. Nhìn qua quân lính tan rã quân địch, Tần Vũ trong lòng hiện lên thắng lợi vui sướng. Nhưng hắn cũng không buông lỏng, mà là lập tức mệnh lệnh bộ đội co vào mũi tên, cũng không tham công, còn lại chỗ trống. Trận chiến ngày hôm nay, các ngươi đều là anh hùng. Chiến xong, Tần Vũ nhìn lại sau lưng đội ngũ. Mặc dù trải qua một phen ác chiến, nhưng hắn trong mắt chỉ thấy mỗi một vị tướng sĩ trong mắt kiên nghị. Tần Vũ xoay người, nhìn xung quanh bận rộn thân ảnh, nhẹ giọng đối bên cạnh Lý Bân nói rằng: "Chúng ta vất vả một đêm, tất cả mọi người mệt mỏi, về doanh địa chỉnh đốn a." Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lý Bân nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu hạ lệnh. Các binh sĩ tại bó đuốc chỉ dẫn dưới, đều đâu vào đấy rút lui chiến trường, ngay ngắn trật tự hướng doanh địa tiến lên. Trên đường, Tần Vũ đi tại đội ngũ phía trước nhất, bộ pháp vững vàng. Trải qua bên cạnh hắn lúc, mỗi một sĩ binh đều sẽ thẳng tắp xuống lưng, lấy đó đối với hắn thật sâu kính ngưỡng. Trong doanh địa, đống lửa đem đêm tối chiếu lên ấm áp như ban ngày. Tần Vũ cất bước đi đến trung ương, sắc mặt ngưng trọng nghe lấy từng cái tướng lĩnh báo cáo. Tại trong liều vải, các chiến sĩ ngồi vây quanh tại bên cạnh hắn, mọi mệt giao thoa lấy hưng phấn. Lần này thắng lợi, toàn do tại đại gia đồng tâm hiệp lực cùng không ngừng cố gắng. Tần Vũ trong giọng nói bao hàm chân thành tán thưởng. Hắn chậm rãi nhìn về phía mỗi người, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Bất quá, chiến hậu tổng kết cũng là cần thiết, chúng ta muốn từ đó hấp thu kinh nghiệm, tránh cho ngày sau phạm sai lầm. Tần Vũ ngắm nhìn một phía, các tướng sĩ nhao nhao gật đầu tán đồng. Hắn tiếp tục nói: "Chương 804, bước kế tiếp chiến lược phương châm chương 804, bước kế tiếp chiến lược phương châm Lý Bân, ngươi mai phục chiến không thể bỏ qua công lao, nói đơn giản nói cái nhìn của ngươi." Trong âm thanh của hắn có loại lơ đãng ôn hòa, thúc đẩy đang ngồi mỗi người đều cảm thấy tự tại mà tự tin. "Vâng, bệ hạ." Lý Bân đứng lên, trong giọng nói lộ ra khiêm tốn cùng kiên định. Trận chiến này thắng lợi, ỷ vào tại chúng ta chính xác kế hoạch cùng lẫn nhau ăn ý phối hợp. Mai phục lúc, chúng ta nhìn đúng quân địch góc chết, bảo đảm không lọt một binh. Tần Vũ khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, lại vẫn không quên truy vấn. còn có gì cần cải tiến địa phương sao? Bệ hạ, ta cho rằng mặc dù lần này chiến lược thành công, nhưng chúng ta hậu cần tiếp tế hơi có vẻ bất ổn, cứ thế mãi vẫn cần chú ý. Lý Vân nói rõ sự thật, không có bởi vì đắc thắng mà có chút buông lỏng. Tần Vũ nghe xong, suy tư một lát sau nói: Ngươi nói rất có đạo lý, hậu cần là mệnh mạch của chúng ta, không thể có mảy may sơ sẩy. Ta sẽ để cho hậu cần quan lại kỹ càng kiểm điểm, tìm ra chỗ thiếu sót. Thảo luận song song, riêng phần mình tâm tình cũng dần dần trầm tĩnh lại. Các binh sĩ nhao nhao trở lại trướng đồng của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt. Tần Vũ đi ra lều vải, đón gió đêm, lặng lặng đứng lặng tại trên đất trống. Ngắn ngủi trong bình tĩnh, trong lòng của hắn đã bắt đầu phát họa bước kế tiếp chiến lược phương châm. Ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua lều vải khe hở, nghiêng nghiêng vẩy vào Tần Vũ trên bàn trà. Hắn tinh tế nghiên cứu địa đồ, tiêu ký lấy các nơi binh lực bố trí. Trong lòng của hắn tin tưởng, cứ việc vừa lấy được một trận thắng lợi, nhưng phải gìn giữ lâu dài yên ổn còn cần chế định càng thêm kín đáo sách lược. Tần Vũ chỉnh lý suy nghĩ, quyết định triệu tập các tướng lĩnh thương thảo tương lai kế hoạch hành động. Thế là hắn hạ lệnh, sau đó không lâu, mấy vị đắc lực tướng lĩnh lần lượt đến quân trướng. Sáng tỏ dương quang vẩy vào doanh địa, mang đến một loại tích cực hướng lên không khí. Tần Vũ đứng tại trung ương, ánh mắt kiên nghị mà thâm thúy. Các vị, lần này đem các ngươi triệu tập đến đây, là bởi vì chúng ta cần thương thảo kế hoạch tiếp theo. Tần Vũ dùng hắn trước sau như một trầm ổn giọng điệu nói rằng, thanh âm của hắn tại trong lều vải tiếng vọng, mang đến một loại vô hình lực ảnh hưởng. Tham dự hội nghị các tướng lĩnh đều cực kỳ tôn trọng vị này đế vương, bọn hắn nhao nhao gật đầu, nhưng cũng mang theo hứng thú nồng hậu. Lý Bân ngồi ở một bên, ánh mắt của hắn lộ ra phá lệ chuyên chú. Bệ hạ, tiếp xuống mục tiêu của chúng ta là cái gì? Tần Vũ nhẹ nhàng đem địa đồ triển khai, biểu hiện ra ở trước mặt mọi người. Phía trên tiêu ký lấy mấy chỗ trọng điểm khu vực, đều là tiếp xuống khả năng chiến trường. Ta dự định thông qua mấy cái này cứ điểm kiến thiết, tăng cường chúng ta biên cảnh phòng ngự. Đồng thời, kế hoạch tại phương Bắc triển khai trình độ nhất định chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích. Ngồi tại Tần Vũ bên trái Triệu Dũng, nhíu mày. Hắn là lấy thận trọng cùng trầm ổn nghe tiếng tướng lĩnh, xưa nay dùng phòng thủ phản kích tăng trưởng. Bệ hạ, ngài là muốn tại chúng ta có sung túc chuẩn bị dưới tình huống, lại làm tiến công sao? Không sai. Tần Vũ khẽ gật đầu. Chúng ta không thể một mực bị động phòng thủ, muốn để địch nhân kiêng kỵ thực lực của chúng ta cùng quyết tâm. Có thể cái này cũng không ngoài ý muốn sốt ruột tại tiến công, chúng ta phải chờ tới có lợi nhất thời cơ, tựa như lần trước như thế. Tại địch nhân lộ ra sơ hở thời điểm, toàn lực xuất kích. Một vị khác tuổi trẻ tướng lĩnh Vương Húc cũng là hiện ra chút tán đồng mục đích. Bệ hạ nói cực phải, chủ động xuất kích cũng có thể tiến một bước rèn luyện bộ đội của chúng ta, tướng sĩ tố chất sắp sáng lộ ra tăng lên. Tần Vũ thỏa mãn nhìn Vương Húc một cái, hắn một mực thưởng thức cái này tuổi trẻ tướng lĩnh kiên quyết cùng trí tuệ. Không sai, nhưng như là Lý Bân chỗ sách, chúng ta hậu cần cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Từ ngày hôm nay, ta hy vọng có thể làm được mỗi một chỗ hậu cần cung ứng đều không ra sai lầm. Lúc này, hậu cần tổng quản Trần Trung có chút xấu hổ đứng lên. Vâng, bệ hạ, ta đã bắt đầu một lần nữa kiểm điểm cùng quy hoạch, cố gắng ngăn chặn bất kỳ sai lầm nào. Lời nói này nhường Lý Bân hơi lộ ra mỉm cười, nhẹ gật đầu. Tần Vũ trấn an nhìn Trần Trung một cái. Ta tin tưởng cố gắng của các ngươi, chúng ta chi đội ngũ này cần chính là đoàn kết cùng che chở. Thảo luận ở giữa, bầu không khí dần dần biến nhẹ nhõm. Các tướng lĩnh tại lẫn nhau chia sẻ ý nghĩ đồng thời, cũng ở trong lòng quy hoạch lấy riêng phần mình nhiệm vụ. Tần Vũ phát biểu từ đầu đến cuối không nhanh không chậm, giống như có một loại ma lực, để cho người ta đối tương lai tràn ngập lòng tin. Trong lòng của hắn đã miêu tả ra một bước to lớn chiến lược bản kế hoạch, lại bước kia đổ dần dần thành hình, chuẩn bị triển khai. Kết thúc sau, các tướng lĩnh lần lượt rời khỏi lều vải. Trong doanh địa tràn đầy một loại một lần nữa tỉnh lại sau tích cực khí tức. Tần Vũ nhìn qua đám người bóng lưng rời đi, hắn cảm thấy đã vui mừng lại tràn ngập chờ mong. Tần Vũ đi ra lều vải, bóng đêm đã bao phủ bên doanh, tinh quang tại bầu trời phương xa bên trong lấp lóe. Trong không khí tràn ngập lửa trại thiêu đốt nhàn nhạt khí vị cùng các binh sĩ bận rộn làm việc và nghỉ ngơi tiếng vang. Hắn chậm rãi tiến lên, do xét cái này hắn tự tay chế tạo quân doanh. Các binh sĩ nhìn thấy hắn đến gần, nhao nhao nghiêm, trong ánh mắt tràn ngập kính ý Tần Vũ gật đầu đáp lại, trong lòng đối chi đội ngũ này trung thành cùng ăn ý cảm giác sâu sắc tự hào. Chú đóng ở doanh địa lối vào Vương Húc tay cầm trường thương. Nhìn xung quanh chung quanh, đây hết thảy đều chạy không khỏi Tần Vũ ánh mắt. Bệ hạ. Vương Húc nhìn thấy Tần Vũ, lập tức nghiêm nghị hành lễ. Tất cả bình thường, bệ hạ yên tâm. Thanh âm của hắn vang dội kiên định, tràn đầy tuổi trẻ tướng lĩnh đặc hữu tinh thần phấn chấn. Tần Vũ mỉm cười, vỗ nhẹ Vương Húc bả vai. Không cần một mực như thế căng cứng, thích hợp thời điểm cũng cần buông lòng chính mình. Ngươi làm được rất tốt, ta từ đầu đến cuối tín nhiệm ngươi. Vương Húc nghe được câu này, trên mặt nổi lên có chút ý cười, hắn biết đây là bệ hạ đối với hắn khẳng định. Tiếp tục hướng phía trước đi, Tần Vũ gặp được Trần Trung. Hắn ngay tại cẩn thận xem xét sổ sách, cũng không lúc hướng về thủ hạ giao phó cái gì. Trần Trung nhìn thấy Tần Vũ tới, lập tức khom mình hành lễ, thần sắc có chút khẩn trương. Bệ hạ, hậu cần công tác tất cả thuận lợi, chúng ta đã đem vật tư từ phía sau phân phối đến tiền tuyến, bảo đảm cung ứng. Vất vả, Trần Trung. Tần Vũ hồi đáp. Ở sau đó thời khắc mấu chốt, hậu cần chính là quyết định thành bại nhân tố một trong. Yên tâm, có bất kỳ khó khăn, đừng do dự. Trần Trung gật đầu, trong ánh mắt toát ra kiên định. Minh bạch, bệ hạ, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Theo Tần Vũ tiếp tục theo doanh địa đường mòn đi, hắn ở trong lòng tính toán mấy ngày kế tiếp an bài. Không lâu, hắn liền tới chiến thuật mô phỏng doanh bỏ. Lúc này Lý Vân đang cùng một số sĩ quan nhóm nghiên cứu bản đồ địa hình, hắn đặc biệt chuyên chú vào những khả năng kia thành làm đột phá khẩu địa phương. Lý Vân ngẩng đầu, bén nhạy bắt được Tần Vũ thân ảnh. Chào buổi tối, bệ hạ. Lý Vân mỉm cười nói, chúng ta ngay tại phân tích bản đồ địa hình, ý đồ tìm tới địch nhân chủ quan điểm. Tần Vũ đến gần trước bàn, nhìn chăm chú lên trên bản đồ đánh dấu, dùng ngón tay nhẹ nhàng đập một cái nào đó điểm. Nơi này, địch nhân trước kia tại cái này xây một đạo phòng tuyến, từng để chúng ta ăn chút đau khổ. Các ngươi nhìn xem phải chăng có thể từ nơi này quanh co công phá. Chương 805, tăng cường tuần phòng. Chương 805, tăng cường tuần phòng. Lý Bân trong mắt lóe lên ánh sáng. Đây là ý kiến hay, chúng ta thâm nhập hơn nữa nghiên cứu một chút, có lẽ có thể tìm ra to gan hơn đột phá phương án. Tần Vũ gật gật đầu. Nhớ kỹ muốn dựa vào ngành tình báo, bọn hắn đối với động tĩnh của địch nhân trinh sát linh hoạt. Đang lúc đám người chuyên chú vào địa đồ lúc, đông nhiên ngoài doanh trại chuyển đến tiếng trống. Tần Vũ nhíu mày, Lý Bân vội vàng đi hướng bên ngoài lều. Chỉ thấy một tên lính truyền tin vội vàng chạy đến, thở phì phò báo cáo. Vậy hạ, phía nam phát hiện quân địch thám tử, bọn hắn dường như có hành động. Tần Vũ trên mặt không có bối rối, ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra chúng ta hoạt động để cho địch nhân phát giác được nguy hiểm. Bảo trì cảnh giác, tăng cường tuần phòng. Một khi có bất kỳ quân địch hành động chứng cứ, lập tức trở lại báo cáo. Minh bạch, bệ hạ. Lính truyền tin lập tức lĩnh mệnh mà đi. Gió đêm dần dần tăng lớn, quét qua trong trướng, các binh sĩ tiếng nói chuyện dần dần biến mất trong gió. Tần Vũ nhìn về phía phương xa, dường như thấy được trải qua một phen kịch chiến hậu thế giới xuân về hoa nở. Sáng sớm hôm sau, chân trời vừa lộ ra ngân bạch sắc. Tần Vũ liền từ chưa hoàn toàn ngủ trạng thái bên trong tỉnh lại. Cứ việc trước một đêm tiếng trống nhường hắn cảm thấy bất an, nhưng hắn biết, tại tình thế như vậy hạ, bảo trì đầu óc thanh tỉnh cùng nhạy cảm khứu giác là cực kỳ trọng yếu. Hắn đơn giản rửa mặt sau, liền đi vào chỉ huy doanh. Trong doanh địa binh sĩ đã bắt đầu chuẩn bị sáng sớm huấn luyện, có tiết tấu tiếng kèn lệnh cùng hành quân tiếng bước chân đan xen, dường như biểu thị lại sắp tới chiến đấu. Tần Vũ mới vừa ngồi vững, một tên trinh sát liền đội vàng tiến vào doanh trướng, hiển nhiên đêm qua tuần tra có phát hiện mới. Vậy hạ, tây vực bên kia có động tĩnh. Trinh sát trong giọng nói mang theo mơ hồ vội vàng. Chúng ta phát hiện một cái ấp ủ phản loạn bộ lạc, đã liên hợp mấy cái bộ đội, dường như động tác không nhỏ. Tần Vũ có chút nheo mắt lại, suy tư một lát sau nhẹ gật đầu. Cụ thể có bao nhiêu bộ đội? Mục tiêu của bọn hắn là cái gì? Chi tiết còn chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng đoán sơ qua đã có mấy ngàn người quy mô đang tụ họp. Trinh sát đáp, cố gắng mong muốn cung cấp tận khả năng kỹ càng tình báo. Tần Vũ sờ lên cằm suy nghĩ. Lúc này, Lý Bân cũng đi đến, hắn nghe được đối thoại sau, ý thức được mới nguy cơ đã lửa xém lông mày. Xem ra, chúng ta cần ưu tiên ứng đối việc này. Lý Bân cau mày nói rằng. Đúng vậy. Tần Vũ bình tĩnh nhưng không mất uy nghiêm nói. Chúng ta không thể bị động bị đánh. Lập tức triệu tập phụ trách tình báo mấy vị sĩ quan, ta cần càng tường tận tin tức. Rất nhanh, mấy tên sĩ quan tề tụ một đường, mỗi người biểu lộ đều lộ ra khác biệt trình độ lo lắng. Tần Vũ ra hiệu trinh sát tiếp tục báo cáo của hắn, cũng cùng mọi người cùng một chỗ nghe kỹ càng tình báo. Chúng ta đã kế hoạch điều động càng nhiều trinh sát xâm nhập, nhưng tình huống phức tạp, đối phương có một phần là tại vùng núi hoạt động. Trinh sát giải thích nói, cũng tại trên địa đồ chỉ mấy cái vị trí then chốt. Lý Bân không tự chủ được đập mặt bàn, suy nghĩ phương án đường đối. Có lẽ chúng ta có thể ý đồ phân hóa bọn hắn. Hắn nói rằng, cùng những cái kia bộ lạc bên trong ôn hòa phái liên hệ, ý đồ khuyên can bọn hắn gia nhập đúng sai. Tần Vũ khẽ gật đầu, đây chính là hắn suy nghĩ trong lòng. Không sai. Lập tức phái ra mấy cái tinh anh tiểu tổ, nếm thử liên lạc tây vực quen biết cũ, cùng những cái kia còn chưa bị triệt để kích động bộ tộc, tranh thủ tại bọn hắn hành động trước đó thất bại cố này liên minh hình thành. Thương nghị qua đi, Tần Vũ lại bổ sung. Còn có, đối với chúng ta nội bộ sĩ khí cùng phòng tuyến phải tăng gấp đội chú ý, cần phải bảo đảm mỗi một vị binh sĩ trách nhiệm bị rõ ràng nắm giữ, đồng thời nghiêm chỉnh huấn luyện. Hội nghị kết thúc sau, đám người riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Lý Bân đi ra phòng họp, trong lòng kéo căng lấy dây cung. Hắn nghĩ tới Tần Vũ vừa rồi quả quyết mà ung dung chỉ huy, bội phục chi tình tự nhiên sinh ra. Ngoài phòng dương quang trước mắt, nhưng hắn nhất định phải cấp tốc hành động. Hắn ở trong lòng qua lại cân nhắc, bộ pháp càng lúc càng nhanh. Cách đó không xa, mấy vị sĩ quan đang chuẩn bị xuất phát tiến về chỉ định vị trí thu thập càng nhiều tình báo. Nhìn thấy Lý Bân đến gần, Lưu Hiệu dẫn đầu tiến lên đón. Lý tướng quân, nhân thủ của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể tùy thời xuất phát. Lý Bân gật đầu, ngữ khí kiên định. Lưu Hiệu, nhiệm vụ gian khổ, các ngươi phải tất yếu cẩn thận, tránh cho cuốn vào xung đột chính diện. An toàn đệ nhất, mang về đáng tin tức mới là chúng ta hàng đầu mục tiêu. Lưu Hiệu mơ hồ cảm thấy một tia nặng nề, nhưng hắn vẫn trấn tắc tinh thần, chỉnh trọng nói: Mời tướng quân yên tâm, chúng ta định không có nhục sứ mệnh. Bầu trời dần dần bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt mộ quang. Cùng lúc đó, Tần Vũ ngồi một mình ở thư phòng, xem kỹ lấy trên bàn xếp thành núi nhỏ văn thư. Hắn xoa xoa khỏe mắt mỏi mệt, sau đó lật ra một chương cổ xưa địa đồ. Ngón tay ở phía trên qua lại đi khắp, bầu không khí ngưng trọng, nhưng cũng đè nén không được một loại vận sức chờ phát động lực lượng. Ngoài cửa sổ tiếng người bắt đầu quy về trầm tĩnh, trong doanh địa hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Các binh sĩ đang bận chuẩn bị chiến đấu, toàn lực ứng phó tiến hành chiến đấu sau cùng chuẩn bị. Tần Vũ buông xuống địa đồ, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn qua những cái kia không chối từ vất vả chiến sĩ. Trong lòng một tia vẫn cứ không còn sót lại chút gì, thay vào đó là bình tĩnh cùng lòng tin. Đột nhiên, một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, bóng người quen thuộc đập vào mi mắt. Tần Vũ quay người, thấy Lý Bân cùng mấy cái chủ yếu tướng lĩnh tụ tập tại cửa ra vào, mang trên mặt một tia rất nhỏ chờ đợi. Vậy hạ, Lý Bân đơn giản báo cáo. Đợt thứ nhất liên lạc đã có hồi âm, những cái kia còn bảo trì trung lập bộ tộc có ý nguyện nghe đề nghị của chúng ta. Xem ra, cố gắng trước đó không có uổng phí. Tần Vũ gật gật đầu, trong lòng kế sách bắt đầu đều đâu vào đấy có hiệu quả. Hắn cảm thấy chiến lược tiến lên bước đầu tiên rốt cục bắt đầu, hơn nữa tình thế tốt đẹp. Rất tốt. Hắn mỉm cười, ánh mắt kiên nghị như sắt. Tiếp xuống trình tự cực kỳ trọng yếu, chúng ta nhất định phải làm càng linh hoạt sách lược. Lý Bân, ngươi phụ trách chỉ huy liên lạc tiểu tổ, tùy thời điều chỉnh phương án, tranh thủ đạt thành hiệp nghị. Lý Vân lòng tin 10 phần lĩnh mệnh. Bệ hạ yên tâm, ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm. Tất cả phảng phất tại trong nháy mắt đi vào quỹ đạo. Màn đêm dần dần bao phủ đại địa, mà trong doanh địa đèn đuốc lại bộc phát sáng rực. Sáng sớm hôm sau, chân trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Ngũ trời thành quần kết đội bay qua, hết thảy đều lộ ra như thế yên tĩnh. Nhưng mà, đối với Tần Vũ cùng bộ đội của hắn tới nói, đây chỉ là trước bao táp sau cùng bình tĩnh. Tần Vũ mặc vào khôi giáp, tinh thần phấn chấn đi ra liều vải. Húc nhật kim quang xuyên thấu nặng nề mây đen, chiếu xạ tại vừa rời giường đám binh sĩ trên thân, cho toàn bộ doanh địa mang đến một tia ấm áp. Lý Vân sớm đã chờ bên ngoài, nhìn thấy Tần Vũ, cấp tốc tiến lên báo cáo tình huống. "Bệ hạ, bộ đội đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát." Tần Vũ gật đầu, ánh mắt thâm thúy. "Tất cả mọi người đã vào chỗ sao?" "Đúng vậy, bệ hạ. Chúng ta lính thông tin đã xác nhận, phản loạn bộ lạc còn không nhận thấy được hành động của chúng ta động tĩnh." Tần Vũ mỉm cười, trong lòng đối với tập kích bất ngờ kế hoạch thành công càng thêm tự tin. Hắn giơ tay lên ra hiệu toàn quân tập hợp, Lý Vân cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh. Chương 806, xác nhận tập kích. Chương 806, xác nhận tập kích. Các binh sĩ ngay ngắn trật tự tại trên đất chống tập kết, từng cái vận sức chờ phát động. "Các tướng sĩ." Tần Vũ thanh âm âm vang hữu lực, vang vọng toàn bộ doanh địa. "Hôm nay, chúng ta đem dùng hành động để bảo vệ đại tần vinh quang. Những cái kia phản loạn bộ lạc cần minh bạch, sự phản bội của bọn họ là không có đường ra." Các binh sĩ cùng kêu lên đáp lại, khí thế như hồng. Tần Vũ đối trường hợp như vậy đã quen thuộc, nhưng trong lòng vẫn cảm giác vui mừng. Lý Vân đứng ở một bên, mang theo có chút khẩn trương, đối tất cả chi tiết liên tục xác nhận. Tần Vũ vô vô bờ vai của hắn, thấp giọng cổ vũ. "Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là tốc chiến tốc thắng. Cần phải bảo đảm thông tin thông suốt, các bộ đội ở giữa bảo trì chặt chẽ kết nối." "Ta minh bạch, bệ hạ." Lý Vân chỉnh trọng đáp, ánh mắt kiên định. Đội ngũ bắt đầu chỉnh đốn, áo giáp va chạm thanh âm thỉnh thoảng truyền đến. Tần Vũ đi đến hàng đầu, hắn luôn luôn ưa thích tại tuyến đầu chỉ huy. Xuất phát tiếng kèn lệnh vang lên, Tần Vũ cưỡi lên chiến mã. Bọn hắn khởi hành, nồng vụ dần dần dâng lên, lặng yên che đậy kín đại quân hành tung. Trên đường đi, Tần Vũ suy tư tiếp xuống mỗi một bước. Như thế nào trình độ lớn nhất áp bách địch quân, đồng thời lại có thể bảo toàn binh lực của mình. "Chúng ta có một cái cơ hội tốt." Hắn quay người đối Lý Vân nói rằng, "Phản quân phòng ngự tất nhiên lỏng lẻo, chỉ cần chúng ta dùng đúng lực, liền có thể tan rã ý chí của bọn hắn." "Đúng vậy, bệ hạ. Ta sẽ cẩn thận làm việc, bảo đảm bước đầu tiên liền có thể phá vỡ cục diện bế tắc." Lý Vân biểu thị tán đồng, dùng ngựa theo sát phía sau. Theo đại quân xâm nhập xiêm cảnh, trong không khí túc sát chi khí càng thêm dày đặc. Phía trước chính là địch quân biên cảnh, Tần Vũ giơ cao trường kiếm trong tay, chỉ hướng quân địch trụ sở. "Bày trận." Hắn ra lệnh, quân đội cấp tốc triển khai, hình thành một đạo làm cho người e ngại dòng lũ sắt thép. Một tiếng cao vút hiệu lệnh phá vỡ sương sớm yên tĩnh, làm người sợ hai tiếng chém giết lập tức mà đến. Chiến mã phi nước đại, các binh sĩ kêu gào nhào về phía quân địch, dường như mỗi một giây đều là vĩnh hằng. Tần Vũ kiếm vung vẩy trên không trung, ngân quang lấp lóe. Hắn như là trong chiến tranh hóa thân, công kích tại trước nhất. Trong nháy mắt, phản quân bị đánh trở tay không kịp. Bọn hắn đột nhiên đối mặt như thế tấn mãnh công kích, trận cước đại loạn. Tần Vũ nắm lấy thời cơ, cấp tốc hạ lệnh công chiếm yếu hại. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt nghiêng về một bên hướng về phía đại tần các dũng sĩ. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, lưu lại chính là đầy đất bừa bộn. Tần Vũ nhìn qua bị tức vũ khí địch quân tướng lĩnh, trong mắt không có chút nào thương hại. Hắn biết, trang thắng lợi này chỉ là vừa mới bắt đầu. Kế tiếp còn cần gấp bội cẩn thận mới có thể đem toàn bộ thế cục hoàn toàn ổn định. "Bệ hạ, tiếp xuống phát triển kế hoạch." Lý Vân từ chiến trường trong hỗn loạn đi tới, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt lại khó nén hưng phấn. Tần Vũ mỉm cười, thu hồi kiếm vào vỏ. "Trình đốn binh mã, kiểm kê tổn thất, chúng ta trực đảo Hoàng Long." Hắn đối Lý Vân dặn dò nói. Trình đốn hoàn tất sau, Tần Vũ tại trong doanh địa, dương mắt đảo qua chung quanh từng trương mỏi mệt nhưng không thiếu nhẹ nhàng khuôn mặt. Hắn hít sâu một hơi, mệnh lệnh bắt đầu ngắn ngủi trình đốn. "Các binh đệ, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó chính là trận chiến cuối cùng." Hắn dặn dò nói. "Vâng, bệ hạ." Các binh sĩ cùng kêu lên trả lời, sau đó nhao nhao tán đi, chuẩn bị kỹ càng nghỉ ngơi ngắn ngủi. Bầu trời dần dần chuyển thành màu cam, Lý Vân đi đến Tần Vũ bên người, trên mặt bị trời chiều nhiễm lên một tầng ánh sáng nhạt. "Bệ hạ, ngài hôm nay đánh cho rất xinh đẹp." Lý Vân thưởng thức nói, thanh âm bên trong lộ ra vẻ khâm phục. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tần Vũ thấp giọng nói, phản phất tại đối với mình tự lẩm bẩm. "Phản loạn căn nguyên còn tại, bọn hắn không phục, còn phải cho bọn họ một cái hoàn toàn giáo huấn." Lý Vân gật gật đầu, cấp tốc báo cáo binh sĩ chỉnh đốn tình huống. "Bộ đội trạng thái tốt đẹp, sĩ khí tăng vọt. Tổn thất so mong muốn nhỏ, may mắn mà có sớm an bài chiến lược." Tần Vũ hài lòng gật đầu. "Phản quân bên kia có động tĩnh gì?" "Căn cứ điều tra, bọn hắn bắt đầu một lần nữa tập kết, ý đồ tổ chức phản công, nhưng còn chưa kịp, ta đoán là muốn giữ vững cuối cùng một mảnh căn cứ địa." Lý Vân đáp, thần tình nghiêm túc. "Chúng ta không thể lại cho bọn hắn cơ hội thở dốc." Tần Vũ quyết tâm đã định. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua doanh trướng, dường như đã nhìn tới phía trước sắp chiến đấu phát sinh. Màn đêm buông xuống, sáng tỏ đống lửa tại doanh địa bốn phía lấp lóe. Các binh sĩ từng bước tụ tập, chờ đợi mệnh lệnh mới. "Các vị." Tần Vũ đứng tại chỗ cao, thanh âm bình tĩnh lại kiên nghị. "Ngày mai một trận chiến, chúng ta muốn hoàn toàn diệt trừ cỗ này phản loạn chi phong. Từ đó về sau, thổ địa của chúng ta sẽ không còn lắc lư, tất cả mọi người sẽ trở lại hòa bình ôm ấp. Cho nên, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần." Tiếp xuống ban đêm dị thường yên tĩnh, chỉ có gió ngẫu nhiên lướt qua doanh trướng thanh âm. Các binh sĩ riêng phần mình chìm vào mộng tưởng, là ngày mai anh dũng chiến đấu tích góp năng lượng. Tảng sáng thời gian, Tần Vũ đã đứng tại doanh địa bên ngoài. Nơi xa dãy núi hình dáng ẩn ẩn sức sức, trong mắt của hắn lóe ra kiên định không thay đổi quan mang. "Rời giường." chuẩn bị xuất phát. Lý Bân tiếng la phá vỡ bình minh trầm tĩnh. Toàn bộ quân doanh lập tức sinh động, các binh sĩ nhanh chóng chỉnh lý trang bị, xếp hàng chờ lệnh. Tần Vũ nhìn thấy bộ đội vận chuyển như thường, trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào. Hắn đi đến Lý Bân bên người, nhẹ nói: "Đem tinh thần của chúng ta truyền lại cho mỗi tên lính, nói cho bọn hắn phía trước là vinh dự cùng tự do." "Minh bạch, bệ hạ." Lý Bân dùng sức gật đầu, sau đó hướng đội ngũ chạy tới, truyền đạt cái này trọng yếu lời thề. Theo tiếng trống vang lên, Tần Vũ dẫn đầu chỉ huy. Quân đội như là một cỗ không thể ngăn cản hướng lưu, thẳng đến phản quân trận địa cuối cùng. Đứng tại chiến trường tuyến đầu, Tần Vũ nhìn qua những cái kia một lần nữa tập kết phản quân, vẻ mặt lạnh lùng. Mặc dù đối phương nhân số đông đảo, nhưng lòng tin của hắn chưa từng lung lay. Đại gia nghe lệnh, hôm nay chính là quyết chiến thời điểm. Thanh âm của hắn rõ ràng truyền đến mỗi cái binh sĩ bên hai. Để cho địch nhân kiến thức chúng ta quyết tâm, nhất cổ tác khí, đem bọn hắn hoàn toàn đánh tan. Theo Tần Vũ mệnh lệnh, mấy trăm tên binh sĩ cùng kêu lên hò hét, tuôn hướng địch quân trận địa. Tiếng la giết lại một lần nữa lay động đất trời. Tần Vũ nắm chặt kiếm, trong lòng tràn đầy tất thắng quyết tâm. Đúng lúc này, đối diện trận địa địch bên trong đi ra một vị dáng người khôi ngô nam tử, chính là phản quân thủ lĩnh Trương Khôi. Hắn người mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, mang trên mặt một tia giảo hoạt nụ cười, dường như không hề sợ hãi. Hắn cùng Tần Vũ đối mặt, mấy khắc thời gian phảng phất có vô số ý mắng lời nói tại giữa hai người xen lẫn. "Tần Vũ!" Trương Khôi cao giọng hô, thanh âm quần quật như là sấm nổ. "Hôm nay chính là giữa chúng ta cuối cùng quyết đấu, để chúng ta nhìn xem ai mới thật sự là anh hùng." Tần Vũ mỉm cười, nắm chặt trường kiếm trong tay. "Trương Khôi, bất luận thắng thua, hôm nay đều muốn cho ra cái bàn giao." Thanh âm của hắn không lớn, lại tại mỗi cái binh sĩ trong thai quân quần. Trương Khôi cười ha ha, rút ra bội đao, chỉ hướng Tần Vũ. "Rất tốt, vậy thì tới đi." Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Song phương binh sĩ như là thủy triều giống như đụng vào nhau, máu tươi lập tức nhuộm đỏ đại địa. Chương 807, đánh nhau tiết tấu chương 807, đánh nhau tiết tấu Tần Vũ chưa từng thấy kịch liệt như thế đối kháng, hắn mỗi một kiếm cũng là vì thủ hộ sau lưng vùng đất kia. "Lý Bân, bảo vệ cánh trái." Tần Vũ chỉ huy nhược định, thời khắc không quên điều tiết khống chế toàn cục. "Hiểu rõ." Lý Bân lớn tiếng đáp lại, nhìn như sục sôi lại nội tâm trầm ổn. Mà tại cách đó không xa, Tần Vũ đã cùng Trương Khôi kích đánh nhau. Hai người đều am hiểu kiếm thuật, đao kiếm tương giao xoạt không sai âm thanh nương theo lấy đánh nhau tiết tấu, làm cho người bên ngoài không cách nào tới gần. Tần Vũ tâm vô bằng ngụ, kiếm trong tay không chỉ có là vũ khí, càng là lực lượng biểu tượng. "Tần Vũ, nhìn không ra ngươi thật đúng là thật sự có tài." Trương Khôi nỗ lực chống đỡ cản, mà không đổi sắc. "Cái này đều chỉ là bắt đầu." Tần Vũ thuận miệng nói, mũi kiếm hối hạ tới gần, đối phương hiểm hiểm né tránh. Dường như thiên địa hô hấp đều tại cái này liều mạng tranh đấu bên trong ngưng trệ. Tần Vũ cùng Trương Khôi quay chung quanh, mỗi một hội hợp đều là liều chết đánh cược một lần. Tần Vũ trong lòng quyết tâm càng thêm kiên định, nội tâm lặp đi lặp lại vang lên một cái tín niệm. "Nhất định phải được, ngươi sẽ không thành công, Tần Vũ." Trương Khôi bỗng nhiên thở hổn hển nói rằng, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. "Ta chưa hề nghĩ tới thất bại." Tần Vũ thấp giọng đáp lại, ngữ khí bình tĩnh lại giống như bàn thạch giống như cứng rắn. Chiến đấu còn đang tiếp tục, nhiệt huyết như là giang hà, cọ rửa qua mỗi cái lòng của binh lính phòng. Tần Vũ kiếm thế càng thêm mãnh liệt, mang theo khí thế một đi không trở lại. Hắn đột nhiên một bổ, dường như mang theo ước vạn quân thế chi lực. Trương Khôi cảm nhận được chân từ uy hiếp, hắn cố gắng đón đỡ, nhưng cuối cùng bị Tần Vũ bước lui mấy bước, trường đao trong tay cơ hồ tuột tay. Tần Vũ thừa thắng xông lên, kiếm quang lóe lên, mang theo một hồi lạnh tấu xương gió. Ngay một khắc này, chiến trường như là bị đông cứng đồng dạng yên tĩnh. Trương Khôi không dám tin tưởng nhìn lấy mình trường đao bị đánh bay, trong chốc lát đã mất đi tất cả năng lực chống đỡ. "Trương Khôi, trận chiến đấu này kết thúc." Tần Vũ thu hồi trường kiếm, ngữ điệu bình thản nói rằng. Vùng này bình nguyên bên trên tiếng hò hét dần dần yếu bớt, các binh sĩ nhao nhao dừng lại hướng tới bộ pháp. Phản quân đã ý thức được bọn hắn chủ tâm cốt đã bại trận, trận hình bắt đầu tán loạn. Tần Vũ yên lặng nhìn xem đây hết thảy, chung quanh tràn đầy mỏi mệt lại vô cùng phấn chấn tướng sĩ. Hắn xoay người, hướng phía còn tại phấn chiến binh sĩ hô: "Chúng ta thắng!" Tiếng trống vang lên lần nữa, quanh quẩn tại đáy lòng của mỗi người. Chiến đấu khói lửa dần dần tán đi, dương quang xuyên thấu qua trên chiến trường đồng bền bụi bặm tung xuống quang huy. Tần Vũ lao đi mồ hôi chán, ánh mắt bình tĩnh nhìn khắp bốn phía. Xác định không còn địch nhân sau, trong lòng căng cứng dây cùng mới thoáng buông lỏng. Hắn xoay người, hướng bên người thân tín ra hiệu lấy, bắt đầu chỉ huy tiến hành quét sạch chiến trường công tác. Đem thương binh đưa đến y chỗ, chết đi huynh đệ cũng muốn thích đáng an bài. "Nhớ kỹ, bọn hắn đều là đại tần anh hùng." Tần Vũ thanh âm bên trong mang theo mọi mệnh, lại vô cùng kiên định. Hắn không có dừng lại trong tay động tác, lần lượt an bài đến tiếp sau công việc. Các tướng sĩ cấp tốc hành động. Trương Khôi bị bắt, túi đầu không nói, thần sắc cô đơn, bị binh sĩ mang đi. Tần Vũ ngắn ngủi nhìn hắn một cái, trong ánh mắt không có chút nào đắc ý, ngược lại nhiều hơn mấy phần thương hại. Thu thập xong chiến trường, Tần Vũ xuất lĩnh bộ đội trở về đại doanh. Hắn ngồi trên lưng ngựa, bên người gió mang theo mùa thu đặc hữu lạnh thấu xương. Hắn biết, mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng rất nhiều chiến sĩ ở trong quá trình này thụ thương thậm chí hy sinh. Chàng thắng lợi này tới không dễ, đáng giá ghi khắc. Trong doanh địa vẫn đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng, các binh sĩ nhiệt liệt nên đón khải hoàn mà về chiến hữu. Tần Vũ tung người xuống ngựa, chậm rãi đi vào trong trướng, ngắm nhìn bốn phía, khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt. Trong lòng của hắn phun lên một cỗ ấm áp, những này khả kính đáng yêu các chiến sĩ mới là hắn chân chính dựa vào. "Đêm nay, đại gia đều phải cẩn thận nghỉ ngơi." Tần Vũ mỉm cười, đối với mọi người nói: "Bất quá trước đó, tới trước một cái đơn giản chúc mừng sẽ như thế nào?" Các binh sĩ hoan hô lên, bầu không khí trong nháy mắt sinh động. Một số người đã bận rộn, chuẩn bị đống lửa, đồ ăn cùng rượu. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường nặng nề cùng áp lực quét sạch sành sanh. Tần Vũ ngồi tại đống lửa bên cạnh, nhìn xem hừng hực khiêu động hỏa diễm, nội tâm dần dần bình tĩnh. Hắn cùng các binh sĩ chia sẻ đơn giản một chút món ngon, uống chén rượu lớn. Tất cả mọi người buông xuống hoàng đế cùng thần thuộc thân phận khác biệt, tùy ý hưởng thụ giờ khắc này vui mừng. "Bệ hạ, ngài kiếm thuật thật sự là không gì sánh kịp, vừa rồi nhìn ngài cùng Trương Khôi đối chiến, ta đều thay hắn lau vệt mồ hôi." Một tên tráng hán mặt mũi tràn đầy sùng bái cảm thán nói. "Đúng vậy à, bệ hạ, thuộc hạ thấy đều vào mê, ngài một kiếm kia quả thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần." Một người lính khác phụ họa nói, tất cả mọi người cười lên ha ha. Tần Vũ khoát tay áo, cười nói: "Nào có như các ngươi nói khoa trương như vậy, không có đại gia ở sau lưng duy trì, ta cũng là nửa bước khó đi. Hôm nay thắng lợi là tất cả mọi người cộng đồng thành quả." Nói xong, Tần Vũ bưng chén lên. "Đến, là chính chúng ta, cạn một chén." Đám người cùng nhau giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu từ khóe miệng tràn ra, vẩy vào trên áo, lại không thèm để ý chút nào. Tại cái này một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Tần Vũ cảm nhận được đã lâu nhẹ nhõm. Bóng đêm dần dần sâu, ánh trăng thanh lanh vẩy ở trên mặt đất, chiếu rọi ra bóng ánh khắp nơi. Tần Vũ ngồi tại doanh trướng trước, nhìn qua tinh không xuất thần. Sáng sớm hôm sau, thần hy có chút phím hồng, nhiễm sáng lên toàn bộ đại doanh. Bên ngoài lều, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy cái sáng sớm chim chóc tại ngọn cây ở giữa chủ thu. Tần Vũ từ nặng nề trong ngộng tỉnh lại, xuyên thấu qua sa mỏng trướng mái hiên nhà, hắn có thể cảm nhận được loại kia mới một ngày công việc lực. Hắn hít sâu một hơi, dường như còn có thể ngửi được đêm qua đống lửa lưu lại dư ôn, xen lẫn một chút hạ sương tới mát. Trong doanh địa, các binh sĩ đã bắt đầu bận rộn. Đều nhịp bộ pháp âm thanh cùng vũ khí tiếng va đập xen lẫn, phát họa ra một ngày mới hình dáng. Tần Vũ đứng dậy phủ thêm ngoại bào, hắn biết hôm nay sẽ là một cái trọng yếu thời gian. Quả nhiên, cửa doanh bên ngoài vang lên tiếng kẻ lệnh. Tây vực bộ lạc các thủ lĩnh mang theo chính mình dũng sĩ, từ phương xa mà đến. Tần Vũ đi ra lều vải, nên đón những này đường xa mà đến khách nhân. Vị thứ nhất thủ lĩnh đi tới trước mặt hắn, chậm rãi hành lễ. Gặp qua đại tần đế vương. Hắn là một vị lớn tuổi thủ lĩnh, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, hai mắt lại sáng ngời có thần. "Chúng ta mang theo hòa bình nguyện vọng mà đến, hy vọng từ đây cùng đại tần quốc không xâm phạm lẫn nhau." Tần Vũ gật đầu đáp lại, đối phương nhường trong lòng của hắn vui mừng. Cùng đây vực bộ lạc hòa bình với hắn mà nói, có ý nghĩa quan trọng. Hắn mỉm cười, ra hiệu thủ lĩnh vào chỗ. "Đến của các ngươi là chúng ta đại tần vinh hạnh. Chung sống hòa bình là chúng ta cùng chung mục tiêu." Một vị khác tuổi trẻ thủ lĩnh tiếp lấy tiến lên, trên nét mặt lộ ra một vẻ khẩn trương, nhưng lại tràn ngập hy vọng. "Tôn kính bệ hạ, chúng ta hy vọng có thể cùng đại tần kết làm đồng minh. Chúng ta có thể cung cấp thương đội an toàn bảo hộ, để đổi lấy con đường tơ lụa thông suốt." Tần Vũ chăm chú lắng nghe, trấn an tính đối tuổi trẻ thủ lĩnh nói rằng: "Đề nghị của các ngươi rất có giá trị, chúng ta sẽ chăm chú cân nhắc." Chương 808, ổn định Tây bộ biên cảnh. Chương 808, ổn định Tây bộ biên cảnh. Lời nói này nhường tuổi trẻ thủ lĩnh nhẹ nhàng thở ra, hắn báo cáo thủ hạ chiến sĩ tình huống cùng đối tương lai mỹ hảo ước mơ. Theo hội đàm tiến hành, đại doanh bên trong không khí dần dần hòa hợp. Các thủ lĩnh nhao nhao dâng lên chính mình chân quý lễ vật, có xinh đẹp tinh xảo châu báu, cũng có hi hữu Tây vực đặc sản. Tần Vũ từng cái nhận lấy, hắn hiểu được đây là hữu hảo cùng tín nhiệm biểu tượng. Tại những người này cùng những này trong lúc nói chuyện với nhau, hắn thấy được càng nhiều khả năng, thấy được một đầu rộng lớn hòa bình con đường. Hội nghị kết thúc sau, Tần Vũ mang theo mấy vị trọng yếu tùy hành tướng lĩnh về tới trong doanh trướng. Bầu không khí bên trong xen lẫn thương nghị khẩn trương. Đối mặt Tây vực đề nghị, bọn hắn cần mau chóng hình thành thống nhất sách lược. Vương Khải là Tần Vũ tín nhiệm nhất tướng quân một trong, hắn trước tiên mở miệng: "Bệ hạ, chúng ta có thể mượn cơ hội này củng cố biên cương, bảo đảm con đường tơ lụa an toàn." Tần Vũ hướng nơi xa nhìn lại, doanh trướng bên ngoài. Dương Quang vẩy vào mênh mông vô bờ trên đồng cỏ, dường như cũng đang lắng nghe. "Đề nghị của ngươi rất có kiến giải, chúng ta thực sự cần một cái ổn định Tây bộ biên cảnh, điểm này phi thường trọng yếu." Lúc này, một vị khác tướng lĩnh Lưu Huyền cũng xen vào nói: "Nhưng Tây vực bộ lạc cho tới nay chỉ là du mục, không biết bọn hắn có thể hay không thực hiện như thế lâu dài hứa hẹn." Tần Vũ nhẹ gật đầu: "Hoàn toàn chính xác, mọi thứ đều có phong hiểm. Bất quá, đây là đáng giá thử một lần hợp tác. Chúng ta muốn vì đại tần con dân lâu dài lợi ích cân nhắc." Trải qua một phen cân nhắc, Tần Vũ cuối cùng đã nhịn: "Chúng ta cùng bọn hắn tạm kết hòa bình, thiết lập thường trú trạm liên lạc, định kỳ điều động sứ giả, tăng cường giao lưu." Theo quyết sách rơi xuống đất, trong doanh trướng hoàn toàn yên tĩnh. Đám người riêng phần mình trầm tư, suy tư chấp hành chi tiết. Tần Vũ đứng dậy, nhìn về phía trung tướng, mang theo chắc chắn thần sắc: "Chúng ta sẽ nên đón khởi đầu mới, tin tưởng trải qua cố gắng của chúng ta, đại tần tương lai sẽ càng thêm quang minh." Tại cái này ngắn ngủi trò chuyện cùng suy nghĩ sâu xa bên trong, một ngày mới bắt đầu lặng yên kéo dài. Thời gian trôi qua, doanh trướng bên ngoài dương quang dần dần biến ấm áp. Tần Vũ xuyên thấu qua mảnh lều nhìn lại, nhìn thấy bộ lạc các thủ lĩnh dần dần rời đi thân ảnh. Đáy lòng của hắn lượn vòng lấy lần này hội nghị dư vị, không khỏi cảm khái trong đó phức tạp. Tây vực bộ lạc phức tạp ý đồ cùng hiện thực lợi ích xen lẫn, là hắn nhất định phải chăm chú cân nhắc. "Vậy hạ, yến hội đã chuẩn bị xong." Nội thị im lặng đến gần, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Tần Vũ gật đầu ra hiệu, theo mấy vị tướng lĩnh cùng nhau đi hướng thiết lập tại ngoài doanh trại to lớn lều vải, nơi đó đã trang trí đến xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân. Trong trướng tràn ngập các loại dị quốc xử lý mùi thơm, để cho người ta rất cảm thấy muốn ăn. Các vị thủ lĩnh sắp xếp có thứ tự, thấy Tần Vũ đến, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Tần Vũ mỉm cười, ra hiệu đại gia ngồi xuống. "Các vị thủ lĩnh, đại gia đường xa mà đến, vất vả rồi. Tối nay, chúng ta không che không cản, nói thoải mái." Bầu không khí cấp tốc biến nhẹ nhõm không ít. Mấy vị thủ lĩnh cũng buông xuống trước đó lễ tiết câu thúc, bắt đầu tùy ý nói chuyện với nhau. Thức ăn tại bàn dài ở giữa lưu chuyển, các món ăn ngon này lên tia rơi, làm cho người không kịp nhìn. Tần Vũ xanh biết ánh mắt nhìn chăm chú lên mỗi một vị thủ lĩnh, lưu tâm lấy thái độ của bọn hắn biến hóa. Ngồi tại bên cạnh hắn là một vị râu ria tua tuổi trưởng giả, tên là Ba Đồ. Hắn là Tây vực bên trong thế lực cường đại nhất bộ lạc thủ lĩnh một trong, tay cầm trọng binh. "Vậy hạ, dạng này yến hội tại chúng ta chỗ đó không phải phổ biến a?" Ba Đồ tiếng cười như hùng trùng, trong ánh mắt lại lóe một tia nghiêm trọng. "Có thể khoản đãi các vị quý khách, chính là ta Đại Tần vinh hạnh." Tần Vũ mỉm cười đáp lại, sau đó hơi hơi dừng lại một chút, mang theo trịnh trọng mở miệng. "Chắc hẳn các vị cũng minh bạch, chúng ta hy vọng không chỉ dừng bước nơi này. Hợp tác ý nghĩa ở chỗ lâu dài, mà không phải chỉ lần này nhất thời." Một bên khác, mang theo xinh đẹp tinh xảo đồ trang sức nữ thủ lĩnh Na Y Y Nhị bỗng nhiên chen vào nói, ngữ khí mang theo sinh cơ bừng bừng. "Vậy hạ nói cực phải. Chúng ta bộ lạc nhỏ mặc dù không bằng đại bộ lạc Phú Cường, chỉ mong ý kết thành hữu hảo. Chỉ là không biết bệ hạ có gì yêu cầu." Tần Vũ nhẹ nhàng gõ gõ cái chén, hướng nàng ném đi ánh mắt tán dương. "Đơn giản, đúng thời hạn chiều cống, bù đắp nhau. Các ngươi đã đến tránh đi trung nguyên thế cục phân tranh, lại có thể đến ta phù hộ, sao lại không làm?" Ở đây thủ lĩnh nhao nhao gật đầu, tiếng nghị luận dần dần vang. Hiển nhiên đều tại riêng phần mình ước định lấy phần này để nghị lợi và hại. Đối mặt với cái này tứ tán tiếng nghị luận, Tần Vũ sinh lòng một tia trấn an. Xem ra những này thủ lĩnh cũng không hoàn toàn quan bế hợp tác tâm cửa. Thao thiết qua đi, đống lửa nhóm lửa, tất cả mọi người ngồi xuống ngoài trướng. Tần Vũ đề nghị, đem yến hội bầu không khí đẩy hướng cao trào đồng sự, cũng tỉnh lại thảo nguyên đêm phong khoáng cùng nóng bỏng. Bên cạnh hắn Vương Khải đến gần, thấp giọng nói rằng: "Bệ hạ, phần này đề nghị chắc hẳn sẽ đổi lấy không ít tốt đẹp đáp lại." "Vâng, nếu như các vị thủ lĩnh đều có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mục đích của chúng ta liền đạt đến." Tần Vũ thanh âm mặc dù đè thấp, lại thẩm thấu lấy kiên định. Đống lửa ấm áp hòa thuận vui vẻ, chiếu sáng các thủ lĩnh biểu lộ, cũng bị bỏng lấy riêng phần mình trong lòng chậm rãi dâng lên hy vọng. Một ngày mới, dương quang vẩy vào trên thảo nguyên, tỏa ra giọt sương, phá lệ sáng tỏ. Tần Vũ đứng tại đại trướng bên ngoài, nhìn về phương xa. Hắn biết, hôm nay là cực kỳ trọng yếu một ngày. Trong trướng, đông đảo thủ lĩnh đã tụ tập, trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức. Ba Đồ trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. "Bệ hạ, trải qua một đêm cân nhắc, chúng ta quyết định tiếp nhận ngài triều cống yêu cầu." Cái kia to rõ thanh âm mang theo một tia giải thoát, dường như tháo xuống trên vai to lớn gánh nặng. Tần Vũ khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ bình thản, lại có thể cảm nhận được quanh mình mơ hồ kích động. Na Y Y Nhi ánh mắt lặng yên chuyển qua Tần Vũ trên thân, nàng nhẹ nói: "Chúng ta cũng nguyện ký hiệp nghị, chờ đợi tại ngài che chở cho bộ lạc có thể càng thêm phồn vinh." Một hồi gió nhẹ thổi qua, trong chướng bầu không khí dường như dễ dàng rất nhiều. Tần Vũ ôn hòa đáp lại: "Cảm tạ các vị đối tín nhiệm của ta, ta sẽ hết sức bảo hộ các ngươi an ổn phát triển." Lời nói ở giữa, ánh mắt của hắn lộ ra kiên định tín nhiệm. Vương Khải đứng tại Tần Vũ bên người, phát giác được trước mắt tốt đẹp thế cục. Hắn nhẹ đụng nhẹ Tần Vũ cánh tay, thấp giọng nói rằng: "Xem ra những này thủ lĩnh quả thật bị ngài chân thành đả động." Tần Vũ mỉm cười: "Lẫn nhau tín nhiệm mới là lâu dài hợp tác nền tảng. Hiệp nghị một tức hai phần, chuẩn bị thỏa đáng. Mỗi vị thủ lĩnh trịnh trọng kỳ sự tại hiệp nghị bên trên lưu lại thuộc về riêng phần mình bộ lạc cân ký." Đống lửa cái khác cho tàn chưa hết, đêm qua vui thích dường như còn du đang trong không khí, chứng kiến lấy cái này cải biến vận mệnh một khắc. Hiệp nghị ký kết sau, Tần Vũ giơ lên một chiếc rượu, hướng chúng thủ lĩnh kính đi: "Nguyện giữa chúng ta hợp tác như cái này thanh rượu giống như thanh tịnh, không tạp chất." Ba Đồ hào tình vạn trượng đáp lễ: "Vì càng quang huy tương lai, làm cái này chén." Các bộ lạc thủ lĩnh lẫn nhau ăn mừng. Ngày xưa nghi kỵ cùng đề phòng giờ khắc này ở liệt tiểu cùng vui cười bên trong tan thành một nước. Na Y Y Nhi đứng ở một bên, đắm chìm trong cái này cùng hải cảnh tượng bên trong, nội tâm mặc niệm lấy tương lai hy vọng cùng an bình. Chương 809, tương lai bản kế hoạch. Chương 809, tương lai bản kế hoạch. Ngoài trướng, mặt trời đã treo cao, tung xuống đại lượng ánh nắng. Xuyên thấu qua mảnh lều, vẩy vào hiệp nghị bên trên, phản chiếu chữ viết chiếu lấp lánh. Tần Vũ nhìn qua này tấm tình cảnh, hít sâu một hơi. Dường như tự nhiên cũng đang vì cái này thời cơ vỗ tay reo hò. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch vững bước đẩy vào. Tần Vũ biết, đây chỉ là bắt đầu, phía trước vẫn có rất nhiều khiêu chiến cần đối mặt. Mà vào thời khắc này, nguyên nhân chính là những này đến từ khác biệt bộ lạc đồng bạn mà lộ ra đầy đủ chân quý. Ngay tại gió nhẹ lại lần nữa phất qua thảo nguyên thời điểm, Vương Khải vô vô Tần Vũ bay, nói rằng: "Bệ hạ, hôm nay thắng lợi đáng giá ăn mừng. Ngài nhường rất nhiều người thấy được chân chính hy vọng." "Đúng vậy, mà hy vọng này tuyệt không thể cô phụ." Tần Vũ mỉm cười, nhìn về phía xa xa đường chân trời, dường như tại chuẩn bị lấy tương lai bản kế hoạch. Sau giờ ngọ dương quang vẫn như cũ hừng hực, đem lều vải bóng ma kéo đến rất dài. Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở trong phòng nghị sự, trong tay cầm một chén trà xanh. Nước trà nhiệt khí lượn lờ dâng lên, cùng trong không khí bùi bằng một đạo. Khi nhìn đến bọn chúng người trong mắt tạo thành một cái tựa như ảo mộng cảnh tượng. "Các đại nhân." Tần Vũ ánh mắt thâm trầm, vẫn nhìn bốn phía chư vị đại thần. "Chúng ta cần tại hôm nay mau chóng quyết định, tiếp tục hướng ra phía ngoài mở rộng cương thổ, vẫn là lưu tại nơi này củng cố cùng bộ lạc liên minh, hoặc là hồi kinh chỉnh đốn nội bộ." Vương Khải cái thứ nhất đứng lên, hắn là Tần Vũ bằng hữu, cũng là một tên kinh nghiệm phong phú tướng lãnh quân sự. "Mở rộng cương thổ hoàn toàn chính xác có thể nhanh chóng tăng cường thực lực của chúng ta," hắn trầm giọng nói rằng. "Nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận xử lý cùng những bộ lạc này quan hệ, không thể bởi vì chỉ vì cái trước mắt mà phá hủy vừa mới khai sáng tín nhiệm." Tần Vũ gật gật đầu, hắn biết Vương Khải nói rất có đạo lý. Tuy nói hắn có dạ tâm, nhưng cũng biết quá mức tham lam có thể sẽ hủy đi tất cả. Một bên khác, Văn Nguyên lại có cái nhìn bất đồng. Cùng nó nói là mở rộng, không bằng trước ổn định nội bộ. Kinh thành bên kia đã có quá nhiều chuyện vụ chống chất, chúng ta hẳn là mượn cơ hội này trở về xử lý. Văn Nguyên là Tần Vũ túi khôn, thường lấy lý trí tỉnh táo chứ danh. Lời nói này nhường mọi người khác rơi vào trầm mặc. Xem như đế vương, chủ tính trung toàn cục là của ngài cường hạng. Thẩm Thanh chậm rãi nói rằng, vị này trong triều có thụ tôn kính nữ quan, từ trước đến nay lấy chu đáo chứ danh. Có lẽ có thể cân nhắc điểm giai đoạn tiến hành, chúng ta người có thể tại địa phương khác nhau hiệp đồng công tác, không ảnh hưởng lẫn nhau. Tần Vũ đem nước trà uống một hơi cạn sạch, để chén trà xuống. Hắn trầm mặc tự hỏi, cân nhắc mỗi vị đại thần đề nghị. Thật lâu, hắn rốt cục mở miệng. Vương Khải, ngươi phụ trách chuẩn bị hướng bắc thám hiểm hành động, nhưng nhất định phải cẩn thận, không thể tùy tiện lỗ mãng. Văn Uyên, ngươi cùng Thẩm Thanh cùng nhau lưu thủ, thu thập tình báo, cũng giám sát kinh thành nội bộ sự vụ. Vâng, bệ hạ. Hai người đồng thời ứng thanh, liếc nhìn nhau, trong lòng đều tràn đầy đối tương lai ước mơ. Na Y Điền Nhĩ, ngươi cùng ta cùng nhau đi tới bộ lạc bên trong bụng, hắn lần này không thể thiếu. Tần Vũ nhìn về phía Na Y Điền Nhĩ, trong giọng nói tràn ngập tín nhiệm. Na Y Điền Nhĩ gật đầu, nàng hiểu Tần Vũ, nàng biết nếu có cần chính mình nên như thế nào hành động. Ở thời điểm này, đứng tại Tần Vũ bên người, nàng chưa từng hoài nghi quyết định của hắn. Ngoài cửa sổ, gió nhẹ lướt qua, mang đến thảo nguyên đặc lưu hương thơm. Tần Vũ nhìn về phương xa, trong mắt lóe ra kiên nghị. Dường như có thể ở xa xa đường chân trời cuối cùng, nhìn thấy trong lòng của hắn miêu tả cái kia tương lai bản kế hoạch. Như vậy, các vị, chuẩn bị bắt đầu đi, chúng ta lữ trình vừa mới bắt đầu. Tần Vũ phất phất tay, đám đại thần nhao nhao đứng dậy hành lễ, lập tức riêng phần mình đầu nhập vào riêng phần mình nhiệm vụ bên trong. Một ngày mới, dương quang lướt qua thảo nguyên. Vậy vào đại doanh bốn phía, tỉnh lại trong ngủ mê mỗi một cái góc. Tần Vũ đứng tại bên ngoài lều, gió nhẹ phất động ống tay áo của hắn, mang đến một chút hơi lạnh. Na Y Y Nhi đi tới, nàng đổi lại một thân đơn giản quần áo, cùng trước kia trang phục hoàn toàn khác biệt. Nàng khẽ cười nói, trang phục như vậy, chỉ sợ ngay cả mình cũng không tìm tới chính mình đi. Tần Vũ về lấy cười nhạt một tiếng. Đây chính là chúng ta mong muốn hiệu quả. Chúng ta lại đường vòng đi mấy ngày này, liền không cần lo lắng. Hai người cưỡi lên ngựa, chậm rãi lái ra doanh địa. Rời đi đại doanh về sau, bọn hắn dọc theo bờ sông đường nhỏ tiến lên. Trung quanh phong cảnh lặng yên không một tiếng động biến đổi, để cho người ta khó mà phát giác đường đi bắt đầu cùng kết thúc. Tần Vũ nhìn về phía trước, ánh mắt kiên định. Hắn hỏi: "Na Y Y Nhĩ, đối với cái này đi có ý kiến gì không?" Na Y Y Nhĩ trầm ngâm một lát, nói rằng: "Ngài biết, ta một mực tin cậy phán đoán của ngài, bất quá lần này tiến về bộ lạc nhiệm vụ, không biết rõ có thể hay không hơi có vẻ vội vàng." Tần Vũ gật gật đầu, suy nghĩ sâu xa nói: "Có lẽ là có chút. Bất quá, chúng ta cần tự mình đi hiểu rõ những cái kia bộ lạc tập tục cùng tình huống. Bọn hắn là lần này minh ước trọng yếu một vòng." Hai người kỵ hành hồi lâu, rốt cục tại hoàng hôn phủ xuống thời giờ đến một tòa không lớn thôn trang. Thôn trang tản mát ra một cỗ thuần phát khí tức, tiến tính mà an tưởng. Các thôn dân ngay tại bận rộn thu thập hoa màu, nhìn thấy Tần Vũ cùng Na Y Y Nhĩ, cũng không có lộ ra thất kinh, cũng là hữu hảo chào hỏi. Xem ra, chúng ta ngụy trang rất thành công. Tần Vũ dùng thấp giọng hướng Na Y Y Nhĩ nói rằng. Na Y Y Nhĩ gật nhẹ đầu, bị cười đáp lại các thôn dân ân cần thăm hỏi. Bọn hắn tại thôn trang bên ngoài một cái trong khách sạn nhỏ dàn xếp xuống dưới. Gian phòng mặc dù đơn giản, nhưng cũng đầy đủ để người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Tần Vũ ngồi tại trong phòng, một bên liếc nhìn bản đồ trong tay, vừa nói: "Ngày mai chúng ta muốn tiếp tục tiến lên, hy vọng có thể tại bên trong thung lũng kia tìm tới một ít manh mối." Na Y Y Nhĩ thì ngồi quỳ chân tại đối diện, cẩn thận lau sạch lấy chính mình đoạn kiếm. Cũng không biết, Vương Khải bọn hắn phải chăng đã thuận lợi tiến hành phía bắc thám hiểm hành động, hy vọng tất cả bình an. Bọn hắn sẽ chiếu cố tốt chính mình. Tần Vũ ngẩng đầu, trên mặt kiên định: "Mà chúng ta cũng muốn đem hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta." Đèn đuốc chập chờn, chiếu rọi trong phòng hai người trên mặt, chiếu rọi ra một mảnh không lời ăn ý một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn sớm lên đường, tiếp tục hướng sơn cốc tiến lên. Dọc đường dòng suối nhỏ róc rách lưu động, cây cối xanh úng tươi tốt. Đi một đoạn thời gian, bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi. Tần Vũ đứng tại chỗ cao nhìn về nơi xa, vẫn như cũng là kia phần không sợ. Đột nhiên, Na Y Y Nhĩ lỗ thai khẽ nhúc nhích, lập tức cảnh giác, nàng nhẹ giọng nhắc nhở: "Có động tĩnh, nơi đó." Tần Vũ sau khi nghe thấy, ngưng thần tinh khí. Lúc này từ đằng xa đi tới một đoàn người, đều là khuôn mặt quen thuộc, hóa ra là Vương Khải cùng hắn đội thám hiểm ngũ. Vương Khải nhìn thấy bọn hắn, lớn tiếng chào hỏi: "Bệ hạ, Na Y Y Nhĩ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ các ngươi." Tần Vũ cảm thấy kinh ngạc, nhưng lập tức lộ ra nụ cười. "Vương Khải, xem ra ngươi tiến triển thuận lợi." Vương Khải giải thích nói: "Chúng ta tại phía bắc phát hiện mấy chỗ trọng yếu manh mối, bất quá còn có rất nhiều nơi cần dò xét. Nghe theo phân phó của ngài, chúng ta liền tiện đường lại tới đây." Na Y Y Nhĩ mỉm cười. Chương 810, lại tham bí thị chương 810, lại tham bí thị không bằng cùng một chỗ tùy hành, hoàn thành nhiệm vụ sau cũng nhiều một phần lực lượng. "Đương nhiên." Tần Vũ vui vẻ đồng ý, thế là bọn hắn tổ đội tiếp tục tiến lên, hướng phía không biết sơn cốc mà đi. Tần Vũ cùng đội ngũ dọc theo bốn lượn đường nhỏ tiếp tục hướng sâu trong thung lũng xuất phát. Na Y Y Nhĩ cùng Vương Khải tại trong đội ngũ ở giữa, ngẫu nhiên trao đổi lấy điều tra lúc kiến thức. Trong sơn cốc này không khí thật sự là tươi mát, để cho người ta tinh thần phấn chấn. Vương Khải cảm khái nói: "Đúng vậy a, bất quá chúng ta cũng không thể buông lòng cảnh giác." Na Y Y Nhĩ dùng sức nắm chặt lại đoạn kiếm trong tay, ánh mắt sắc bén. Tần Vũ đi ở phía trước, tay cầm chuôi kiếm, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong sơn cốc truyền đến tiếng chim hót lộn xộn cùng một chỗ, nhường hắn không khỏi nghĩ lên Đại Tần quốc đều thần cảnh. Mà nhiệm vụ lần này, không thể nghi ngờ là vì bảo vệ kia phiến yêu cương thổ. Không lâu, bọn hắn đi vào trong sơn cốc. Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Một cái bị quần sơn vây quanh phiên chợ nhỏ, ngay ngắn trật tự bày ra. Mọi người bận rộn, nhưng lại không có bối rối chút nào. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Tần Vũ thấp giọng tự nói, trong con ngươi lướt qua một tia kinh ngạc. Trên phiên chợ, các loại bán hàng rong dọc theo sạch sẽ tiểu đạo xếp thành một hàng, bán các loại thương phẩm. Từ đồ ăn tới phục sức, cái gì cần có đều có. Người đi đường trò chuyện, khi thì truyền đến hải tử chơi đùa âm thanh, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Vương Khải xích lại gần Tần Vũ, nửa đùa nửa thật trêu chọc nói: "Ta còn tưởng rằng nơi này là cái gì nơi hoang vu không người ở đâu, không nghĩ tới so đô thành còn náo nhiệt. Đây chính là cái hiện tượng tốt." Tần Vũ mỉm cười, hiển nhiên cũng rất là tò mò. "Chúng ta vào xem một chút đi, cũng có thể từ đó phát hiện đầu mối hữu dụng." Bọn hắn phân tán ra đến, tại phiên chợ bên trong cẩn thận từng ly từng tí đi lại. Na Y Y nhĩ chú ý tới, một cái quần áo một mạc trung niên nam nhân dường như đang quan sát bọn hắn. Làm xong phương ánh mắt giao hội lúc, người kia khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi đi ra. "Vậy hạ." Na Y Y nhĩ nhỏ giọng nhắc nhở. Bên kia có cái thoạt nhìn như là người bản địa, khả năng biết chút ít cái gì. Tần Vũ gật đầu ra hiệu, mang theo Na Y Y nhĩ đến gần người kia. Trung niên nam nhân kia dừng bước, quay người mỉm cười. "Mới tới bằng hữu, nơi này có thể rất ít gặp ra ngoài khách." Tần Vũ ánh mắt hiền lành nhưng không mất uy nghiêm. "Không sai, chúng ta đối mảnh đất này tràn ngập hiếu kỳ, hy vọng có thể hiểu rõ tới càng nhiều." "A, là như thế này a." Nam nhân buốt lên một bên lông mày, tựa hồ đối với Tần Vũ thẳng thắn cảm thấy ngoài ý muốn. "Ta là Triệu Lao Tam, cái này phiên chợ nhân viên quản lý. Nếu là có cái gì không hiểu, cứ hỏi ta. Chúng ta đang tìm kiếm một chút liên quan tới Sơn Cốc chuyện xưa, nhất là cùng Đại Tần Quốc có liên quan." Tần Vũ bất động thanh sắc đáp lại. "Trong cốc này có thể ẩn nấp lấy không ít bí mật chứ?" Triệu Lao Tam nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. "Bất quá, chúng ta chỗ này người đã quen thuộc cùng ngoại giới ngăn cách, có thể ở nơi này an cư lạc nghiệp liền đã rất tốt. Kỳ quái là, giống như vậy ngăn cách phiên chợ, thế mà có thể bảo trì như thế tốt đẹp trật tự." Na Y Y nhĩ nhịn không được hỏi. "Mỗi người đều biết mình vị trí cùng chức trách." Triệu Lao Tam nói rằng, trong giọng nói lộ ra vẻ kiêu ngạo. "Chúng ta dựa vào là hỗ trợ, mà không phải cái khác." Tần Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng đối cái này phiên chợ nhỏ càng phát ra cảm thấy hứng thú. Có lẽ ở chỗ này, thật có thể tìm tới một chút cất giấu bí mật. Hắn cảm tạ Triệu Lao Tam chỉ dẫn, cũng hứa hẹn sẽ tôn trọng yên lặng của nơi này. "Thật thần kỳ." Na Y Y nhĩ vừa đi vừa lẩm bẩm. "Giấu ở như thế trong núi sâu, lại có dạng này tiểu thiên địa. Cái này đúng là chúng ta muốn tìm kiếm." Tần Vũ nói. "Tại trong sơn cốc này, khẳng định không chỉ là một cái đơn giản phiên chợ. Có lẽ, đáp án ngay tại trước mặt chúng ta." Lúc chạm vào tối, Tần Vũ một đoàn người tìm tới một góc an tĩnh, chuẩn bị đóng quân giã ngoại. Bọn hắn ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, đàm luận hôm nay chứng kiến hết thảy. Ánh trăng vẩy vào mặt đất, dường như vì bọn họ trải lên một tầng lụa mỏng. "Ngày mai, chúng ta đến càng thêm cẩn thận." Tần Vũ cuối cùng nói rằng, nhìn về phía phương xa như cũ bận rộn phiên chợ, trong lòng hiện ra mới chờ mong. Ngày thứ hai, phiên chợ dần dần tỉnh lại. Đám người bán hàng rong lần lượt đến, riêng phần mình bận rộn bố trí quầy hàng. Tần Vũ cùng Na Y Y Nhĩ đi tại cũng không trên đường phố rộng rãi, dưới chân dẫm qua đường lát đá vẫn mang theo đêm qua hà sương. Đường phố chỗ góc cua truyền đến đủ loại tiếng giao hàng. Buổi sáng không khí thật tươi mát. Na Y Y Nhĩ hít sâu một hơi, lộ ra hài lòng thần sắc. Tần Vũ gật gật đầu, đáy lòng lại nhớ hôm nay mục tiêu. Bọn hắn đến phiên chợ không phải là vì hưởng thụ cái này điên lặng ngắn ngủi, mà là muốn tìm một ít ẩn dấu chân tướng. Ăn qua đơn giản bữa sáng, bọn hắn bắt đầu hỏi thăm thị trường người phụ trách chỗ. Mấy cái chủ quán đang nghe bọn hắn hỏi thăm sau, mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút không rõ ràng cho lắm. Rốt cục, tại một cái bán rau quả lão phụ nhân chỉ điểm xuống, bọn hắn tìm tới một gian không đáng chú ý phòng nhỏ. Tiếng đập cửa vang lên, chỉ chốc lát sau, một người trẻ tuổi mở cửa. "Xin hỏi?" Tần Vũ do dự hỏi. Người tuổi trẻ kia cười cười, lộ ra tự tin thần thái. "Ta chính là người phụ trách nơi này. Các ngươi là mới tới? Không nghĩ tới sẽ trẻ tuổi như vậy." Tần Vũ hơi hơi điều chỉnh một chút thái độ, mang theo mỉm cười nói: "Ta là Tần Vũ, đây là Na Y Y Nhĩ. Chúng ta đối cái này phiên chợ cảm thấy hứng thú vô cùng, đặc biệt là nó cùng Đại Tần Quốc quan hệ." Người trẻ tuổi buông tay. "Ta gọi Lý Kỳ, rất hân hạnh được biết các ngươi." Lý Kỳ để bọn hắn vào phòng, trong phòng đơn giản mà sạch sẽ. Treo trên tường một chút cổ phát trang trí, cho thấy chủ nhân thẩm mỹ. "Mời ngồi." Lý Kỳ ra hiệu bọn hắn tại một chương chất gỗ bàn nhỏ bên cạnh ngồi xuống, sau đó cho bọn họ đổ trà nóng. "Các ngươi nâng lên Đại Tần Quốc, ta nhớ được Triệu Lao Tam tối hôm qua cũng nâng lên. Đó là chúng ta tổ tông từ chuyển tới, nghe nói trước đây thật lâu nơi này xác thực từng cùng Đại Tần Quốc từng có lui tới, bất quá cụ thể chi tiết đã rất mơ hồ. Nơi này cư dân cùng ngoại giới ngăn cách, cuộc sống như vậy tiết tấu, dường như cùng Đại Tần thời kỳ có quan hệ." Tần Vũ nhẹ nói, tham dò tính quan sát Lý Kỳ phản ứng. Lý Kỳ cười đến giảo hoạt. "Đúng vậy à, nơi này bình tĩnh tựa như một tòa thành lũy, lại khó mà hoàn toàn để cho người ta cảm thấy an toàn. Các ngươi mong muốn tìm kiếm bí mật gì, kỳ thật ta cũng đang nỗ lực hiểu. Bất quá, có nhiều thứ khả năng ngay tại hiện lộ xương đầu, có lẽ chỉ là chúng ta không có tìm được chìa khóa." Na Y Y Nhĩ nhìn xem hai người này, mơ hồ cảm thấy người trẻ tuổi này rất không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nhưng nàng biết lúc này không thích hợp nói thêm cái gì. Trên thực tế ta một mực hiếu kỳ, như thế một cái vắng vẻ phiên chợ, làm sao có thể đều đâu vào đấy vận hành. Tần Vũ bất động thanh sắc đưa ra nghi hoặc. Lý Kỳ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. "Các ngươi có thể đợi ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn, quan sát đồng thời có lẽ sẽ có thu hoạch." Chương 811, tiểu trấn thần hy chương 811, tiểu trấn thần hy đến mức quản lý, những người ở nơi này chính mình có một bộ phương thức đặc biệt, hô bằng hỗ trợ là cơ sở. Xem ra chúng ta còn cần nhiều thời gian hơn hiểu rõ nơi này. Na Y Y Nhĩ vừa nói đừng vừa hướng Tần Vũ nói rằng. chờ lâu mấy ngày cũng là không sao. Thế là bọn hắn hướng Lý Kỳ cáo biệt, tiếp tục tại phiên chợ tham quan. Tại Lý Kỳ dẫn đầu dưới, Tần Vũ cùng Na Y Y Nhĩ dạo bước tại tiểu trấn phiên chợ bên trong. Phiên chợ mặc dù không lớn, nhưng xen vào nhau thích thú. Đám người bán hàng rong nhiệt tình kêu gọi, nụ cười của bọn hắn như là dương quang vẩy vào mảnh này cổ phát thổ địa bên trên. Lý Kỳ chỉ vào một cái bán đồ cổ có nhỏ, cười nói: "Nơi này đồ cổ bày kỳ thật rất có ý tứ, có lẽ các ngươi có thể tìm tới chút không tưởng tượng được đồ đâu." Na Y Y Nhĩ xích lại gần mấy món cũ kỹ đồ sứ, nhịn không được tán thưởng: "Những vật này lại vẫn có thể bảo trì như thế hoàn hảo." "Đúng, những truyền thừa khác xuống tới đồ vật luôn có thể khiến người ta cảm thấy thời gian khoảng cách." Tần Vũ tùy ý nhìn lướt qua, tựa như lơ đãng nói: "Cái này nhưng đều là từ Đại Tần truyền thừa a?" Lý Kỳ nháy nháy mắt, không trả lời thẳng, nhưng khỏe miệng kia mỉm cười thản nhiên dường như tiết lộ thứ gì. Bọn hắn tiếp tục đi, đi vào một cái rộn rộn ràng ràng dược thảo bày. Chủ quán là cái lao giả râu tóc bạc trắng, tinh thần lại không giảm mảy may: "Những dược thảo này đều là bảo bối của chúng ta, có thể trị rất nhiều chứng bệnh đâu." Hắn tự hào nói rằng, đem mấy loại nhìn như bình thường thảo dược biểu hiện ra cho bọn họ nhìn. Tần Vũ nghiêm túc liếc nhìn những dược thảo kia, vấn đề theo nhau mà tới: "Những thuốc này đều đến từ nơi nào?" "Nơi này trên núi." Lão giả chỉ phương xa liên miên núi xanh: "Khi còn bé thường đi theo gia gia lên núi hái thuốc, trên núi bí mật không thể so với các ngươi Đại Tần thiếu." Tần Vũ cùng lão giả đối mặt hồi lâu, dường như dự định từ đó đọc được thứ gì. Bất quá hắn rất nhanh rời đi chủ đề, tán thưởng lão giả tinh khí thần, dẫn tới lao nhân già ha ha cười ra tiếng. Đi một đoạn, Lý Kỳ dừng ở một gian tiểu tiểu phương trước, nồng đậm mùi gạo sông và muối. Hắn chào hỏi Tần Vũ hai người vào nhà: "Nơi này rượu gạo rất không tệ, không ngại nếm thử." Trong phòng tuy nhỏ, lại ấm áp mười phần. Lão bản nương gặp bọn họ tiến đến, nhiệt tình dâng lên hai ngọn trong chèo rượu đế. Tần Vũ nhấp một miếng, quả nhiên mùi rượu nồng đậm, cảm giác kéo dài. "Thực là không tồi." Hắn cảm khái nói. Lý Kỳ vỗ vỗ Tần Vũ bả vai: "Những người ở nơi này đều có chính mình kiên trì cùng tín ngưỡng, bọn hắn cố gắng sinh hoạt, đây cũng là vì cái gì cái này phiên chợ có thể như thế đều đâu vào đấy vận hành nguyên nhân." Na Y Y Nhĩ nâng cằm lên, nhìn qua ngoài cửa sổ dòng sông đám người, lạnh nhạt nói rằng: "Cuộc sống như vậy, nhìn làm cho lòng người sinh hướng tới." Tần Vũ gật gật đầu, đáy lòng lại vẫn sôi trào phức tạp hơn tình cảm. Hắn nhìn xem Lý Kỳ nhẹ nhõm thần thái, trong lòng càng nhiều hơn mấy phần phỏng đoán. Có lẽ cái chấn nhỏ này thật ẩn giấu đi một chút bí mật không muốn người biết, mà những này đơn giản người vui sướng nhóm vừa vặn là bí ẩn này để mấu chốt. Ngắn ngủi phiên chợ du lãm, dường như vì hắn mở ra một cái thông hướng đi qua đại môn. Cáo biệt tiểu phường, Lý Kỳ dẫn bọn hắn chậm rãi trở về trong trấn. Hắn nói: "Thời gian không còn sớm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngày mai nếu có hứng thú, ta có thể mang các ngươi nhìn xem trên trấn địa phương khác, có lẽ sẽ có phát hiện mới." Tần Vũ mang theo mịt mở cười nói: "Làm phiền Lý tiên sinh hao tâm tổn trí, ngày mai chúng ta tự nhiên còn muốn quay dày một phen." Na Y Y Nhĩ thì lại một lần nữa biểu đạt lòng biết ơn, cũng cùng Tần Vũ tại Lý Kỳ nhìn soi mói rời đi. Tĩnh mịch trong bóng đêm, phiên chợ dần dần đi hướng lắng lại, dường như lại muốn chìm vào mảnh đất này an tĩnh một cảnh. Bóng đêm lặng yên giáng lâm, tiểu trấn yên tĩnh bao phủ tại màu đen màn trời phía dưới. Tần Vũ cùng Na Y Y Nhĩ dạo bước tại tiểu trấn trên đường phố, chung quanh là rộn rộn ràng ràng đám người dần dần tán đi cảnh tượng. Hai người bộ pháp nhẹ nhàng, dường như vô tâm, nhưng lẫn nhau ở giữa ánh mắt lại tiết lộ càng nhiều không nói ra tâm tư. Bọn hắn vừa đi vừa tìm một chỗ nhét đầy cái bao tử. Chỉ chốc lát sau liền trông thấy góc đường một cái quán nhỏ, đèn đuốc sáng trưng. Tần Vũ chỉ bên kia, đối Na Y Y Nhĩ nói rằng: "Liền chỗ này a, nhìn không sai." Bọn hắn ngồi xuống, chủ quán là vị hòa ái dễ gần cụ bà, trên mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười: "Hai vị muốn ăn chút gì? Chúng ta nơi này có tươi mới nhất cá nướng, còn có bản địa đặc sản nấm hương xào thịt." Tần Vũ mỉm cười: "Cá nướng đến hai phần, lại đến một bản nấm hương xào thịt." Đi món ăn xong sau, hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tần Vũ cầm lấy trên bàn đũa chúc, vuốt dường như đang suy tư điều gì. Rốt cục, hắn mở miệng nói: "Na Y Y Nhĩ, ngươi cảm thấy Lý Kỳ thế nào?" Na Y Y Nhĩ nao, sau đó lộ ra vẻ suy tư. Hắn là người thú vị, cùng cái chấn nhỏ này phong cách có chút không giống. Ta cảm thấy, hắn dường như ẩn giấu đi một chút không muốn người biết chiều sâu. Tần Vũ gật gật đầu, nói một cách đầy ý vị sâu xa: "Không sai, hắn cùng cái này trên chấn người không giống nhau lắm, mặc dù mặt ngoài nhẹ nhõm hiền hòa, nhưng trong ánh mắt của hắn luôn có một loại không cách nào coi nhẹ phong mang. Ta có loại dự cảm, hắn có thể là cái hiếm có nhân tài." Na Y Y Nhĩ ánh mắt lóe ra, tò mò truy vấn: "Ý của ngươi là, muốn đem hắn biến thành của mình?" Tần Vũ cười cười: "Nếu như hắn xác thực có tiềm lực lợi nói, ta không ngại thử một chút. Nhưng là ở trước đó, chúng ta cần đối với hắn hiểu rõ càng nhiều." Lúc này, chủ quán bưng lên bọn hắn bữa tối, cắt ngang hai người đối thoại. Cá nướng mùi thơm nước mũi mà đến. Tần Vũ vô ý thức kẹp một khối, thưởng thức, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Con cá này làm không tệ. Hắn từ đáy lòng khen, ngược lại nhìn về phía Na Y Y Nhĩ, hy vọng nàng cũng có thể buông lòng tâm tình. Na Y Y Nhĩ ưu nhã dùng đũa kẹp lên một khối thịt cá. Tinh tế phẩm vị sau, tán thưởng gật đầu. Quả nhiên là nơi đó nhất tuyệt. Hai người tiếp tục một bên ăn, một bên trò chuyện, tiểu trấn tiếng huyên náo tại cách đó không xa quen quần. Tần Vũ thấp giọng hỏi: "Ngươi đối Lý Kỳ còn có cái nhìn khác sao?" Na Y Y Nhĩ nghĩ, nói: "Đêm nay cùng hắn trò chuyện, ta cảm thấy hắn là cái rất chú ý chi tiết người. Hắn một mực tại quan sát chúng ta, cũng lộ ra rất có lòng dạ." Tần Vũ cười ha ha một tiếng, để đua xuống: "Xem ra, ngày mai trên trấn chi hành sẽ rất thú vị. Có lẽ chúng ta có thể từ chỗ của hắn được đến càng nhiều đáp án." Hai người đối thoại trong lúc vô tình chuyển hướng ngày mai kế hoạch. Bọn hắn đàm luận muốn thế nào càng thâm nhập hiểu rõ Lý Kỳ, cũng lo lắng lấy như thế nào bảo trì đối phương tín nhiệm. Không lâu, cơm tối kết thúc, bọn hắn đối chủ quán sau khi nói cảm ơn, về tới hai người doanh địa nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, dương quang từ cành lá ở giữa tung xuống pha tạp quang ảnh. Tiểu trấn tại sương mù bên trong thức tỉnh, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt cỏ xanh hương. Tần Vũ cùng Na Y Y Nhĩ thu thập xong hành trang, đang chuẩn bị nên đón một ngày này thăm viếng. Lý Kỳ đúng hẹn mà tới, hắn một thân một mạc màu lam miên bảo, nụ cười ôn hòa, ánh mắt lại hoàn toàn như trước đây sắc bén. Chương 812, trà hương mới tỉnh chương 812, trà hương mới tỉnh hắn có chút không lưng, lễ phép lên tiếng chào. Thần tiên sinh, Na Y Y Nhĩ tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Hy vọng tối hôm qua nghỉ ngơi thật tốt. Đa tạ chiêu đãi, cái này tiểu trấn thật là một cái làm cho người thư tâm địa phương. Tần Vũ cởi mở đáp lại, cố gắng dùng một loại nhẹ nhõm ngữ điệu đến làm dịu đêm qua trong kế hoạch sơ qua khẩn trương không khí. Na Y Y Nhĩ thì tại đứng ngoài quan sát xem xét lấy Lý Kỳ, trong lòng suy nghĩ hắn phải chăng phát giác được ý đồ của bọn hắn. Nàng nói khẽ, tối hôm qua đồ ăn vô cùng đẹp bị, là cái ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Lý Kỳ mỉm cười, trong mắt lóe lên một vẻ khó mà suy đoán vẻ mặt. Đúng vậy à, rất nhiều kẻ ngoại lai đến nơi này, đều sẽ đối trên trấn hương vị nhớ mãi không quên. Chúng ta hôm nay liền từ cái trấn này bắt đầu đi dạo lên à, tin tưởng sẽ có càng thêm thú vị phát hiện. Ba người đi tại đồng ruộng trên đường nhỏ, trên đường đi Lý Kỳ không sợ người khác làm phiền giới thiệu lấy trên trấn các nơi đặc biệt phong mạo cùng lịch sử. Hắn mỗi một nói mỗi một lời nói đều tinh chuẩn thỏa đáng. Nhưng Tần Vũ âm thầm cảm thán, đối với mình cũng càng thêm cảnh giác. Người trẻ tuổi này không đơn giản, đối mỗi cái chi tiết đều nhìn thấu triệt. Đi qua đá của đường mòn, bọn hắn đi tới một mảnh khoáng đạt phiên chợ. Nơi này vô cùng náo nhiệt, đám lái buôn gào to âm thanh liên tục không ngừng, sắc thái lộng lẫy thương phẩm khiến Na Y Y Nhĩ hai mắt tỏa sáng. Đây chính là thị trấn lớn nhất sức sống địa phương một trong. Lý Kỳ chỉ vào náo nhiệt đám người nói, mỗi người ở chỗ này đều có thể tìm tới thuộc về một phần của bọn hắn khoái hoạt. Tần Vũ ánh mắt đảo qua phiên chợ, hiển nhiên đang suy tư điều gì. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lý Kỳ, nói chuyện phiếm giống như hỏi, trong trấn người đều như thế nhiệt tình hiếu khách sao? Lý Kỳ chưa trực tiếp đáp lại, ngược lại xảo diệu nói sang chuyện khác. Kỳ thật, Tần tiên sinh nếu là có thời gian, có thể đi bên kia quán trà ngồi một chút, nghe nói kia là trên trấn hiểu rõ vạn sự nơi đến tốt đẹp. Tần Vũ ngầm hiểu, biết giờ phút này xâm nhập dò xét không bằng thuận theo tự nhiên. Liên đáp ứng xuống, hắn đối Na Y Y Nhĩ nhẹ giọng, xem ra chúng ta tìm tới một cái đáng giá thăm dò địa phương. Na Y Y Nhĩ gật gật đầu, trên mặt thần sắc ung dung thản nhiên, lại tại trong lòng là Tần Vũ cơ trí âm thầm gọi tốt. Nàng đi theo Lý Kỳ bước chân tiến vào quán trà, trong lòng tràn đầy chờ mong. Trong quán trà ngồi mấy cái lao nhân, ngay tại luận bàn kỳ nghệ, xen lẫn trận trận tiếng cười vui. Lý Kỳ trước chào hỏi một tiếng, sau đó gọi Tần Vũ cùng Na Y Y Nhĩ vào chỗ. Nơi này trà không chỉ có thuần hương, còn có thể để cho người ta buông lòng cảnh giác. Lý Kỳ một câu chưa hết chi ngôn, lại ẩn chứa thâm ý. Tần Vũ cười cười, nhẹ nhàng hấp một ngụm trà. Quả thật phẩm ra trong đó một tia kỳ dị, càng phát giác Lý Kỳ trên thân ẩn giấu thật sự sâu. Hắn có chút dựa vào hướng về phía trước, tại Lý Kỳ bên tai thấp giọng nói rằng: "Ngươi quả nhiên không giống bình thường. Hy vọng chúng ta ở giữa có thể có càng sâu hợp tác." Lý Kỳ nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại: "Ta cũng cho là như vậy." Cố này chung nhận thức bầu không khí lặng yên mà sinh, ba người riêng phần mình trong lòng có khác biệt mong đợi cùng tính toán. Trong quán trà bầu không khí dần dần buông lỏng. Tần Vũ, Na Y Y Nhĩ cùng Lý Kỳ ba người thưởng thức trà, giữa lẫn nhau thăm dò theo trà hương tràn ngập mà biến nhu hòa. "Lý Kỳ." Tần Vũ dùng một loại đã tùy ý lại chỉnh trọng ngữ khí nói rằng: "Kỳ thật, ta có một cái chuyện quan trọng cần trưng cầu ý kiến của ngươi." Lý Kỳ đặt chén trà xuống, hơi có vẻ nghi hoặc nhìn về phía Tần Vũ. Không biết Tần tiên sinh có gì chỉ giáo. Tần Vũ mỉm cười, nhìn ra được trong mắt của hắn mang theo một tia thành ý. "Lý Kỳ, ta là Đại Tần quốc đế vương. Vừa rồi gặp nhau cũng không phải là trùng hợp. Ta tới nơi đây là nhìn chúng ngươi tài cán, muốn mời ngươi tiến về kinh thành, hiệp trợ ta quản lý quốc gia." Lý Kỳ đang nghe Tần Vũ thân phận chân thật lúc, trên mặt dù không có quá lớn biểu tình biến hóa, nhưng ở sâu trong nội tâm nhấc lên một hồi gợn sóng. Hắn điều chỉnh một chút tư thế ngồi, tận lực nhường thanh âm của mình không lộ vẻ quá mức run rẩy. "Tần tiên sinh thật là làm cho người không tưởng tượng được, hạnh ngộ. Có thể bị ngài nhìn chúng, là vinh hạnh của ta, chỉ là ta cái này dân quê, có thể đảm nhận không dậy nổi như thế trọng trách. Đừng đem chính mình thấy quá nhẹ." Tần Vũ ngữ khí kiên định, hiển nhiên đối tự mình lựa chọn nhân tài tràn ngập lòng tin. "Năng lực của ngươi cùng trí tuệ sớm đã để cho ta sinh lòng ngưỡng mộ. Ta cần giống như ngươi ánh mắt lâu dài, người tâm tư kín đáo." Na Y Y Nhĩ quan sát đến đây hết thảy, nàng trong ánh mắt toát ra một loại hiếm thấy vui mừng. Nàng minh bạch Tần Vũ ánh mắt chưa từng sai lầm, mà Lý Kỳ chấn định cùng không tiêu ngạo không tự ti, chính là Tần Vũ chỗ thưởng thức. Lý Kỳ khe khẽ thở dài, hắn biết cơ hội như vậy cũng không dễ dàng. Không chỉ có bởi vì cự tuyệt một vị đế vương xưa nay đều là kiện khó giải quyết sự tình, còn tại ở Tần Vũ thành ý, hắn chưa hề cảm giác như thế chân thành. "Tần tiên sinh thưởng thức ta xin tâm lĩnh, nhưng ta còn cần một chút thời gian cân nhắc." Tần Vũ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, hắn không đội ở bức bách Lý Kỳ cho trả lời chắc chắn, loại chuyện này cần thời gian lắng đọng. Chính như cái này nồng hậu dày đặc trà vị, thường thường là chậm chậm cua đi ra. Ba người ở giữa nói chuyện đưa tới quán trà khách nhân khác chú ý, nhưng bởi vì Tần Vũ bọn người bảo trì điệu thấp thần bí, những người kia chỉ là tò mò nhìn một chút, liền tiếp theo vùi đầu tại mình sự tình. "Bất luận ngài cuối cùng lựa chọn như thế nào, Lý Kỳ, chúng ta đều vẫn là bằng hữu." Tần Vũ nói bổ sung, lần này ngữ khí của hắn nhu hòa rất nhiều, mang theo một loại thành thục ôn nhu. "Bất luận làm lựa chọn gì, Lý Kỳ, ta sẽ ủng hộ ngươi." Na Y Y Nhĩ nhẹ nói, trong thanh âm của nàng tràn đầy tín nhiệm. Lý Kỳ mỉm cười, trong lòng nhiều hơn một phần cảm giác không giống nhau. Loại này đã lâu cảm giác giống như trà hương giống như quanh quẩn không đi. Đi ra quán trà, sáng lạn dương quang vậy trên người bọn hắn, xen lẫn buổi chiều ấm áp gió nhẹ. Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm giác một khối đặt ở tảng đá trong lòng có chỗ thư giãn. Tần Vũ mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, phản phất tại truyền đạt một loại nào đó im ắng lực lượng. "Đến, Lý Kỳ, ngươi dẫn đường, chúng ta tới bên kia khách sạn nghỉ ngơi một lát." Tần Vũ dùng giọng buông lòng nói rằng. "Tốt, mời tới bên này." Lý Kỳ gật gật đầu, chỉ hướng góc đường cuối một cái khách sạn. Cùng quán trà so sánh, nơi này lộ ra náo nhiệt một chút. Đi ở trên đường tiểu thương cùng người qua đường riêng phần mình bận rộn, vài câu chợ búa nói nhảm bay vào trong tai. Na Y Y Nhĩ lặng lặng cùng tại phía sau hai người, thỉnh thoảng đánh giá bốn phía. Rất nhanh, bọn hắn liền xuyên qua rộn ràng đám người, đi vào một tòa gỗ thông dựng khách sạn. Chủ cửa hàng là cái thật thà nam tử trung niên, nhìn thấy Lý Kỳ bọn hắn đi tới, lập tức tiến lên đón đến. "Mấy vị quý khách, cần thứ gì?" hắn hỏi, trên mặt mang nhiệt tình nụ cười. "Xin cho tìm một cái an tĩnh chỗ ngồi." Lý Kỳ lễ phép đáp lại nói. Sau đó không lâu, ba người ngồi xuống tại khách sạn gần cửa sổ bên cạnh bàn, có thể xuyên thấu qua cửa sổ thưởng thức trên đường phố phong cảnh. Chủ cửa hàng rất nhanh bưng tới một bình trà nóng, trên bàn còn bổ sung mấy đĩa nơi đó quả vặt. Lý Kỳ thuần thục là ba người rót trà, nhàn nhạt trà hương lần nữa tràn ngập trong không khí. Chương 813, quyết định hành trình chương 813, quyết định hành trình Lý Kỳ, ngươi biết không? Tần Vũ một bên nâng chung trà lên, vừa nói, ánh mắt xuyên thấu qua chén xuôi theo nhìn chăm chú lên hắn. Có đôi khi chân chính lựa chọn không phải một loại đánh bác, mà là một loại cơ hội. Lý Kỳ hơi hơi mặt người. Đế Vương trong miệng mỗi một câu nói, dường như luôn luôn mang theo một loại nào đó ý nghĩa đặc biệt. Hắn đặt chén trà xuống, nghiêm túc nhìn lại Tần Vũ. "Có lẽ ngươi nói đúng. Bất quá, có chút quyết định dù sao sẽ cải biến rất nhiều thứ. Ta minh bạch. Bất quá, đời người bên trong thời khắc trọng yếu luôn luôn không thể thiếu lựa chọn." Tần Vũ mỉm cười nói, sau đó chuyển hướng Na Y Liễu Nhĩ. "Na Y Liễu Nhĩ, ngươi thấy thế nào?" "Ta tin tưởng Lý Kỳ, hắn một mực có thể làm ra đối với mình cùng công chúng có lợi nhất phán đoán." Na Y Liễu Nhĩ ngẩng đầu, nhìn xem Lý Kỳ, kiên định trả lời. Lý Kỳ trong lòng dâng lên một hồi ấm áp, giống như là dương quang xuyên thấu qua tầng mây tung xuống qua mang. Đúng lúc này, ngoài tiệm truyền đến một hồi huyên náo. Mấy tên tuần ngai binh sĩ vội vã đi qua, dường như đang tìm kiếm cái gì. Lý Kỳ cảnh giác nhìn một cái, nhưng rất nhanh yên tâm. Từ Tần Vũ cùng Na Y Y Nhĩ bình thản ung dung đến xem, đây bất quá là trên đường thường gặp thông lệ tuần tra. "Có lẽ, ta thật cần bỏ chút thời gian." Lý Kỳ thấp giọng nói rằng, trong mắt lóe lên suy nghĩ qua mang. "Không quan hệ." Tần Vũ dày rộng cười cười. "Bất luận ngươi tại sơn giá ở giữa vẫn là cung đình phía trên, luôn có thuộc về ngươi lữ trình muốn đi." "Đúng vậy a, Lý Kỳ, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều sẽ bồi tiếp ngươi." Na Y Y Nhĩ cũng phụ hòa nói, ngữ khí dịu dàng lại kiên định. Bóng đêm dần dần bao phủ toàn bộ đường đi, khách sạn ngoài cửa đèn đuốc tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Lý Kỳ đứng tại ngoài khách sạn, nhìn qua cách đó không xa góc đường, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Lúc này phố xá đã khôi phục bình tĩnh, tuần ngai binh sĩ sớm đã đi xa, chỉ để lại ngẫu nhiên từ ngõ hẻm chỗ sâu truyền đến tiếng chó sủa. Hôm nay đối thoại thật xúc động ta. Lý Kỳ tự đủ. Hắn biết, Tần Vũ lời nói luôn luôn như vậy ý vị thâm trường, mà Na Y Y Nhĩ tín nhiệm nhường quyết định của hắn không lộ vẻ như vậy cô độc. Hắn lặng lẽ rời đi khách sạn, hướng phía ngoài thành tiểu đạo đi đến. Cùng lúc đó, khách sạn một cánh cửa sổ có chút mở ra một đường nhỏ. Tần Vũ đứng bình tĩnh tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Hắn nhẹ giọng nỉ non, hy vọng hắn có thể tìm tới chính mình chân chính mong muốn đáp án cùng phương hướng. Cách đó không xa trong một gian phòng khác, Na Y Y Nhĩ cũng tại tính toán, trong tay bưng lấy một bản hơi có vẻ cổ xưa sách. Ánh mắt của nàng xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, như có điều suy nghĩ. Sau khi trở lại phòng của mình, Tần Vũ tựa lưng vào ghế ngồi, hơi hơi nhắm mắt lại, hồi tưởng đến cùng Lý Kỳ mỗi một lần giao lưu. Một cái quyết định trọng yếu thường thường cải biến không chỉ có là cái vận mệnh con người, còn có hắn người quen mình. Hắn thấp giọng tự nói, đáy lòng minh bạch bất luận như thế nào, hắn cùng Na Y Y Nhĩ đều sẽ duy trì Lý Kỳ. Dạ Phong nhẹ nhàng gõ lấy xong cửa sổ, Na Y Y Nhĩ khép sách lại, khẽ thở dài một cái. Lý Kỳ cho tới nay đều gánh vác quá nhiều, hy vọng lần này hắn có thể tìm tới thuộc về mình cân bằng. Nàng đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía đầy sao tô điểm bầu trời đêm, phảng phất tại tới đâu cầu nguyện lấy. Cách đó không xa, Lý Kỳ đi ở trên đường nhỏ, hai tay cắm ở trường bào trong túi, lá rơi dưới chân bởi vì bước tiến của hắn mà nhẹ nhàng phát ra tiếng vang. Hắn ngửa đầu nhìn về phía đầy trời tinh đấu, suy nghĩ ngàn vạn. Có lẽ Tần Vũ cùng Na Y Y Nhĩ đều là đúng, duy nhất có thể làm ra cải biến chỉ có chính ta. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, làm cho người cảm thấy một loại tĩnh mịch lực lượng. Lý Kỳ dọc theo tiểu đạo đi thẳng tới bên dòng suối nhỏ, dòng nước tiếng vang ý tạ tâm linh của hắn. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khuấy động lấy suối nước, cảm thụ dòng nước mang tới thanh lương. Lựa chọn thật là cơ hội. Hắn lẩm bẩm nói, trong mắt lóe ra kiên định qua mang. Có lẽ là bởi vì bên người từ đầu đến cuối có giống Tần Vũ cùng Na Y Y Nhĩ dạng này đáng tin cậy người. Nhưng trong lòng của hắn vẻ lo lắng một chút xíu tiêu tán. Xa xa tiếng chuông phá vỡ đêm yên tĩnh, Tần Vũ về tới trước bàn sách, đem trong tay quyển trục mở ra, bắt đầu ghi chép cùng ngày suy nghĩ, hắn ngòi bút lưu luyến trên giấy đi lại. Vĩ đại lựa chọn thường thường không chỉ có là đối khiêu chiến của mình, cũng là một loại đối tương lai hứa hẹn. Na Y Y Nhĩ thì ở dưới ánh trăng, trải rộng ra mới trang giấy, bắt đầu thuần thục vẽ lấy đại Tần quốc địa đồ. Lý Kỳ tại bên dòng suối ngồi hồi lâu, rốt cục đứng dậy, nhìn lại lúc đến đường, dường như đã quyết định. Ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua màn tre, vẩy vào dùng cơm sành trên bàn dài. Tần Vũ cùng Na Y Y Nhĩ đang nhàn nhã ăn điểm tâm. Tần Vũ nhấp một miếng trà nóng, thoải mái mà nói: "Hôm nay hồng trà cua đến không sai, rất nâng cao tinh thần." Na Y Y Nhĩ cười cúi đầu, tiếp tục cắt nàng trong mâm bánh mì. Đúng lúc này, Lý Kỳ đi vào gian phòng. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, dường như đêm qua thời gian dài suy nghĩ mang đến mới quyết đoán. Tần Vũ ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia kỳ vọng: "Lý Kỳ, ngươi nhìn tinh thần không sai." Lý Kỳ mỉm cười, ngồi vào bên cạnh bàn. "Đúng vậy a." Hắn dừng một chút, gãi đầu một cái. "Ta suy nghĩ thật lâu, quyết định cùng ngươi cùng đi." Tần Vũ rõ ràng thở dài một hơi, hương phấn đặt chén trà xuống. "Quá tốt rồi, rốt cuộc quyết định. Đến, an điểm tâm a, chúng ta có rất nhiều chuyện cần." Thanh âm của hắn tràn đầy sức sống, dường như chờ lâu thuyền rốt cục muốn dương buồm xuất phát. Na Y Y Nhi khẽ gật đầu, đưa qua một phần vừa mới cắt gọn bánh mì. "Trải qua ngày hôm qua đối thoại, ta liền biết ngươi sẽ làm ra cái lựa chọn này." Khoe miệng của nàng ngậm lấy mỉm cười thản nhiên, ánh mắt như sáng sớm nước hồ giống như bình tĩnh lại trong suốt. Lý Kỳ tiếp nhận đồ ăn, trong lòng không hiểu cảm thấy một dòng nước ấm. Hắn biết, bất luận hắn làm ra quyết định gì, trước mắt hai người từ đầu đến cuối đối với hắn tràn ngập tín nhiệm. Trên bàn ăn bầu không khí qua trong giây lát biến nhẹ nhõm. Ba người đơn giản quay chung quanh sắp đến đường đi triển khai thảo luận. Tần Vũ giảng thuật hắn đối tương lai kế hoạch tư tưởng. "Chúng ta cần phải đi mấy cái trọng yếu thành trấn khảo sát, nhìn xem người nơi đâu sinh hoạt tình trạng, cũng thu thập một chút bọn hắn đối tương lai đề nghị." Lý Kỳ chăm chú nghe, suy tư một lát sau mở miệng: "Nghe chúng ta hành trình sẽ rất khẩn trương, ta khả năng cần càng nhiều hiểu rõ những địa phương này bối cảnh, để tốt hơn xử lý đột phát tình trạng." Tần Vũ gật đầu tán đồng: "Không sai, đây cũng là ta hy vọng ngươi có thể tham dự nguyên nhân một trong. Quan điểm của ngươi luôn luôn như vậy đặc biệt lại đánh trúng chỗ yếu hại." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Lý Kỳ không kịp chờ đợi mong muốn đối hết thể hiểu càng nhiều, nhìn về phía Na Y Y Nhĩ: "Ngươi lần này cũng cùng chúng ta cùng đi sao?" Na Y Y Nhĩ cười lắc đầu: "Không được, ta muốn lưu thủ, tiếp tục xử lý tốt thành nội sự vụ. Bất quá, ta địa đồ sẽ cùng các ngươi đồng hành." Dứt lời, nàng thiếu trục dần dần mở rộng làm một cái cổ vũ nụ cười. "Hy vọng nó có thể đối với các ngươi có chỗ trợ giúp." Tần Vũ cấp tốc nói tiếp: "Nói đến địa đồ, đêm qua ta nhìn thấy ngươi thời gian dài tại vẽ. Ngươi biết ngươi kỹ càng bản vẽ sẽ để chúng ta làm ít công to." Chương 814, Du Dương Chương Nhạc chương 814, Du Dương Chương Nhạc Lý Kỳ âm thầm ghi lại, trong lòng đối tất cả chuyện tiếp theo tràn ngập chờ mong. Bữa sáng kết thúc sau, ba người ngay tại trong sảnh ngắn ngủi cáo biệt. Lý Kỳ đi theo Tần Vũ sau lưng đi ra đại môn, ánh nắng sáng sớm chút xuống, đem bọn hắn hai thân ảnh kéo đến rất dài. Từng đợt ấm gió thổi vào mặt, mang theo mới một ngày mùi thơm ngát. "Bất luận gặp phải khó khăn gì, chúng ta đều đem dắt tay đối mặt." Tần Vũ đứng tại trên bậc thang, quay đầu đối Lý Kỳ nói rằng. Ngữ khí của hắn ôn hòa nhưng kiên định. "Ta biết, huynh đệ." Lý Kỳ về lấy tín nhiệm ánh mắt. "Ta đã chuẩn bị xong." Rất nhanh, Tần Vũ cùng Lý Kỳ đầu vào xe ngựa, bắt đầu bọn hắn tiến về kế tiếp thành trấn lữ trình. Bánh xe tại đường lát đá bên trên nhấp nhô lúc phát ra kéo kẹt âm thanh, cùng ngoài cửa sổ sáng sớm tiếng chim hót sen lẫn thành một khúc du dương chương nhạc. Trong xe, hai người tựa ở mềm mại chăn lông bên trên, tính toán lần này hành trình các loại khả năng. "Trạm tiếp theo là Thanh Liễu Thành, đúng không?" Lý Kỳ dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn xem không ngừng hướng về sau rút lui phong cảnh. "Không sai, kia là cái nổi tiếng thương mậu trung tâm." Tần Vũ trả lời, cặp mắt của hắn hơi có vẻ ngưng trọng, nhưng trên mặt lại treo vẻ mong đợi mỉm cười. "Ở nơi đó, chúng ta có thể giải được càng nhiều liên quan tới đế quốc kinh tế nhịp đập tin tức. Ta nghe nói nơi đó thị trường trước nay chưa từng có phồn vinh, các loại thương phẩm cái gì cần có đều có." Lý Kỳ nhẹ nhàng cười, ý đồ nhường lòng hiếu kỳ của mình che đậy kín nội tâm khẩn trương. Vừa dứt lời, xe ngựa bỗng nhiên sóc nảy một chút. Trong xe hai người đều theo thân xe cùng một chỗ lắc lư. Tần Vũ bất động thanh sắc giữ vững thân thể, nụ cười trên mặt lại chưa giảm. "Bất quá, mục đích của chúng ta không giới hạn nơi này." Hắn dừng lại một chút, xác nhận xe ngựa khôi phục bình ổn sau tiếp tục nói: "Chúng ta còn muốn nghe một chút thương nhân ý kiến, xem bọn hắn đối tương lai lo lắng." Lý Kỳ gật đầu, tâm tình càng thêm nặng nề, nhưng cũng ý thức được, bất kỳ một cái nào quyết sách khả năng ảnh hưởng trăm ngàn vạn vận mệnh con người. Dương quang dần dần lên cao, chiếu sang phía trước con đường mỗi một tấc cho bụi, vẩy vào bên đường đồng ruộng bên trong sinh trưởng hoa trắng bên trên. Hai người không nói gì hưởng thụ lấy này từng mảng chớp mắt là qua mỹ cảnh. Đến Thanh Liễu Thành lúc, chính vào buổi chiều. Náo nhiệt đường đi tràn ngập tiểu phiến gào to, hai đồng vui đùa ầm ĩ, còn có móng ngựa lộn xộn âm thanh. Đây là một cái cùng bọn hắn chỗ từng tới địa phương hoàn toàn thế giới khác nhau, có nó đặc hữu sinh mệnh lực. Tần Vũ vừa định thần, ngắm nhìn một phía, ánh mắt rơi vào nơi xa một chỗ quán rượu nhỏ bảng hiệu bên trên. "Chúng ta trước tiên đi nơi này, uống một ly, thuận tiện quan sát một chút xung quanh động tĩnh." Tần Vũ đề nghị, lập tức hắn giữ chặt Lý Kỳ ống tay áo. Xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người hướng tiểu quán đi đến. Sau khi ngồi xuống, Lý Kỳ nhìn khắp bốn phía. Trong tiểu quán rộn rộn ràng ràng, các thương nhân đang ngồi vây chung một chỗ, đàm luận ngày đó thu hoạch cùng thị trường trao lưu. Tần Vũ thì điểm hai chén rượu, nhàn nhã theo tựa lưng vào ghế ngồi. "Đây chính là ta muốn nhìn thấy, thế giới chân thật vật chuyển." Hắn nói khẽ với Lý Kỳ nói, trong mắt lóe ra một tia vui mừng. Qua ba ly rượu, Lý Kỳ đứng người lên, chuẩn bị đi tìm hiểu càng nhiều tin tức. Hắn ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh bị trong một cái góc tràn đầy phấn khởi thảo luận ngay lúc này mậu dịch thế cục các thương nhân hấp dẫn. Hắn đi qua, chủ động giới thiệu chính mình, cũng chia sẻ một chút liên quan tới bọn hắn mục đích chuyến đi này đôi câu vài lời. Theo giao lưu xâm nhập, những thương nhân này nhóm không chút gì keo kiệt chia sẻ lấy ý nghĩ của mình cùng kiến giải. Một vị lớn tuổi thương nhân thậm chí nói ra một chút cụ thể đề nghị. dính đến thu thuế chính sách cùng thị trường giám thị ưu hóa, không che giấu chút nào hắn đối tương lai kinh tế đi hướng lo lắng. Lý Kỳ nghe đến mê mẩn, thỉnh thoảng như có điều suy nghĩ gật đầu. Khi hắn trở về chỗ ngồi lúc, Tần Vũ đã kết thúc hắn quan sát của mình, cũng đang chờ hắn. Chuyến này quả nhiên chuyến đi này không tệ a. Tần Vũ cảm khái nói, thanh âm bên trong lộ ra một phần nhàn nhạt thỏa mãn. Cái này thị trường sức sống, sẽ là chúng ta tương lai quyết sách trọng yếu suy tính. Lúc chạm vào tối, người đi trên đường phố dần dần thưa thớt, ánh chiều tà nhuộm đỏ toàn bộ Thanh Liễu Thành. Ánh chiều tà nhuộm đỏ Thanh Liễu Thành, Tần Vũ cùng Lý Kỳ đi ra tử quán, lập tức dạo bước tại từ từ yên tĩnh trên đường phố. Giữa hai người không có dư thừa ngôn ngữ, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân nương theo tại lẫn nhau tà hưu. Tần Vũ tỉnh táo mà ánh mắt lợi hại tại bên đường tiểu phiến thu quán cảnh tượng bên trong di động. Trong lòng yên lặng nghĩ ngợi tiếp xuống kế hoạch hành động. Chúng ta cần tìm một gian khách sạn, đêm nay ở đây dàn xếp lại, sau đó cẩn thận thương thảo ứng đối đến tiếp sau thế cục. Tần Vũ mở miệng nói ra, thanh âm của hắn tại cái này tường hòa trạm vạng tối lộ ra phá lệ trầm thấp. Lý Kỳ nhẹ gật đầu, hắn lý giải Tần Vũ suy nghĩ. Dù sao mảnh này phồn hoa thổ địa ẩn giấu đi quá nhiều chưa giải câu đố. Cũng không lâu lắm, hai người quẹo vào một đầu hẻm nhỏ, phát hiện một nhà nhìn qua đơn giản mà chỉnh tề khách sạn. Tấm bảng gỗ bên trên chữ viết có chút mơ hồ, nhưng tiếp khách sạn bốn chữ như cũ có thể thấy rõ. Đẩy cửa vào, nồng đậm mùi hương đập vào mặt. Một người trung niên nhiệt tình kêu gọi bọn hắn. Hai vị khách quan, nhưng là muốn ở trọ. Hắn nụ cười hòa ái mang theo nồng hậu dày đặc địa vực đặc sắc, lộ ra phá lệ chân thành. Vâng, chúng ta muốn ở một đêm. Tần Vũ ngắn gọn đáp lại, sau đó từ trong tay áo móc ra mấy đồng tiền đưa cho chủ quán. Đăng ký xong vào ở, hai người bị dẫn lên lầu an tĩnh một gian khách phòng. Gian phòng tuy nhỏ, nhưng bố trí được gọn gàng, đơn giản bên trong lộ ra một tia ấm áp. Tần Vũ buông xuống mang theo người kiếm, ngồi tại trước bàn rót hai chén trà xanh. Lý Kỳ ngồi tại trên ghế đối diện, nhìn xem Tần Vũ. Tiếp xuống làm sao chúng ta xử lý? Lý Kỳ rốt cục phá vỡ trầm mặc. Hắn biết, Tần Vũ luôn có thể tại mỗi một cái thời khắc mấu chốt xuất ra mình sắc phương án. Tần Vũ nhìn chăm chú trong chén trà nước dùng, suy nghĩ xoay nhanh. Hắn chậm chậm mở miệng. Những thương nhân kia cung cấp tin tức rất có giá trị. Thu thuế cùng thị trường giám thị những này để tài thảo luận, đáng ra chúng ta xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Chúng ta nhất định phải minh bạch, nơi này không chỉ có nó mặt ngoài phồn vinh, còn có rất nhiều cần cải tiến không gian. Lý Kỳ gật đầu. Vậy chúng ta phải lưu ý thêm nào phương diện đâu? Dù sao mỗi cái địa phương đều có không giống nhau cách đối phó. Chúng ta trước từ quan viên địa phương liên hệ bắt đầu, hiểu rõ bọn hắn thi chính mạch suy nghĩ. Đồng thời, từng bước thăm dò từng cái giai tầng chân thực cái nhìn. Chỉ có dạng này, chúng ta khả năng ở chỗ này thu hoạch được nơi sống yên ổn, cũng chế định thích hợp sách lược. Tần Vũ kiên định nói. Ngoài cửa sổ gió nhẹ phất qua, kéo theo là cây vàng xào xạc. Dường như tại trong im lặng chịu đựng đối thoại của bọn họ. Lý Kỳ nâng chung trà lên, theo cửa sổ nhìn về phía thành tường xa xa, trong lòng của hắn kính nể tự nhiên sinh ra. Tần Vũ không chỉ có là một cái dũng mãnh chiến sĩ, vẫn là một cái giỏi về dẫn đạo thế cục đế vương. Hắn biết, đi theo Tần Vũ, hắn chắc chắn nhìn thấy rộng lớn hơn thế giới. Bóng đêm dần dần sâu, đèn đuốc dần dần sáng lên, ngoài khách sạn trên đường phố lại có huyên náo khí tức. Chương 815, nắm giữ thương nghiệp động tĩnh trọng yếu con đường. Chương 815, nắm giữ thương nghiệp động tĩnh trọng yếu con đường. Hai người ngắn ngủi trầm tư về sau, tiếp tục liền ngày mai kế hoạch trao đổi lấy ý kiến. Chúng ta còn cần sáng tạo cùng nơi đó thương hội liên hệ, đây cũng là nắm giữ thương nghiệp động tĩnh trọng yếu con đường. Lý Kỳ đề nghị. Hắn đã bắt đầu vận chuyển trong đầu tích lũy tin tức, ý đồ tìm tới càng thêm toàn diện chiến lược điểm tựa. Tần Vũ cười gật đầu. Không sai, Lý Kỳ, chính như ngươi suy nghĩ, đây cũng là ta muốn làm. Chúng ta muốn tại thích hợp thời gian, thích hợp thời điểm thể hiện ra ý đồ của chúng ta, để bọn hắn biết sự hiện hữu của chúng ta. Ánh mắt của hắn vượt qua bệ cửa sổ, dường như xuyên thấu Thanh Liễu Thành mỗi một cái góc. Một ngày mới lộ ra một vệt nắng sớm, Tần Vũ cùng Lý Kỳ đã ngồi ở khách sạn bên cạnh bàn ăn. Hai người riêng phần mình bưng một bát nóng hôi hổi cháo, trên mặt mang một chút chờ mong. Lý Kỳ dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Tần Đại Vương, hôm nay chúng ta nhìn thấy tới quan viên địa phương, đây chính là cái mấu chốt chính tự. Tần Vũ thả ra trong tay địa, hơi chút suy nghĩ. Đúng vậy à, Thanh Liễu Thành xem như trọng yếu mậu dịch đầu mối then chốt, bọn hắn thi chính mạch suy nghĩ cùng chúng ta có thể hay không dung nhập nơi đó cực kỳ trọng yếu. Thanh âm của hắn ổn trọng, mà tự tin. Ta xem nhìn đêm qua sửa sang lại tư liệu, nơi đó quan viên bên trong Triệu Lệnh Văn đáng giá nhất chú ý hắn phụ trách thị trường giám thị, là cùng thương hội qua lại mật thiết nhất người. Lý Kỳ nghiêm túc nói bổ sung. Tốt, chúng ta liền từ Triệu Lệnh Văn bắt đầu. Nhưng lúc gặp mặt phải chú ý thái độ của chúng ta, bọn hắn không thích người ngoài can thiệp quá nhiều. Tần Vũ trong ánh mắt lộ ra nhìn rõ. Đừng cho bọn hắn cảm thấy chúng ta là đến đoạt quyền. Một đạo gió nhẹ thổi qua, màn cửa nhẹ nhàng đông đưa. Dương quang vẩy vào hai người đầu bay, dường như cho cổ vũ. Bọn hắn vội vàng dùng xong bữa sáng, liền đi ra khỏi khách sạn, đi hướng Thanh Liễu Thành phủ nhà. Trên đường đi, Thanh Liễu Thành chợ sáng đã vô cùng náo nhiệt. Đám lái buôn vội vàng bố trí quầy hàng, các loại hàng hóa rực rỡ muôn màu. Một cái bán lá trà lão giả đang cùng mua thức ăn nữ khách nhân có kẻ mặc cả, thanh âm rõ ràng có thể nghe. Tới phủ nha, Lý Kỳ lên trước thông báo. Không bao lâu, một người mặc quan phục trung niên nhân ra đón, mang trên mặt mấy phần cẩn thận. Hai vị đường xa mà đến, là có chuyện gì quan trọng? Vị này là chúa công nhà ta Tần Vũ, chúng ta cố ý hiểu Thanh Liễu Thành kinh tế, dân sinh tình huống, đặc biệt muốn hướng Triệu đại nhân thỉnh giáo một ít. Lý Kỳ thoải mái mà đáp lại. A, đại tần Tần Vũ. Thất kính thất kính. Triệu Lệnh Văn lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lễ phép. Mời đến, bên trong đàm luận. Phủ nha đại sảnh rộng rãi sáng tỏ, treo trên tường một chút thư pháp tranh chữ, hiện ra chủ nhân học thức cùng phẩm vị. Triệu Lệnh Văn mời bọn họ tại chiếu dơ ngồi xuống, vẫn như cũ duy trì vừa phải cảnh giác. "Triệu đại nhân, hôm nay tới đây là muốn cùng ngài nghiên cứu thảo luận cái này Thanh Liêu thành mậu dịch tình trạng. Chúng ta nghe nói trong thành thương sự tình phồn bình, nhưng ở quy chế bên trên có lẽ còn có chút chưa hết như ý chỗ." Tần Vũ nhìn chằm chằm Triệu Lệnh Văn, chữ chữ chấm trước. Triệu Lệnh Văn khẽ gật đầu. "Quý quốc tới đây khảo sát, ta tự nhiên biết rõ. Liên quan tới quy chế vấn đề, nói như vậy, tình huống xác thực đáng giá cải tiến. Nhưng truy cứu bởi vì, nhiều khi là bởi vì quan dân khai thông không khoái bố trí." Lý Kỳ ở bên chen vào nói. "Triệu đại nhân, có cái gì cụ thể khó khăn đâu? Có lẽ chúng ta có thể cung cấp chút đề nghị hoặc là tài nguyên bên trên duy trì. Khai thông khó khăn đích thật là cái tệ nạn. Các loại sự vụ như thị trường giám thị, thu thuế trưng thu, có chút quan viên thanh nhàn đã quen, không muốn xâm nhập chợ búa hiểu rõ bách tính tình huống thật." Triệu Lệnh Văn trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, nhưng cũng toát ra một tia hy vọng. Tần Vũ nhíu mày, hiển nhiên đang suy nghĩ đường giải quyết. Có lẽ trước tiên có thể từ cơ sở vào tay, sáng tạo phản hồi cơ chế, nhường chính sách có thể cấp tốc hạ đạt cũng được đến chứng thực. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào, tựa hồ là đám thương nhân cùng nha dịch tại tranh chấp. Triệu Lệnh Văn hơi có vẻ xấu hổ, đội ba đứng dậy. "Thất lễ, ta đi xử lý một chút." Thừa dịp cái này một ngắn ngủi yên tĩnh, Lý Kỳ xích lại gần Tần Vũ bên tai nói nhỏ. "Vấn đề so trong tưởng tượng phức tạp, nhưng càng như vậy, càng có thể hiện ra chúng ta giải quyết vấn đề tầm quan trọng." "Đúng vậy, Lý Kỳ, cái này đúng là chúng ta cơ hội chỗ." Tần Vũ ánh mắt kiên nghị bên trong, lóe ra đối tương lai chờ đợi. Không lâu, Triệu Lệnh Văn trở lại trong sảnh. Vây quanh thị trường sách lược vấn đề, bọn hắn triển khai càng thêm kỹ càng thảo luận. Tần Vũ cùng Lý Kỳ đem ý tưởng của họ ném ra ngoài, tại cùng Triệu Lệnh Văn giao phong bên trong. Từng bước một rút ngắn giữa lẫn nhau khoảng cách, hướng phía trong lòng mục tiêu vững bước bước vào. Giữa trưa, Tần Vũ cùng Lý Kỳ theo Triệu Lệnh Văn cùng nhau xuyên qua đình viện, tiến vào phủ đệ của hắn. Trong thính đường, trang trí điệu thấp mà trang nhã, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi đàn hương. Triệu Lệnh Văn mỉm cười dẫn đạo hai vị quý khách vào chỗ, nói: "Chúng ta mặc dù hàn xá, không có cái gì thịnh yến, nhưng hy vọng các ngài có thể ăn được quen." "Khách khí, Triệu đại nhân." Tần Vũ lễ phép trả lời. "Có thể ở chỗ này cùng ngài cùng ăn cơm trưa, là vinh hạnh của chúng ta." Bọn hắn sau khi ngồi xuống, bọn người hầu bắt đầu mang thức ăn lên. Đồ ăn mặc dù đơn giản, nhưng mỗi một đạo đều làm được cực kỳ tinh xảo. Tần Vũ kẹp một tia đồ ăn, khen: "Ừm, hương vị rất không tệ." Lý Kỳ cùng Triệu Lệnh Văn trò chuyện lên nguyên liệu nấu ăn cách làm. "Thật không nghĩ tới, những này đồ ăn cư nhiên như thế đặc biệt, là ở đâu ra linh cảm đâu?" "Đây là phu nhân ta tay nghề, nàng thường thường tại trong phòng bếp suy nghĩ món ăn mới thức." Triệu Lệnh Văn vui sướng đáp lại, có chút ít tự hào chi tình. "Hoàn toàn chính xác, riêng có phong vị." Lý Kỳ mỉm cười tán thưởng. "Có thể nếm đến đặc biệt như vậy việc nhà phong vị, chúng ta cảm thấy vô cùng may mắn." Ăn vài miếng sau, Tần Vũ ngẩng đầu, chủ đề lại về tới thành thị cải cách cùng quy chế vấn đề bên trên. "Triệu đại nhân, chúng ta cần cùng chợ búa thị dân tăng cường khai thông, nhường thanh âm của bọn hắn có thể truyền đạt tới thượng tầng. Ngài cho rằng thành lập một cái chuyên môn cơ cấu đến xử lý những sự tình này nghi, có được hay không?" Triệu Lệnh Văn lau miệng, nghiêm túc trả lời: "Kiến nghị này rất có giá trị, nhưng áp dụng cần cẩn thận quy hoạch. Chúng ta cần huấn luyện một nhóm chuyên môn phụ trách chính sách tuyên truyền cùng phản hồi quan viên, có thể từ quý quốc kinh nghiệm bên trong thu hoạch một chút phương pháp." Lý Kỳ chen vào nói: "Định kỳ huấn luyện, để bọn hắn hiểu rõ chính sách chấp hành mấu chốt, là ý kiến hay." Triệu Lệnh Văn gật đầu: "Nhưng còn cần chính phủ mạnh hữu lực duy trì." Tần Vũ suy tư trong chốc lát: "Xem như liên bang, chúng ta có thể cung cấp tương quan huấn luyện cùng duy trì, thậm chí phái ra cố vấn hiệp trợ." Triệu Lệnh Văn trong mắt lóe lên một tia vui mừng: "Như đúng như này, chúng ta tất nhiên là vô cùng cảm kích." Cơm trưa đang thoải mái, thân thiện bầu không khí bên trong tiếp tục lấy. Nhưng ngay lúc này, Tần Vũ chú ý tới ngoài phủ đệ mơ hồ truyền đến rối loạn tư mừng. Hắn ra hiệu Triệu Lệnh Văn: "Bên ngoài dường như lại có cái gì không ổn định nhân tố." Triệu Lệnh Văn hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài: "Gần nhất trên thị trường có chút bất an ổn, rất nhiều thương nhân đối nha môn tích lũy tâm tình bất mãn." Chương 816, Đôn Hậu Chi Tình. Chương 816, Đôn Hậu Chi Tình. Tần Vũ lông mày cao lại. Hành Hoa Lầu bạo động phải chăng cũng là loại này tình hình bố trí? Chính là, rất nhiều thương nhân phàn nàn thu thuế bất công. Triệu Lệnh Văn cười khổ: "Xử lý những chuyện nhỏ nhặt này, cũng là thường cũng có sự tình." Lý Kỳ thấy thế, nhẹ giọng đối Tần Vũ nói: "Dường như nơi này mâu thuẫn so với chúng ta nghĩ phức tạp, khả năng không chỉ là chế độ phương diện vấn đề." Tần Vũ gật đầu, nội tâm đã đang tự hỏi tiếp xuống hành động xét lược. Hôm nay bữa này cơm trưa, mặc dù nhường bọn hắn quan hệ tiến thêm một bước, nhưng hắn biết rõ, tòa thành thị này vấn đề tuyệt không chỉ là thông qua một lần nói chuyện cùng một bữa cơm rau dưa liền có thể giải quyết. "Triệu đại nhân, chúng ta cùng nhau nỗ lực a." Tần Vũ kiên định nói, hắn tin tưởng chỉ cần duy trì liên tục khai thông, tương lai cuối cùng rồi sẽ xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Triệu Lệnh Văn đối Tần Vũ thái độ biểu thị cảm động. "Hợp tác cùng duy trì, đúng là chúng ta cần. Đa tạ Đôn Hậu Chi Tình." Cứ như vậy, bọn hắn tại tín nhiệm lẫn nhau cùng duy trì dưới, kết thúc cơm trưa, cũng dắt tay đi hướng cấp độ càng sâu nghiên cứu thảo luận. Rời đi Triệu Lệnh Văn phủ đệ lúc, Tần Vũ cảm nhận được hết sức thỏa mãn. Tần Vũ cùng Lý Kỳ từ Triệu Lệnh Văn phủ đệ sau khi rời đi, xuyên qua rộn ràng phố xá. "Chúa công, muốn hay không về khách sạn trước nghỉ ngơi một chút?" Lý Kỳ phá vỡ trầm mặc. Tần Vũ trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. "Cũng tốt, tại khách sạn ta còn muốn viết phong thư, nhường thư tâm giúp ta liên hệ kinh thành quan viên." Lý Kỳ khẽ gật đầu, bọn hắn bước nhanh hơn. Khi bọn hắn đi vào khách sạn lúc, chủ cửa hàng nhiệt tình chào đón, không ngừng hỏi thăm nhu cầu của bọn hắn cùng dàn xếp tình huống. Tần Vũ đơn giản trả lời sau, liền đi vào bọn hắn ngủ lại gian phòng. Đây là một gian trang trí đơn giản nhưng sạch sẽ gian phòng, xuyên thấu qua cửa sổ, đầu thu gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, thêm vào có chút ý lạnh. Tần Vũ tại bên cạnh bàn ngồi xuống, suy nghĩ một lát, lấy ra bút mực, bắt đầu viết thư tín. Thanh Liễu Thành vấn đề nhìn như đơn giản, kỳ thật rắc rối phức tạp. Hắn một bên hạ bút, một vừa lẩm bẩm lủ bộ. Lần này nhất định phải mượn nhờ kinh thành lực lượng, không phải chúng ta rất khó bảo đảm bền bỉ yên ổn. Lý Kỳ ở một bên nhìn xem, dù chưa đưa bình, nhưng hắn sớm thành thói quen Tần Vũ mưu tính sâu xa. Hắn biết Tần Vũ không chỉ chú ý trước mắt mâu thuẫn, ánh mắt của hắn sớm đã nhìn về phía càng xa tương lai. Chúa công, phong thư này dự định nhường ai đưa đi kinh thành? Lý Kỳ lo lắng hỏi. Tần Vũ để bút xuống do dự một chút. Nhường thư tâm đi an bài à? Nàng cơ trí linh mẫn, có thể bảo đảm thư tín an toàn đưa đến. Lý Kỳ gật đầu biểu thị đồng ý xác thực, thư tâm là cái người có thể tin được. Có nàng tại, chuyện nhất định có thể làm thỏa đáng. Tần Vũ khẽ thở dài một hơi. Nơi này thương nhân oán hận chất chứa đã lâu, lại không giải quyết, sớm muộn sẽ ủ thành đại họa. Triệu Lệnh Văn tuy có tâm, nhưng khuyết thiếu lực lượng cùng tài nguyên. Lý Kỳ như có điều suy nghĩ nói rằng, có lẽ đây chính là chúng ta tồn tại ý nghĩa. Giống Triệu đại nhân dạng này trung tâm lại người chính trực, cần chúng ta đồng minh như vậy cung cấp duy trì. Tần Vũ hài lòng gật đầu. Hắn hoàn thành thư tín khởi thảo, sau đó lặp đi lặp lại kiểm tra. Viết xong sau, trên tờ giấy chữ viết trôi chảy tự tin, chính như bản thân hắn như thế. Lý Kỳ đi tìm Thư Tâm, nói cho nàng cần phải mau chóng đem phong thư này đưa đến kinh thành, chuyện gấp gáp. Tần Vũ đem thư kiện giao cho Lý Kỳ, thần sắc kiên định. Lý Kỳ lĩnh mệnh đi ra cửa an bài, lưu lại Tần Vũ một người tại gian phòng, trên mặt hiện ra một vẻ suy nghĩ sâu xa. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, phong cảnh phía xa hoàn toàn yên tĩnh. Có thể nội tâm của hắn lại như mấy ngày nay gió nổi mây phun Thanh Liễu Thành giống như, không cách nào bình tĩnh. Con đường này dài dằng dặc lại gian nan, nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì, chắc chắn nên đón quang minh tương lai. Tần Vũ nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, trong lòng yên lặng ưng thuận nguyện vọng. Hắn tin tưởng, thông qua lần này khai thông cùng hợp tác, sẽ là Đại Tần quốc thắng được một cái càng thêm vững chắc đồng minh, cũng bị Thanh Liễu Thành mang đến lâu dài hòa bình. Sau đó không lâu, Lý Kỷ cùng Thư Tâm cùng một chỗ về đến phòng. Thư Tâm hai tay tiếp nhận thư kiện, thần sắc trang nghiêm. Mời bệ hạ yên tâm, ta sẽ đích thân hộ tống thư tín tới kinh thành. Tần Vũ mỉm cười. An tâm đi thôi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Thư Tâm gật đầu, quyết tuyệt mà kiên định cáo từ rời đi. Lý Kỷ đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi, quay người đối Tần Vũ nói rằng: tiếp xuống, chúng ta chờ đợi kinh thành trả lời chắc chắn liền tốt. Tần Vũ gật đầu. Trước đó cũng không thể nhàn rỗi, chúng ta cần thuận tiện điều tra rõ, lần này thương nhân kháng nghị phía sau màn phải chăng có người tại trợ giúp. Lý Kỳ hiểu ý, trong lòng hai người đều hiểu, cái này không chỉ là một lần bình thường kháng nghị. Theo kinh thành quan viên tham gia, chuyện có lẽ sẽ càng thêm phức tạp, nhưng cùng lúc cũng là giải quyết vấn đề thời cơ. Ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ rơi tại Tần Vũ trên bàn sách, bước hơi đêm qua buồn ngủ chưa hết hàn ý, Tần Vũ phủ thêm một cái màu đỏ sẫm áo choàng, ánh mắt kiên định nhìn về phía ngoài cửa. Ở mức trong không khí dường như nổi trôi chưa tan hết chìa khóa hương. Lý Kỳ, chuẩn bị tốt sao? Hắn đứng tại cửa ra vào, nhẹ giọng hỏi. Đã tốt, bệ hạ. Lý Kỳ xách theo bọc hành lý đi lên trước, trong mắt lộ ra cùng Tần Vũ giống nhau quyết tâm. Hai người cưỡi lên ngựa, dư hương còn tại Thanh Liễu Thành nắng sớm bên trong phiêu tán, bọn hắn đã bình yên vô sự hướng phương xa xuất phát. Trên đường đi, hồi hương đường nhỏ bị sương sớm thấm vào, cây cỏ lóe rạng rỡ quang trạch. Tần Vũ có chút dùng sức kẹp một chút ngựa, xách mã phi chỉ lên. Bệ hạ, lần này thương nhân sự tình phía sau khả năng liên lụy đến kinh thành đại nhân vật, chúng ta có phải hay không nên càng cẩn thận một chút? Lý Kỳ nghiêng người hỏi, trong giọng nói lộ ra một tia lo âu. Tần Vũ trầm ngâm một lát. Chúng ta đương nhiên phải cẩn thận, Lý Kỳ, nhưng nếu lần này có thể thuận lợi tìm tới manh mối, liền có thể sớm dự phòng càng lớn âm mưu. Thương nhân có thể trong bóng tối kết minh, chúng ta làm sao không thể phá vỡ cục diện bế tắc, hóa giải nguy cơ trước mắt? Tiếng gió rít gào, xen lẫn tiếng vó ngựa quanh quẩn tại vắng vẻ giữa sân gốc. Thanh Liễu Thành hình dáng tại tầm mắt bên trong dần dần mơ hồ. Dường như bọn hắn cách chưa giải mở câu đấu càng ngày càng xa, nhưng cũng vô cùng tiếp cận. Bệ hạ, ngài đối kế hoạch tương lai có tính toán gì? Lý Kỳ lại một lần nữa mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước đường vòng quanh núi. Chúng ta cần phải làm là hóa giải địch ý, không cho bất kỳ thế lực nào có cơ hội để lợi dụng được. Tần Vũ kiên định nói. Nếu như lần này cùng kinh thành đạt thành chung nhận thức, như vậy Đại Tần liền có thể bình ổn vượt qua cái này bạo động. Bọn hắn đi tiếp đường này, rốt cục đi vào một tòa bị quần sơn vờn quanh tiểu trấn. Trấn đám người bên trên nhiệt tình nên đón bọn hắn, hiển nhiên đối vị này tuổi trẻ mà trí tuệ đế vương tràn đầy tín nhiệm. Vào buổi tối, hai người tại trong khách sạn nhỏ nghỉ ngơi. Nhìn qua ngoài cửa sổ lấp loé tinh tinh, Lý Kỳ nhẹ nói: "Bệ hạ, mặc dù con đường của chúng ta tràn đầy sự không chắc chắn, nhưng ta tin tưởng, tại ngài dẫn đầu dưới, chúng ta nhất định sẽ nên đón tin tức tốt." Tần Vũ mỉm cười, nhìn về phía phương xa hám. Tinh tinh quang mang không phải cũng đến từ vô biên đêm tối. Cố gắng của chúng ta đồng dạng ý nghĩa trọng đại. Chương 817, đêm tối thăm dò khu mỏ quặng. Chương 817, đêm tối thăm dò khu mỏ quặng. Theo màn đêm lặng lẽ giáng lâm, Tần Vũ trong lòng cái nào đó chưa từng dập tắt hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực. Sáng sớm ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua khách sạn nhỏ song cửa sổ vẩy vào trên mặt đất, Tần Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Kỳ, chúng ta lên đường đi, đến sớm làm điều tra tình huống nơi này. Hai người đi ra khách sạn, thị trấn trong hẻm nhỏ đã có một chút dòng người. Trong không khí tràn ngập màn thầu hương khí, đám lái buôn nhiệt tình chỉnh lý riêng phần mình quầy hàng. Tần Vũ cùng Lý Kỳ dọc theo ngõ nhỏ đi tới, dường như tòa này tiểu trấn yên tĩnh cùng phía ngoài phân loạn ngăn cách ra. Bệ hạ, những người ở nơi này dường như hoàn toàn chưa phát giác phía ngoài phong ba. Lý Kỳ nhẹ nói, đối loại này lạ thường bình tĩnh không khí cảm thấy một chút nghi hoặc. Đúng vậy, nơi này xác thực an tĩnh dị thường. Tần Vũ gật gật đầu, ghé mắt nhìn bốn phía. Ánh mắt của hắn đảo qua người tới lui nhóm, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Lý Kỳ, chúng ta hỏi một chút nhìn. Lý Kỳ gật đầu đáp lời, bước nhanh về phía trước. Vừa vặn ngăn cản một vị đẩy xe nhỏ nam tử trung niên. Vị đại ca này, xin hỏi quấy rầy ngài một chút, trong khoảng thời gian này trên trấn có thể xảy ra cái gì đặc biệt sự tình sao? Nam tử dừng bước lại, dương mắt đánh giá một phen Lý Kỳ, mới chậm rãi đáp. Không có gì đặc biệt nha, thị trấn từ trước đến nay phẳng như thường, cũng là mấy ngày trước đây tới mấy vị sứ khác khách, bất quá không lâu liền đi. Lý Kỳ cùng Tần Vũ liếc nhau, Tần Vũ khẽ gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục hỏi. Vậy những ngày người sứ khác có thể lưu lại dấu vết gì? Tựa như là đi một chuyến bên ngoài trấn cũ khu mỏ cả vực, chỗ kia đã sớm đã không còn người đi. Nam tử trung niên nhắc lên việc này, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng lập tức lại vẻ mặt như thường đẩy lên xe nhỏ. Cái này thị trấn mỗi ngày đều có việc, ai cũng không nhớ được nhiều như vậy. Tần Vũ trong lòng bắt được một tia dị dạng, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Đa tạ, lão ca. Tiếp tục tại trên trấn đi một vòng, Lý Kỳ nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Vậy hạ, những cái kia ra vào cũ mỏ người có thể hay không cùng thương nhân sự tình có quan hệ? Tần Vũ như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nửa ngày mới trả lời. Có loại khả năng này. Sông núi ở giữa, phong thanh có lẽ cất giấu bí mật. Chúng ta phải đi kia mỏ nhìn xem, có lẽ sẽ có không giống phát hiện. Thị trấn tại dương quang giáng chiều tung xuống lúc càng lộ ra yên tĩnh. Tần Vũ cùng Lý Kỳ cũng chưa ngưng lại quá lâu, lập tức cưỡi ngựa hướng bên ngoài trấn cũ mỏ xuất phát. Vứt bỏ khu mỏ quặng ở vào chân núi, bị cỏ dại cùng dây leo bao trùm, một phái hoang vu cảnh tượng. Nơi này giấu không được bí mật gì a, bệ hạ. Lý Kỳ nhìn thấy này tấm cảnh tượng, nhịn không được nhíu mày. Tần Vũ xuống ngựa, nhấc chân hướng về phía trước. Hắn dùng tay đẩy ra trước mặt dây leo, lộ ra bị lá khô cùng bùn đất che giấu cửa sắt. Quay đầu nhìn về Lý Kỳ cười nhạt một tiếng. Có nhiều thứ, dù sao cũng phải lại nhìn kỹ một chút mới biết được. Bọn hắn hợp lực đẩy ra cửa sắt, một hồi chói tai kim loại tiếng ma sát vang lên, phía sau cửa lộ ra một đầu hướng phía dưới kéo dài âm lanh thông đạo. Tần Vũ từ trong ngực lấy ra cây châm lửa, nhóm lửa sau, ấm áp màu da cam chiếu sáng sáng lên đường phía trước. Đi thôi, Lý Kỳ, chúng ta đi xem một chút cái này mỏ bên trong có cái gì đi qua thất lạc cố sự. Trong thông đạo, tích thủy âm thanh tại tĩnh mịch trong đường hầm quanh quẩn. Tần Vũ giơ bó đuốc, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước xê dịch. Lý Kỳ theo sát ở phía sau, hắn cảm giác được một tia bất an. Nhưng lúc này nhịp tim cũng bởi vì phần này không biết mà biến gấp rút. Hai người rốt cục tìm được đường hầm mỏ cuối cùng, một cái trong thạch thất, yếu ớt dương quang xuyên thấu qua miệng thông gió tung xuống. Tần Vũ nhìn khắp bốn phía, chú ý tới vài miếng cũ nát giấy da dê. Tựa hồ là vội vàng ở giữa xé rách xuống tới, có lẽ bên trên chở có nội dung là một ít không muốn bị người ta biết bí mật. Nơi này có cái gì? Tần Vũ nhặt lên tàn phá trang giấy, cấp tốc nhìn lướt qua. Trang giấy bên trên mấy dòng chữ dấu vết mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra là liên quan tới vàng bạc khoáng mạch cùng cái nào đó bí ẩn liên hệ ghi chép. Lý Kỳ lại gần cùng một chỗ dò xét nhìn, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Quả nhiên không đơn giản, xem ra những cái kia người sứ khác cũng không phải là chỉ là đi ngang qua. Tần Vũ tay nắm lấy giấy da dê, ánh mắt trầm ổn mà kiên định. Chúng ta tìm tới phương hướng, đây chính là chúng ta cần manh mối. Giờ phút này, tiếng vó ngựa từ đằng xa trong trấn chuyển đến, dường như có kỵ binh đang tiếp cận tòa này ngủ say khu mỏ quặng. Tần Vũ quay người, dùng sức đem trang giấy nhét vào tiếp thân túi áo, nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt giấy lên một vẻ kiên định quang. Đi, về trước trong trấn. Mang theo phần này bất an cùng không xác định, Tần Vũ cùng Lý Kỳ dục ngựa phi nhanh. Tần Vũ quay đầu hướng Lý Kỳ nhìn lại, có chút nheo cặp mắt lại. Lý Kỳ, những cái kia người sứ khác nếu như phát hiện chúng ta vượt lên trước một bước, sẽ có phản ứng gì? Lý Kỳ trầm tư một lát, mới hồi đáp. Chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này khu mỏ quặng bí mật hiển nhiên lợi ích trọng đại, bất động thanh sắc truy tra chúng ta có thể sẽ tùy thời mất đi tiên cơ. Tần Vũ nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, tiếng vó ngựa lao vùn vụt mà qua. Trong đầu hắn phi tốc tính toán, trong trấn tài nguyên có thể cần dùng đến nhiều ít, cái nào bố trí ổn thỏa nhất. Tới trên trấn sau, ta sẽ triệu tập binh sĩ, bảo đảm khu mỏ quặng chung quanh bố phòng đúng chỗ, tuyệt không thể để bọn hắn tùy tiện tiến đến. Theo sát trời dần dần tối xuống, bọn hắn rốt cục đi tới thị trấn biên giới, xa xa có thể thấy được trong trấn cây kia cổ lão cây mẹ. Tần Vũ thở ra một hơi, lập tức tung người xuống ngựa, Lý Kỳ theo sát phía sau. Mau lên an bài nhân thủ. Tần Vũ dặn dò nói, nhìn xem thị trấn phương hướng. Trên đường phố đèn đuốc vẫn như cũ, mà Tần Vũ trong lòng tất cả lại sóng cả cuộn cuộn. Chỉ có bảo đảm khu mỏ quặng an toàn, hắn khả năng an tâm giải khai những cái kia trên giấy da dê ẩn dấu huyền bí. Lý Kỳ lĩnh mệnh đi hướng trụ sở, bước chân kiên định. Chỉ chốc lát sau, các binh sĩ nhao nhao tập kết, từng cái tinh thần phấn chấn chờ đợi mệnh lệnh. Tần Vũ đứng tại đội ngũ trước, nhìn chăm chú những này trung thành khuôn mặt. Các vị, Tần Vũ lên giọng, thần tình nghiêm túc mà kiên nghị. Chúng ta tại khu mỏ quặng phát hiện dị thường, hiện tại rất có thể có địch nhân ẩn núp trong đó. Ta muốn các ngươi lập tức xuất phát, phong tỏa cửa ra vào, bảo đảm an toàn. Đám người cùng kêu lên đồng ý, lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Tần Vũ nhìn chăm chú lên bọn hắn bận rộn thân ảnh, trong lòng tinh thần trách nhiệm chiếu nặng đè ép. Cùng lúc đó, suy nghĩ của hắn từ đầu đến cuối chưa rời đi kia mấy chương bị bỏng qua giấy da dê. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến về thành trấn bên ngoài tạm thời phòng nghị sự, đột nhiên có người vội vã chạy tới báo cáo. Đại nhân, có không rõ thân phận người mong muốn vào thành, bọn hắn tự xưng là thương đội, nhưng hiển nhiên có vấn đề. Tần Vũ cao mày, trầm giọng nói, toàn thành đề phòng, không bỏ mặc gì người khả nghi tiến vào. Như tình huống nguy cấp, lập tức cho ta biết. Vào thời khắc này, hắn không còn dư lực đi bước lên bất kỳ hiểm. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là bảo đảm thị trấn an toàn cùng qua lại giao thông thông suốt. Vì dân trấn, cũng bị sắp vạch trần bí mật. Bóng đêm dần dần sâu, Tần Vũ rốt cục thở dài một hơi. Ngắn ngủi thời khắc nghỉ ngơi bên trong, hắn triển khai giấy da dê, mỗi chữ mỗi câu lặp đi lặp lại nghiên cứu. Chương 818, khoáng mạch quyền khống chế chương 818, khoáng mạch quyền khống chế hắn một lần lại một lần nhẹ giọng đọc lấy những cái kia hắn có thể nhận ra nội dung, dụng tâm ghi khắc. Thằng đến ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng nhẹ nhàng gõ, Lý Kỳ đẩy cửa vào, thần sát chăm chú. Tất cả thông đạo đều đã bố trí thỏa đáng, cũng xác nhận không có địch nhân tiếp cận. Tần Vũ buông xuống giấy da dê, nhìn về phía Lý Kỳ, rốt cục lộ ra một tia lòng nụ cười. Rất tốt, hy vọng lần này chúng ta chuẩn bị có thể có tác dụng. Lý Kỳ gật gật đầu, bên cạnh ngồi xuống vừa nói. Bất quá những vật này đến tột cùng ghi chép cái gì? Đáng giá bọn hắn coi trọng như vậy? Tần Vũ trầm mặc một lát, đem ngón tay êm ái xẹt qua những cái kia tàn phá biên giới. Nếu như ta không nhìn lầm, dính đến vàng bạc khoáng mạch quyền khống chế, cùng cái nào đó có từ lâu minh ước. Năm đó khả năng bởi vì bị lãng quên, nhưng bây giờ một ít người hiển nhiên muốn đánh vỡ cái này cân bằng. Hai người nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ tình thế tính chất phức tạp. Ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt đất, mang đến một ngày mới. Tần Vũ từ nghỉ ngơi ngắn ngủi bên trong tỉnh lại, trong đầu vẫn như cũ lượn vòng lấy một ngày trước trong đêm nghiên cứu qua giấy da dê nội dung. Đúng lúc này, Lý Kỳ vội vàng đi vào gian phòng, thần sắc gấp rút. Đại nhân, khu mỏ quản bị tiến công. Trong âm thanh của hắn xen lẫn một tia lo nghĩ. Tần Vũ trong nháy mắt thần sắc cứng lại, cơ lấy trường kiếm liền hướng bên ngoài đi. Địch nhân có bao nhiêu? Lý Kỳ nhanh chóng đuổi theo, kỹ càng báo cáo. Theo tiền tuyến tới binh sĩ tin tức, số lượng địch nhân không ít, dường như đến có chuẩn bị, nhưng may mắn chúng ta người kịp thời phát hiện bọn hắn. Tốt. Tần Vũ nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn đã dự liệu được sẽ có người vì những bí mật kia khai thác hành động, lại không nghĩ rằng sẽ nhanh chóng như vậy. Phân phó tất cả chú binh tiến về khu mỏ quặng, toàn lực phòng ngự. Khu mỏ quặng là trong trấn trọng yếu tài nguyên chỗ, bây giờ đối mặt như thế lửa xém lông mày uy hiếp. Tần Vũ trong lòng dấy lên không thể lay động quyết tâm. Bọn hắn xuyên qua tiểu trấn bên trên dần dần tụ tập mọi người, các binh sĩ đã chờ xuất phát. Nhìn thấy Tần Vũ đến, nhao nhao lộ ra kính sợ cùng tín nhiệm thần sắc. Đứng tại các binh sĩ trước mặt, Tần Vũ hướng bọn hắn ngắn gọn mà hữu lực nói: "Địch nhân ngấp nghé chúng ta tài nguyên, nhưng chúng ta quyết không thể lùi bước. Vì chúng ta thị trấn, vì tương lai của chúng ta, đại gia đem hết toàn lực, quyết không lui nhường một bước." Sĩ khí tại hắn giản lược hữu lực ngôn từ hạ bị nhen lửa, các binh sĩ tâm theo hắn mỗi một chữ nhảy lên. Bọn hắn biết đi theo Tần Vũ lãnh đạo sẽ đạt được thắng lợi. Tại Lý Kỳ chỉ huy dưới, các binh sĩ chia mấy đội hướng khu mỏ quặng xuất phát. Khu mỏ quặng cùng thị trấn mặc dù có khoảng cách nhất định, nhưng con đường đã bị trước kia phái ra tiểu đội thanh lý ra con đường an toàn. Cùng lúc đó, Tần Vũ mang theo một cái khác đội binh sĩ từ một cái khác đầu càng thêm ẩn nấp tiểu đạo hướng khu mỏ quặng phía sau quanh co mà đi. Chiến đấu thanh âm càng ngày càng gần, phía trước truyền đến ánh lửa cùng tiếng người hỗn tạp thành một mảnh. Tần Vũ cùng các binh sĩ tại sau cùng dốc núi chỗ dừng lại, hắn nói khẽ với Lý Kỳ phân phó: "Chúng ta từ cánh bọc đánh đi qua, cho bọn họ một trở tay không kịp." Làm mặt trời mọc tới không chút lúc, khu mỏ quặng chúng quanh vang vọng đao kiếm tiếng va chạm. Địch nhân tiến công hiển nhiên trải qua chủ hạch, nhưng Tần Vũ đã sớm chuẩn bị. Vùng núi địa hình phức tạp, địch nhân không có cách nào toàn lực phát huy, mà Tần Vũ binh sĩ tại sách lược của hắn hạ, lấy linh hoạt tiểu tổ hành động từng bước tan rã đối phương thế công. Theo thời gian trôi qua, mặt trời dần dần lặn về tây, Tần Vũ đội ngũ đã đem địch nhân bức lui tới khu mỏ quặng bên ngoài. Đúng lúc này, một cái mặt đối mặt cơ hội xuất hiện. Địch nhân chỉ huy dẫn đầu xuất hiện tại Tần Vũ trong tầm mắt. Song phương ăn ý ngừng vũ khí trong tay, bốn mắt nhìn nhau. "Đế vương đại nhân, thật sự là vinh hạnh nhìn thấy ngươi." Tần Vũ mặt không biểu tình, mắt sáng như đuốc. "Nói cho ta, ai phái các ngươi tới?" Chỉ huy nhẹ nhàng cười một tiếng, không có trả lời, mà là giơ tay lên, ý đồ ra hiệu còn lại địch nhân trọng chỉnh trận hình. Ngay tại trong nháy mắt, Tần Vũ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tiến lên, cấp tốc rút ra bên hông kiếm, tinh chuẩn giữ lấy đối phương cổ họng. Không có lần nữa cơ hội. Thanh âm hắn trầm thấp mà kiên định. Cái kia chỉ huy rốt cục ra hiệu thủ hạ đình chỉ động tác, sau đó không tình nguyện mở miệng: "Chúng ta là vì khoáng mạch mà đến, không còn cầu mong gì khác. Ngươi nói câu nói này, nơi này liền không có vị trí của các ngươi." Tần Vũ có chút nghiêng đầu đứng dậy, thong dong mang theo các binh sĩ đem khu mỏ quặng hoàn toàn thanh lý. Làm chiến đấu rốt cục lắng lại, mặt trời biến mất tại lưng núi sau. Màn đêm buông xuống, khu mỏ quặng chiến hỏa khói lửa cũng dần dần tiêu tán. Vị chiến đấu quấy nhiều chim chóc quy về yên tĩnh, bốn phía chỉ còn lại có đống lửa thiêu đốt lúc đôm đốt âm thanh. Tần Vũ ngồi tại đơn sơ trong doanh trướng, trước mặt là một bát nóng hổi nước dùng. Hắn nhìn chằm chằm trong canh phù mạn, thần sắc chuyên chú. Phản phất kia là một bức phức tạp địa đồ. Lý Kỳ bưng bộ đồ ăn, nhẹ nhàng đi tới. Nhìn thấy Tần Vũ như thế trầm tư, liền tại đối diện ngồi xuống. "Bệ hạ, chiến cuộc mặc dù ổn định, bất quá bọn hắn khí thế hùng hùng, không thể không phòng." Tần Vũ nhẹ gật đầu, để muôn canh xuống, trong mắt lóe lên một tia tính toán ánh sáng. Địch nhân có thể nhanh như vậy đánh tới nơi này, hiển nhiên đối với chúng ta địa hình bố phòng tương đối quen thuộc. Xem ra khoáng mạch chuyện, không phải một ngày hai ngày. Hắn dừng một chút, hướng đống lửa chỗ ném đi thoáng nhìn. Được đến khu mỏ quặng quyền khống chế chỉ là bắt đầu, Lý Kỳ, tiếp xuống chúng ta không thể phớt lờ. Lý Kỳ buông xuống chén, nhíu mày. Vậy kế tiếp nên làm như thế nào đâu? Địch nhân ẩn nút hồi lâu, chỉ sợ có chỗ chuẩn bị. Tần Vũ mỉm cười, ngữ khí lại tỉnh táo mà kiên định. Bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ. Đã tới, liền để bọn hắn không chỗ ẩn trốn. Từ giờ trở đi, chúng ta muốn thu gấp điều tra, phái ra trinh sát, phiến khu vực này một ngọn cây cọng cỏ đều không cần buông tha. Hắn giống một cây vô hình tuyến, dẫn dắt đến dưới tay hắn tướng sĩ phương hướng. Tần Vũ thanh âm ép tới thấp hơn. Tăng cường ban đêm tuần tra, nhất là khoáng mạch phụ cận, tăng thêm nhân thủ đóng giữ. Mặc kệ địch nhân tính toán gì, chúng ta đều muốn đánh đòn phủ đầu. Lý Kỳ gật gật đầu, trong mắt lóe ra đối Tần Vũ tín nhiệm cùng thâm phục. "Biết, ta bây giờ liền đi an bài." Doanh trung quanh, hai tên binh sĩ ngay tại đổi cương vị. Trải qua cả một ngày chém giết, bọn hắn càng lộ ra thành thục trầm ổn. Cách đó không xa, các binh sĩ ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, thâu ngắn đối thoại âm thanh dần dần thấp. Có người đang giảng giải vào ban ngày mạo hiểm trong mấy mắt, có người thì tại chia sẻ sớm đã chuẩn bị xong lương khô. Bọn hắn cần đơn giản một chút an ủi, đem căng cứng thần kinh tạm thời tùng hiểu. Nhưng vô luận như thế nào, đêm này đều chỉ có ngắn ngủi ở lại. Yếu ớt ánh trăng chậm rãi vẩy hướng doanh địa, phát họa ra Tần Vũ thân ảnh cao lớn. Hắn đứng tại doanh trướng bên ngoài, tự hỏi tiếp xuống mỗi một cái quyết định cùng kế hoạch. Thời gian trôi qua, chiều dương rốt cục xé mở đêm tối, vẩy xuống ở trên mặt đất. Tần Vũ đứng tại doanh địa điểm cao, đôi mắt nhìn về phương xa. Suy nghĩ của hắn dị thường rõ ràng, trải qua một đêm kín đáo suy nghĩ. Chương 819, xác minh tất cả dị động. Chương 819, xác minh tất cả dị động. Tất cả an bài cùng kế hoạch đã tính trước. Lý Kỳ đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng bẩm báo. Khu mỏ quặng đã trọng binh trấn giữ, các lộ trinh sát cũng đã xuất phát, xác minh tất cả dị động. Rất tốt. Tần Vũ nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng. Hôm nay chúng ta liền lên đường hồi kinh, nơi này hết thảy đều đã bố trí thỏa đáng, địch nhân vô luận như thế nào che giấu, kiểu gì cũng sẽ lộ ra chân ngựa. Lý Kỳ quan sát cách đó không xa sơn lâm, hàm xúc nói. Xác thực, bọn hắn có lẽ đánh giá thấp chúng ta chuẩn bị cùng quyết tâm. Tần Vũ cười nhạt một tiếng. Bọn hắn có thể an phận tốt nhất, nếu không, bọn hắn đem phát hiện cái gì gọi là nước đổ khó hốt. Lý Kỳ bị Tần Vũ loại này tỉnh bơ khí phách lây nhiễm, trong lòng không khỏi sinh ra một hồi hào hùng. Chúa công yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm khu mỏ quặng tình huống, như có dị động lập tức truyền báo. Chúng ta cần mỗi một cái cơ hội, cũng không thể thả đi bất kỳ một cái ẩn nút gián độc. Tần Vũ ngữ khí kiên định, trong lòng của hắn âm thầm tính toán, đem mỗi một cái khâu đều nhớ cho kỹ. Hai người đối mặt một lát, sau đó cùng nhau trở về doanh trướng, chuẩn bị lên đường về đô thành. Doanh địa chung quanh, các binh sĩ đã bắt đầu công việc lưu đủ lên, thu thập hành trang, chuẩn bị dỡ trại. Mà trong không khí lưu lại đống lửa dư vị, cũng dần dần bị tràn ngập dương quang lọc đi. Tần Vũ trở mình lên ngựa, Lý Kỳ theo sát phía sau. Hai người tín ngựa từ cương, hành tẩu tại đội ngũ đoạn trước nhất. Gió buổi sáng mang theo ướt át cùng hơi lạnh quét qua khuôn mặt, Tần Vũ suy nghĩ lại về tới kinh thành. Nơi đó có hắn càng lớn kế hoạch, đem ảnh hưởng toàn bộ quốc gia vận mệnh. Lý Kỳ, lần này hồi kinh, ta hy vọng ngươi có thể ra mặt cân đối thế lực khắp nơi, ta không hy vọng bất kỳ một chút nhỏ xíu phiền toái. Tần Vũ dục ngựa tiến lên, trong giọng nói không thể nghi ngờ. Lý Kỳ gật đầu bằng lòng. Chúa công yên tâm, ta sẽ hết sức nỗ lực. Những năm này, rất nhiều người bởi vì ta bị biên giới hóa, có chút cảm xúc đọng lại đã lâu, chúng ta cần cho bọn hắn một cái cơ hội nói chuyện. Tần Vũ nhìn về phía phương xa, loại kia cơ trí cùng lâu dài suy nghĩ lại một lần hiện hiện. Trời chiều dần dần rơi xuống, sát trời dần dần ảm đạm xuống. Tần Vũ cùng Lý Kỳ xuất lĩnh đội ngũ rốt cục đã tới một cái trấn nhỏ. Trên trấn yên tĩnh, tựa hồ cũng bị bóng đêm nuốt sống. Chỉ có thể nghe được nơi xa ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa. Hai bên đường phố có mấy nhà đèn đốt sáng trưng cửa hàng. Mờ nhạt ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ, bắn ra tới bản đá xanh mặt đường bên trên. Nhìn, đêm nay chúng ta đến ở chỗ này qua đêm. Lý Kỳ đánh ra bốn phía, hiển nhiên có chút ra rời. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt tiến tĩnh. Đúng vậy, đi cả ngày đường, sáng mai đại gia có thể tinh thần sung mãn tiếp tục đi đường. Hai người tung người xuống ngựa, đem ngựa giao cho thủ hạ binh sĩ dắt đi nuôi nấng. Mà bọn hắn thì chậm chậm tại trong trấn đi dạo, hy vọng tìm tới một chỗ thích hợp dừng chân địa điểm. Được không bao lâu, bọn hắn liền tìm được một chỗ khách sạn. Trước cửa treo một cái to lớn đèn lồng màu đỏ, theo gió khẽ đung đưa. Đi vào khách sạn, lão bản thấy có người tiền đến, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hai vị quan gia, vất vả. Không biết cần dạng gì gian phòng. Mấy gian tốt nhất khách phòng, lại thêm ấm no cơm canh. Tần Vũ đơn giản phân phó. Lý Kỳ thì bổ sung. Ban đêm thanh tĩnh chút, không nên quấy rầy. Lão bản bận bịu gật đầu không ngừng, mang theo bọn hắn lên lầu. Trong lúc đó, hắn một mực ý đồ thám thính Tần Vũ đám người lai lịch. Nhưng Tần Vũ chỉ là nhàn nhạt cười, không nói một lời. Lý Kỳ cũng là dăm ba câu đuổi hắn hiếu kỳ, lập tức bay người đuổi theo Tần Vũ. Bên trong căn phòng bài trí đơn giản mà sạch sẽ. Tần Vũ đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài bóng đêm, trầm mặc không nói. Lý Kỳ thì ngồi tại bên cạnh bàn, bưng lên lão bản đưa lên trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Chúa công, tới kinh thành về sau, chúng ta phải làm thế nào ứng đối những cái kia ngao ngoe muốn động thế lực? Kinh thành không thể so với nơi này, mặt ngoài bình tĩnh, quần quần sóng ngầm. Chúng ta trong khoảng thời gian này cần hiểu rõ ai là cường giả, ai là kẻ yếu, ai cùng ngươi ta đồng tâm, ai lại là tùy thời mà động. Tần Vũ ngữ khí không đội không chậm, trong ánh mắt lộ ra tỉnh táo. Lý Kỳ nhẹ gật đầu. Bởi vậy chúng ta cũng cần đồng minh người, một cái đáng tin cậy thẻ đánh bạc, hoặc là nói, một cái người thích hợp. Tần Vũ không có trả lời ngay, mà là tiếp tục ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Hắn suy tư thật lâu, mới xoay người lại. Việc này sau đó bàn lại, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai còn cần người ta đồng tâm hiệp lực. Sau buổi cơm tối, Tần Vũ trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu cũng không ngừng tự hỏi ngày mai hành động cùng kế hoạch. Nhất là như thế nào tại lần này hồi kinh bên trong hoàn mỹ thực hiện sách lược của mình. Lý Kỳ từ trước đến nay là hắn tay trái tay phải, là đáng tin cậy đồng bạn. Bởi vậy, liên quan tới kinh thành bên trong động tĩnh, không cần lo lắng quá nhiều. Đêm im ắng, chỉ có cách đó không xa ngẫu nhiên chuyển đến tiếng chim hót cùng phong thanh đan vào một chỗ. Giống như là cái này yên tĩnh ban đêm đã phổ ra một khúc kéo dài chương nhạc. Tần Vũ nặng nề thiết đi, nhưng trong lòng đối ngày mai sáng sớm xuất phát tràn đầy chờ mong. Sáng sớm hôm sau, ngày mới nổi lên ngân bạch sắc, Tần Vũ đã tỉnh lại. Hắn đẩy ra cửa sổ, không khí thanh tân nương theo lấy sương sớm đập vào mặt. Trên đường phố còn tràn ngập đêm yên tĩnh, mà hắn cũng đã là hôm nay hành trình chuẩn bị kỹ càng. Lý Kỳ cũng sớm rời giường, mang đến tươi mười bánh bao cùng sữa đậu nành. Chúa công, nhân lúc còn nóng ăn đi. Lý Kỳ vừa cười vừa nói, đem bánh bao đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ tiếp nhận, nhíu mày cười khẽ. Ngươi chừng nào thì học được quan tâm những này về vặt? Tại ngài bên người nhiều năm, không dám không quan tâm. Lý Kỳ trêu chọc nói, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kiên định. Hắn biết lần này kinh thành chi hành, can hệ trọng đại. Ăn xong điểm tâm, Tần Vũ đi ra khách sạn, Lý Kỳ theo sau lưng. Xe ngựa sớm đã chuẩn bị tốt, bọn hắn nghiêng người lên xe. Sa phu một tiếng gào to, xe ngựa chậm rãi lái ra tiểu trấn, chạy về phía kinh thành. Trên đường, xe tại hồi hương trên đường nhỏ bình ổn đi chạy, quanh mình là từng mảnh đồng ruộng cùng lẻ tẻ nông thôn. Mà ánh nắng sáng sớm vậy ở trên mặt đất, làm tất cả lộ ra sinh cơ bừng bừng. Tần Vũ trầm tư mảnh đất này, ngón tay nhẹ nhàng đập cửa sổ xe, giống nhau thường ngày tiết tấu. Đột nhiên, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Sa phu đội vàng nắm chặt dây cương. Phía trước là ai? Tần Vũ vén rèm lên, chỉ thấy giữa đường đứng đấy một người tuổi chừng 30 phụ nhân. Vẻ mặt hốt hoảng nhìn bốn phía. Trong tay nàng nắm chặt một phong thư, do dự một lát, liền quỳ gối trước xe. "Xin hỏi là ai nhà chủ tử, van cầu ngài là tiểu dân làm chủ." Thanh âm nữ nhân khàn giọng, mang theo cầu khẩn. Lý Kỳ nhíu mày, lo lắng nhìn về phía Tần Vũ. "Chúa công, cái này chỉ sợ..." "Không có việc gì, nhìn xem chuyện gì xảy ra." Tần Vũ tỉnh táo ra hiệu Lý Kỳ, lập tức xuống xe. "Ngươi có cái gì oan khuất, từ từ nói đến." Tần Vũ thanh tuyến bình thản, lộ ra vô hình trấn an. Phụ nhân ngẩng đầu, đội vàng bên trong ngậm lấy một tia hy vọng. Trợ phu của ta một tháng trước không có chút nào nguyên do bị bắt đi, ta khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm, lại tìm không đến bất luận cái gì tin tức.